Chương 31, tuyệt đối nghiền ép, quán quân chương 31, tuyệt đối nghiền ép, quán quân lúc này hành lang một bên khác một người phụ nữ nói ra, ai, cũng làm người ta ngồi một chút chính là, ngươi cái thanh niên đứng đấy đối thân thể tốt. Nghe được người này nói ngồi trâm trọng, Lâm Nguyên liền nổi giận, chỗ ngồi của ta dựa vào cái gì để a, ngươi hảo tâm như vậy, không bằng ngươi tặng cho hắn ngồi thế nào. Ai, ngươi người này làm sao dạng này a, một điểm ái tâm đều không có. Phụ nữ kia chỉ vào Lâm Nguyên nói, giống như Lâm Nguyên làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình đồng dạng. Ta liền không có ái tâm thế nào. Ngươi có ái tâm ngươi để a? Lâm Nguyên giận đối. Phụ nữ kia còn tại kia liễu lo không ngừng nói cái gì Lâm Nguyên không có lễ phép không có ái tâm cái gì. Lâm Nguyên không có để ý, cùng loại này không phân một hai người nhau nhau thực sự không cần thiết. Không nhìn nàng liền tốt. Lâm Nguyên không nhìn phụ nữ kia, sau đó đối kia chiếm vị trí hắn đại thúc nói, tránh ra đi, không nhường nữa, ta tìm nhân viên phục vụ tới. Lúc này xe lửa đã khởi động, kia đại thúc gặp không có cách, chỉ tốt nhường ra chỗ ngồi. Lâm Nguyên ngồi xuống, sắc mặt cũng không dễ nhìn, dù sao ai gặp được việc này tâm tình cũng rất khó tốt. Hai người kia là cùng nhau. Ngồi tại Lâm Nguyên đối diện nữ sinh nói, a, làm sao ngươi biết? Lâm Nguyên nói, ta một mực ngồi ở đây, hai người bọn họ một mực chiếm người khác vị trí, có hai người bị bọn hắn ép buộc đi. Nữ hài tức giận bất bình nói, bất quá vẫn là ngươi lợi hại, dám cùng bọn hắn ở mỹ lên. Nữ sinh có chút tiểu sùng bái nói, có tốt, đối phó loại này không muốn mặt người liền muốn so với hắn càng không biết xấu hổ. Lâm Nguyên xấu hổ cười một tiếng, lặc lặc lặc, đối diện nữ sinh bị Lâm Nguyên bùa cười khanh khách. Trải qua như thế quấy giày một cái, Lâm Nguyên tâm tình cũng khá, trong lòng một tia không cam lòng cũng theo nữ sinh tiếng cười biến mất không thấy gì nữa. Ngươi đây là đi đâu? Lâm Nguyên hỏi. Ta sao? Ta muốn đi Thiên Hồng thị, ta ở bên kia lên đại học, ngươi đây? Ta à, ta cũng muốn đi Thiên Hồng. Trùng hợp như vậy à, vậy ngươi đi làm gì? Ngươi ở bên kia công việc sao? Nữ sinh hỏi. Nào có cái gì xảo ngươi trên xe hỏi một chút, tối thiểu một nửa người đều là đi Thiên Hồng. Lâm Nguyên ở trong lòng nhà ránh. Lâm Nguyên lộ ra một cái mỉm cười nói, ta không phải ở bên kia công tác, ta là đi tham gia đại hội thể dục thể thao. À ngươi là vận động viên à, chắc không được như thế tráng. Nữ sinh kinh ngạc nói. Ta gọi Trương Tiểu Nhã, ngươi tên là gì à? Trương Tiểu Nhã giới thiệu nói. Ta gọi Lâm Nguyên. Trương Tiểu Nhã lấy điện thoại di động ra lục soát Lâm Nguyên danh tự, phát hiện không có để cho Lâm Nguyên phi thường nổi danh vận động viên. Ta làm sao không tìm được ngươi a? Ta không có như vậy nổi danh, ngươi làm sao lục soát đến? Ta mới tham gia qua một lần tranh tài. Lâm Nguyên buồn cười nói. À, vậy ngươi cố lên, chúc ngươi đại hội thể dục thể thao thắng ngay từ trận đầu, mà đáo thành công. Trương Tiểu Nhã chúc phúc nói. À vậy liền nhờ lời chúc của ngươi. Đúng rồi, chúng ta thêm cái hảo hữu đi. Trương Tiểu Nhã mở ra cho ăn tín đạo. Ừm, có thể. Lâm Nguyên lấy điện thoại di động ra. Một mực không có chú ý còn có cho ăn tin cái này giao hữu phần mềm, dù sao Lâm Nguyên không có bằng hữu, Lâm Nguyên đào loạt một cái. Hai người tăng thêm cho ăn tin hảo hữu. Lâm Nguyên, ngươi là cái gì lão cổ đông sao? Thậm chí ngay cả cho ăn tin đều không có. Trương Tiểu Nhã nhìn xem Lâm Nguyên đào loạt sau đó đăng ký một hệ liệt thao tác, nhà danh nói. Ta chỉ là không thường dùng mà thôi. Lâm Nguyên giải thích nói, không thể nói ta là người xuyên Việt, không có bằng hữu, không cần cân nhắc những việc này, cho nên không có cho ăn tin, hôm nay mới biết có cái đồ chơi này đi. Đúng rồi, ngươi muốn tham gia cái gì tranh tài hạng mục? Ta có rảnh có thể đi cho ngươi cố lên, ta kỳ thật cũng thật thích nhìn thể dục tranh tài. Ta đi tham gia ngắn chạy việc, 100m, 200m, 400m, ta đều có báo danh. Lâm Nguyên nói. A. Trương Tiểu Nhã trợn tròn mắt. Ngươi tham gia nhiều như vậy hạng mục là rộng tung lưới sao? Không có a, ta cảm thấy ta đều có thể. Lâm Nguyên tự tin nói. Tốt a, vậy chúc ngươi thu hoạch được thành tích tốt đi. Trương Tiểu Nhã lộ ra không tin biểu lộ, coi là Lâm Nguyên hoặc là lừa nàng hoặc là đi đại hội thể dục thể thao du lịch một ngày. Thế nào, ngươi cái này biểu tình gì a? Không tin a. Lâm Nguyên vừa cười vừa nói, ừ, ngươi khẳng định là gạt ta chỉ tham gia qua một lần tranh tài người làm sao sẽ báo nhiều như vậy hạng mục, chẳng lẽ ngươi là đi chơi? Trương Tiểu Nhã bĩu môi nói, ha ha, Lâm Nguyên bị Trương Tiểu Nhã biểu lộ cho cười. Để tỏ lòng thực lực của mình, Lâm Nguyên chuẩn bị hướng Trương Tiểu Nhã phơi bày một ít, đem điện thoại di động của ngươi lấy ra. Lâm Nguyên nói, làm gì? Trương Tiểu Nhã không rõ tại sao muốn lấy điện thoại di động ra, bất quá vẫn là mở ra điện thoại. Ngươi tại trên mạng lục soát, năm 2024 phương đông tỉnh 100m quán quân. Lâm Nguyên nói, tốt ta. Ta xem một chút. Trương Tiểu Nhã tại lục soát cột đưa vào Lâm Nguyên nói. Ai? Lâm Nguyên, đây quả thật là ngươi a. Thị cấp quan quân, ngươi thật lợi hại a. Trương Tiểu Nhã nhìn thấy kết quả tìm kiếm, sau đó hưng phấn nói. Con mắt đều phóng ra ánh sáng. Thế nào? Tin chưa, ta vẫn rất có thực lực. Lâm Nguyên ngóc đầu lên đạo, lộ ra một cái mình rất đáng gờm, biểu thị mau tới khoa khoa ta bộ dáng. Đúng đúng, ngươi có thực lực, ngươi lợi hại. Trương Tiểu Nhã phụ hòa nói. Vậy ngươi tranh tài ngày đó ta đi cấp ngươi cố lên, nhớ kỹ cho an tin nói cho ta nha. Trương Tiểu Nhã nói. Hai người vui sướng hàn huyên. Một giờ cuối cùng đã tới Thiên Hồng thị. Hai người không cùng đường, đành phải chia ra hành động. Lâm Nguyên đến tranh tài đấu trường phụ cận lập thành khách sạn. Ngày thứ hai đi vào tranh tài quản ủy hội, hỏi thăm cụ thể an bài. Tranh tài nghi thức khai mạc là sau 5 ngày. Tranh tài phân tổ là tại trên mạng an bài tốt, tại tranh tài 2 ngày trước liền sẽ công bố tranh tài nhật trình, vận động viên có thể tại trên mạng thẩm tra. Thế là Lâm Nguyên đành phải tại khách sạn chờ đợi mấy ngày. Lâm Nguyên đăng lục trang web, tra được tranh tài nhật trình, phát hiện mình báo hạng mục không có xung đột thời gian. Toàn bộ tranh tài cần phải hao phí thời gian nửa tháng, mà Lâm Nguyên ba cái hạng mục xen kẽ ở trong đó, gần nhất chính là 100m đấu loại, tại nghi thức khai mạc ngày thứ 2. Trải qua mấy vòng đấu loại, Lâm Nguyên tại 100m, 200m, 400m đều thành công tiến vào vòng bán kết. Ngày thứ 6, cuối cùng đã tới 100m cùng 200m trận chung kết. Nha, là Lâm Nguyên, lại là hắn, kỳ quái chạy bộ tư thế, tuyệt đối nghiền ép, chúng ta 100m quán quân, Lâm Nguyên. Không nghĩ tới Lâm Nguyên cũng báo danh 200m chạy nhanh. Ta vừa tra được Lâm Nguyên tuyển thủ báo ba cái hạng mục, không biết Lâm Nguyên tuyển thủ tại 200m biểu hiện như thế nào. Tranh tài bắt đầu. Lâm Nguyên tuyển thủ siêu việt hiện tại ở vào thứ nhất, những người khác còn đang truy đuổi, khoảng cách càng ngày càng xa. Sông tuyến. Chúc mừng Lâm Nguyên tuyển thủ thu hoạch được lần này thi đấu sự tỉnh cái thứ 2 kim bài. Lâm Nguyên một ngày thu hoạch 2 cái kim bài, hiện tại lập tức liền phát hỏa, trực tiếp lên tỉnh tin tức đầu đề. Trở lại phòng nghỉ Lâm Nguyên, thấy được điện thoại di động của mình sáng lên, xem xét là Trương Tiểu Nhã gửi tới tin tức. Chương 32, cái này khảo nghiệm chịu không được chương 32, cái này khảo nghiệm chịu không được Lâm Nguyên, ta hôm nay có cho ngươi cố lên à, ngươi thật lợi hại, 2 cái quán quân, nhớ kỹ cho ta ký tên. Là Trương Tiểu Nhã phát ra tin tức. Tạ ơn, ta vừa nhìn thấy, ta hiện tại ra. Lâm Nguyên trả lời. Ngươi ra kia ngươi chờ một chút, ta ra tới tìm người ký tên. Trương Tiểu Nhã dây bể. Ừm, có thể a, ta tại Điền Kinh quán cửa vào bên phải chờ ngươi. Đợi 5 phút, lối vào chạy tới 4 cái tràn ngập sức sống nữ sinh. Ai, Lâm Nguyên. Trương Tiểu Nhã chào hỏi. Các ngươi tốt. Lâm Nguyên nói. Ai, thật là Lâm Nguyên ai, thật sự là quá đẹp rồi. Đúng vậy a, là thật, Tiểu Nhã không có gạt người. Ta đương nhiên không có gạt người, hiện tại tin chưa? Mấy nữ sinh liễu dịu nói. Khu khu, nhìn xem mấy nữ sinh đùa giỡn, Lâm Nguyên lúng túng hò khăn nói. Chớ ồn nào, các ngươi không phải muốn ký tên sao, hiện tại không phải là cơ hội. Trương Tiểu Nhã nói. Đúng a, Lâm Nguyên đại thần có thể cho chúng ta ký tên sao? Cái khác ba nữ sinh vây quanh nói. Các nàng là ta bạn cùng phòng. Trương Tiểu Nhã nói. Tốt, có thể a, ký chỗ nào? Lâm Nguyên có chút chịu không được nữ sinh nhiệt tình. Ký trên quần áo đi. Mấy nữ sinh mặc mấy món đại hội thể dục thể thao đặc sắc tờ sơ. Một người nữ sinh móc ra mắt bút, nhét vào Lâm Nguyên trong tay. Ký quần áo phía trước. Một người nữ sinh sắc mặt đỏ bừng, sau đó lớn mật nói. Hoa. Mấy người khác đều bị nàng phát biểu kinh đến. Lâm Nguyên cầm bút không biết như thế nào ra tay. Đối diện nữ sinh đứng vững, sắc mặt đỏ đỏ sau đó nghiêng mặt qua, phản phất liền đợi đến Lâm Nguyên động thủ. Thế là đành phải tại nàng quần áo phía trước ký Lâm Nguyên 2 chữ. Hoa. Vì ngươi cũng quá lớn mật đi. Cái khác hai nữ sinh kêu lên. Ta muốn ký trên lưng. Ta cũng muốn. Lần lượt cho hai nữ sinh ký xong chữ. Trương Tiểu Nhã nói, cũng cho ta ký quần áo phía trước đi. Hoa. Tiểu Nhã, ngươi cũng to gan như vậy. Bên cạnh hai nữ sinh dùng tay che mắt, bất quá tay giữa ngón tay khe hở cũng quá lớn đi. Trương Tiểu Nhã đứng tại Lâm Nguyên trước mặt, hai tay câu nệ lưng tại sau lưng, sắc mặt đỏ rực nhắm mắt lại phảng phất cái gì giống như. Lâm Nguyên đành phải tại Trương Tiểu Nhã quần áo phía trước ký danh tự, thầm nghĩ, hiện tại nữ sinh đều như thế mở ra. Ký xong chữ, mấy nữ sinh còn không buông tha hắn, lần lượt tăng thêm hảo hữu mới tính kết thúc. Nhìn xem mấy nữ sinh kết bạn đi, Lâm Nguyên nghĩ thầm, ta hiện tại đã như thế được hoan nghênh. Lâm Nguyên giải phong nhã, cái này từ hệ thống bên trên thiên phú cũng có thể thấy được đến, lại thêm một thân cân xứng cơ bắp, lại có hai cái cấp tỉnh chạy nhanh quán quân tiến tuổi, đối với thích vận động nữ sinh tới nói tựa như gặp thần tượng đồng dạng. Huống chi thế giới này vận động viên nhưng so sánh cái kia thần tượng được hoan nghênh nhiều lắm, cho nên mới để Lâm Nguyên như thế được hoan nghênh. Trở lại khách sạn, Lâm Nguyên trên giường lật qua lật lại đều không có ngủ. Trong đầu một mực hiện Trương Tiểu Nhã đỏ bừng cả khuôn mặt nhắm mắt lại chờ đợi mình ký tên dáng vẻ, còn có cái kia cái thứ nhất để cho mình ký ngực nữ sinh kia, Trương Tiểu Nhã bạn cùng phòng, gọi Lâm Vivi. Chẳng lẽ ta Tư Xuân? Lâm Nguyên nghĩ thầm. Trên giường suy nghĩ thật lâu sau đó ra kết luận. Nam nhân vừa có tiền liền xấu đi, trước đó hoặc là không có điều kiện, biến thành đồ vật không phải nhân loại, hoặc là bị sinh hoạt bức bách, cơm đều ăn không đủ no không tâm tư nghĩ những vật kia. Ở cái thế giới này quá nhàn nhã, tiền cũng dễ dàng kiếm, sinh hoạt không có áp lực, cho nên liền giữ ấm nghĩ cái kia. Mở ra điện thoại, tìm tới Trương Tiểu Nhã gửi đi, "Tiểu Nhã, ngày mai có rảnh không? Đi ra tới chơi. Thử một chút đi, mấy lời đều là độc thân cậu, nếu như không đáp ứng coi như xong." Lâm Nguyên nhìn điện thoại di động nghĩ thầm. 2 phút sau, "Trương Tiểu Nhã, tốt, đi đâu?" "Lâm Nguyên, Thiên Hồng ta không cần à, ta ngày mai đi trường học các ngươi tìm ngươi, sau đó đang thảo luận đi cái nào đi." "Trương Tiểu Nhã, ân có thể, vậy liền 9 điểm đi, ngươi qua đây đoán chừng cũng muốn một đoạn thời gian." "Lâm Nguyên, có thể, ngày mai gặp." Đóng lại điện thoại, một nhìn thời gian đã 11 giờ, phải nhanh ngủ. Không phải ngày mai không có tinh thần. Ngày thứ 2, Lâm Nguyên tại khách sạn ăn sáng xong sau đó đón xe đi hướng Thiên Hồng Đại học. 9 điểm trước đến Thiên Hồng Đại học khu ký túc xá cổng. Sau đó liên hệ Trương Tiểu Nhã. "Lâm Nguyên, ta đến bây giờ tại ký túc xá vườn cổng." "Trương Tiểu Nhã, chờ ta một hồi, ta liền đến." 10 phút sau, Trương Tiểu Nhã đi tới. Mặc một thân màu lam nhạt váy liền áo, trên mặt vẽ lên đậm trang, mang theo màu hồng chạm rông thiết kế che nắng mũ, chân mặc đồ trắng nhỏ giày sẵn đạn. Trương Tiểu Nhã thanh tú động lòng người đứng tại Lâm Nguyên trước mặt. Lâm Nguyên nhìn xem có chút ngây người. "Người hôm nay thật xinh đẹp." Lâm Nguyên nói. "Ừm, ngươi cũng rất đẹp trai." Trương Tiểu Nhã sắc mặt đỏ lên, nở nụ cười nói. "Vậy chúng ta lên đường đi, hôm nay đi đâu?" Lâm Nguyên hỏi. "Chúng ta đi Hải Dương quán đi, nơi đó ta còn chưa có đi qua, nghe đồng học nói rất thú vị." "Ừm, tốt a, nghe ngươi." Hai người đón xe đi hướng Hải Dương quán, tại Hải Dương quán thấy được chim cánh cụt, cho báo biển cho ăn, lại nhìn cá heo biểu diễn. Còn tại Hải Dương quán ăn cơm trưa, mãi cho đến 5 giờ chiều mới ra ngoài, tìm cái thương nghiệp đường phố đi dạo một lần, cho Trương Tiểu Nhã mua một cái mặt dây chuyền còn có một bộ quần áo. Ăn xong cơm tối, lại nhìn một trận phim. Nhìn qua phim sau đã hơn 9 giờ. "Tiểu Nhã, ta đưa ngươi về trường học." Trên xe taxi Lâm Nguyên nói. "Tốt, trường học của chúng ta 10 giờ đóng cửa." Trương Tiểu Nhã hồi đáp. Nghe được câu trả lời này, Lâm Nguyên mau từ trong túi móc ra 100 khối tiền nhét vào lái xe trong tay, lái xe thu được sau lập tức lộ ra một cái ta minh bạch biểu lộ. Xe khởi động bắt đầu hướng Trương Tiểu Nhã trường học phương hướng chạy tới. Đến vừa vặn 9:55. "Các ngươi xuống xe đi, không phải trường học phải đóng cửa." Lái xe ở cửa trường học dừng xe từ nói. Lâm Nguyên bị lái xe sư phó bộ này thao tác làm cho sẽ không. Hắn đưa tiền nhưng không phải là vì để lái xe lái nhanh một chút á huy. "Ngươi chuyện gì xảy ra nha? Ta thế nhưng là cho thêm ngươi tiền." Lâm Nguyên lại gần nhỏ giọng nói. "Đúng vậy a, cho nên ta mở nhanh một chút, lúc này mới đổi bên trên nha." Lái xe đương nhiên hồi đáp. Nghe được lái xe, Lâm Nguyên khí muốn thổ huyết. "Ý của ta là để ngươi chậm một chút mở." Lâm Nguyên tức giận nói. "Muốn ta chậm một chút mở? Vậy sao ngươi không nói sớm?" Lái xe hỏi ngược lại. "Hiện tại đến đều đến cũng không thể tại quấn vài vòng a." Lái xe hỏi. "Vậy liên quấn?" Lâm Nguyên nói. Nghe nói như thế lái xe cũng minh bạch Lâm Nguyên ý tứ. Đây là đối phía sau xe cô nương không có hảo ý nha. Làm người chính trực hắn làm sao có thể cùng dạng này người cấu kết với nhau làm việc xấu, nối giáo cho ra đâu. Lúc này liền nhìn về phía sau xe Trương Tiểu Nhã, dự định để nàng tranh thủ thời gian xuống xe, đừng bị cái này cái nam nhân lừa. Trương Tiểu Nhã nhìn thấy lái xe không có phát động xe, ngược lại nhìn về phía nàng. "Lái xe sư phó, ngươi nhìn ta làm cái gì? Ngươi nhanh quấn vải vòng nha." Trương Tiểu Nhã thúc giục nói. "Đến, đây là ta xen vào việc của người khác." Nghe Trương Tiểu Nhã, lái xe miệng bên trong nói lẩm bẩm. Bây giờ người ta cô nương đều muốn hắn đường vòng, hắn còn có thể đem người đuổi xuống xe không phải. Lúc này liền phát động cỗ xe, tại phía ngoài trường học lượn quanh hai vòng. Chờ tới trường học lớn cửa đóng, xe taxi lần nữa ngừng tới cửa. "Đến xuống xe đi." Lái xe nói. "Tiểu Nhã, ngươi nhìn trường học các ngươi đều đóng cửa không, bây giờ muộn đi ta nơi đó đi." Lâm Nguyên mở miệng đề nghị. "Ừm, tốt a." Trương Tiểu Nhã tiếng trả lời yếu ớt rồi mỗi. "Lái xe sư phó, chúng ta đi Mây Đình khách sạn." Lâm Nguyên hướng lái xe hô. Nhìn xem hai người thao tác, đem lái xe sư phó làm trò sẽ không. Muốn đi khách sạn liền không thể nói thẳng nha, nhất định phải tại cái này làm những này yêu tiêu thân. Ở trong lòng yên lặng nhà danh về sau, lái xe sư phó lần nữa khởi động cố xe, hướng Mây Đình khách sạn chạy tới. Trở lại Lâm Nguyên khách sạn, đã tiếp cận 11 giờ. Ở giữa tỉnh lực bộ phận mời tự hành não bổ. Sáng sớm, Lâm Nguyên đưa Trương Tiểu Nhã về tới trường học, lúc này Lâm Nguyên đã từ nam sinh biến thành nam nhân. Ngày mai sẽ là Lâm Nguyên cái cuối cùng hạng mục 400m trận chung kết, không thể lại cùng Trương Tiểu Nhã cùng nhau đùa giỡn. Ngày thứ hai, Lâm Nguyên đến đấu trường, sau đó nhận được tin tức. "Trương Tiểu Nhã, ta hôm nay cũng đến cấp ngươi cố lên không Lâm Nguyên, ân, nhìn ta cầm quán quân. Chờ kết thúc, đêm nay ngươi cũng đừng trở về, chúng ta thử một chút mới tư thế." "Trương Tiểu Nhã, ngươi xấu. Ngươi cầm quán quân ta liền đáp ứng ngươi." "Lâm Nguyên, ân chờ ta." Lâm Nguyên thu hồi điện thoại. Điện thoại lại vang lên một chút, Lâm Nguyên coi là vẫn là Trương Tiểu Nhã về tin tức. Mở ra xem, phát hiện không phải. "Lâm BB, ngươi cùng Tiểu Nhã hôm trước cùng một chỗ đi." "Như thế nào là nàng, hỏi như vậy là có ý gì?" Lâm Nguyên nói thầm trong lòng nói. Lâm Nguyên hồi phục, "Ân, ngày đó ta xác thực cùng nàng cùng đi ra chơi." "Lâm BB, các ngươi cùng một chỗ kết giao đi." "Lâm Nguyên, cái này không có quan hệ gì với ngươi đi." "Lâm BB, ngày đó Tiểu Nhã cả đêm đều không có về ký túc xá, ta liền đoán được là như thế này, còn nói đi lên mạng suốt đêm. Nhìn nàng liền có vấn đề." "Lâm Nguyên." "Lâm BB, chỗ lấy các ngươi kết giao đúng không?" "Lâm Nguyên, ngươi cũng nhìn ra còn nói cái gì Lâm BB, cho nên ngươi cảm thấy ta thế nào?" "Lâm Nguyên, rất xinh đẹp." "Lâm BB, ta cũng nghĩ giống như Tiểu Nhã." "Lâm Nguyên." Chương 33, ta chỉ là phạm vào tất cả nam nhân đều sẽ phạm sai mà thôi. Chương 33, ta chỉ là phạm vào tất cả nam nhân đều sẽ phạm sai mà thôi. Nhìn đến đây, Lâm Nguyên chấn kinh. Mặc dù chấn kinh, nhưng Lâm Nguyên lại tâm động. Hắn một cái vừa trở thành nam nhân người, chỗ nào chịu nổi dạng này dụ hoặc. "Dừng có chút, ngày mai có thời gian, ngươi có thể tùy thời hẹn ta." Lâm Nguyên chưa có trở về cái tin tức này, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn. 400m tranh tài bắt đầu, Lâm Nguyên không có gì bất ngờ xảy ra thu được hạng nhất. Điền kinh quán chuyển ra núi kêu biển gầm âm thanh ủng hộ. Tam liên quan, Lâm Nguyên tuyển thủ tại lần này đại hội thể dục thể thao thu được tam liên quan, ôm đồm nam tử chạy nhanh tất cả kim bài. "Để chúng ta chúc mừng Lâm Nguyên tuyển thủ." Sướng ngôn viên kích tình tràn đầy nói. Lĩnh xong kim bài, lần này đại hội thể dục thể thao Lâm Nguyên lịch đấu kết thúc. Đi phòng thay quần áo lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy tin tức. "Trương Tiểu Nhã, ngươi thật lợi hại, nhớ kỹ về tin tức ta đến cửa vào chờ ngươi." "Đây là 10 phút trước tin tức." "Lâm Nguyên, ta thay xong y phục, lập tức liền ra." "Trương Tiểu Nhã, ta đến ngay." Lâm Nguyên thu thập xong đồ vật, đi ra điền kinh quán, tại cửa vào chờ mấy phút, liền thấy Trương Tiểu Nhã cùng nàng ba cái bạn cùng phòng đi tới. "Dương đại thần, chúc mừng ngươi thu hoạch được tam liên quan." "Tạ ơn, các nàng nhất định phải theo tới." Trương Tiểu Nhã nói. "Ta mời các ngươi ăn cơm đi." Lâm Nguyên nhìn các nàng đều tới, không có ý tứ chỉ đem Tiểu Nhã một người, thế là quyết định cùng một chỗ mời. "Ok, Dương đại thần mời ăn cơm, ta muốn chụp ảnh phát vòng bằng hữu." "Ta cũng muốn phát, Dương đại thần, tới, chúng ta chụp ảnh." Phối hợp mấy nữ sinh soi ảnh chụp, mấy người đều hài lòng tiến về tiệm cơm. Chuẩn bị trí tốt, Lâm Nguyên cùng Trương Tiểu Nhã ngồi tại cùng một sắp xếp, Lâm Nguyên ngồi đối diện Lâm Vi Vi. Lúc ăn cơm, Lâm Nguyên đột nhiên phát hiện có cái gì tại đụng chân của mình, sau đó thượng hạ du đi. Lâm Nguyên túi đầu xem xét, phát hiện là cái mảnh cánh chân. Lâm Nguyên tranh thủ thời gian ngẩng đầu, nhìn xuống bên cạnh Trương Tiểu Nhã, ngay tại chăm chú ăn cái gì, không có phát hiện. Sau đó nhìn một chút đối diện, Lâm Vi Vi chính mỉm cười nhìn hắn. Lâm Nguyên tranh thủ thời gian giả vờ đứng đắn, vùi đầu ăn cơm. Bởi vì động tác quá lớn, cái bàn đều đống lúc đích. Thế nào? Trương Tiểu Nhã ngẩng đầu nhìn Lâm Nguyên hỏi, phản phất không biết phát sinh cái gì. Lâm Vi Vi tranh thủ thời gian rút về chân, nhưng sau nói ra, vừa mới ta giày rơi mất, tìm thời điểm không cẩn thận đụng phải chân bàn. A, là như thế này a. Mọi người như thường lệ ăn cơm, về sau Lâm Vi Vi liền không có lại tắc quái. Cơm nước xong xuôi, Lâm Nguyên chuẩn bị trở về khách sạn. Mà Trương Tiểu Nhã bốn người, mua đại hội thể dục thể thao vé vào cửa còn có nửa chặng sau, bị kéo đi nhìn xem buổi trưa trận đi. Chỉ để lại Lâm Nguyên một người trở lại khách sạn. Trở lại khách sạn điện thoại nhận được tin tức. Trương Tiểu Nhã, không có ý tứ, các nàng nhất định phải kéo ta nhìn xem buổi trưa trận, ta ban đêm đi người kia. Mà tại sân vận động bốn vị. Lâm Vi Vi lộ ra một cái khó chịu biểu lộ nói ra, ta có chút chóng đầu, có thể là trời quá nóng có chút bị cảm nắng. Vậy chúng ta cùng ngươi đi bệnh viện xem một chút đi. Không cần, cũng liền một điểm không thoải mái mà thôi, không cần đi bệnh viện, các ngươi đi xem so tài đi, ta đi về nghỉ một chút liền tốt. Lâm Vi Vi cự tuyệt nói. Vậy được đi, kia Vi Vi ngươi trên đường cẩn thận. Trương Tiểu Nhã không nghi ngờ gì nói. Mấy người tách ra, Trương Tiểu Nhã ba người tiếp tục xem tranh tài, Lâm Vi Vi đơn độc rời đi. Lâm Nguyên tại khách sạn gian phòng chuẩn bị mở ra khắc kim thủ du lịch, đến sân thi đấu đại sát tứ phương. Sau đó nhận được tin tức. Lâm Vi Vi, ngươi ở chỗ nào? Lâm Nguyên cảm thấy không có gì tốt ẩn tàng thế là về tin tức nói. Lâm Nguyên, Mây Đỉnh khách sạn 906, ngươi hỏi cái này làm gì? Lâm Vi Vi chưa có trở về tin tức. Lâm Nguyên tiếp tục chơi đùa, 20 phút sau, đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Lâm Nguyên mở cửa phòng, phát hiện là Lâm Vi Vi. Lâm Vi Vi đi vào phòng, sau đó đóng lại gian phòng. Lâm Nguyên giả vờ đứng đắn liếc nhìn, sau đó quay đầu không nhìn. Ngươi muốn làm gì? Lâm Nguyên hỏi. Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý sao? Lâm Vi Vi hỏi. Cái này, Lâm Nguyên không cách nào phủ nhận. Thế nhưng là ta cùng Tiểu Nhã quan hệ, ngươi cũng biết. Tốt, ta sẽ không để cho Tiểu Nhã biết đến. Lâm Vi Vi nói. Ngươi không cảm thấy có cái gì không đúng sao? Cái này có cái gì? Ngươi là tam liên quan A, có thể giao cho ngươi dạng này bạn trai là ta kiếm lật ra có được hay không? Nếu để cho người khác biết, sợ là muốn ghen ghét chết ta. Lâm Vi Vi nói. Là thế này phải không? Lâm Nguyên cảm thấy tam quan nhận được xung kích. Thế giới này vận động viên đối nhau giống còn được hoan nền, giống Lâm Nguyên loại này cấp tỉnh quán quân tối thiểu tương đương với kiếp trước nhị lưu minh tinh. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Nguyên liền hiểu. Ta chỉ là phạm vào tất cả nam nhân đều sẽ phạm sai mà thôi. Ta cùng nàng đều là gặp sắc khởi ý mà thôi, liền ngay cả ta đối Trương Tiểu Nhã cũng giống vậy. Minh bạch điểm này về sau, Lâm Nguyên dự định làm một thứ cặn bã nam, ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ đi thận không đi tâm, dù sao hắn nhiều nhất chỉ có thể sống 2 năm mà thôi. Suy nghĩ minh bạch, Lâm Nguyên đem Lâm Vi Vi một thanh ôm lấy, sau đó ném trên giường. Nửa giờ sau, biểu Lâm Nguyên điện thoại vang lên. Là Trương Tiểu Nhã điện thoại. Lâm Nguyên điện giật nghe, uy, Tiểu Nhã, uy, Lâm Nguyên, ta bên này đã kết thúc, bạn cùng phòng cũng đều đi, ta đến ngay người nơi đó. Ừm, tốt, ta chờ ngươi. Cúp điện thoại. Lâm Vi Vi nói ra, ta đi lần sau gặp lại. Tốt ta, vậy ta không đưa ngươi. Lâm Vi Vi mặc quần áo tử tế, sau đó đi. 20 phút sau, Trương Tiểu Nhã tới. Gian phòng kia làm sao có cố kỳ quái hương vị, ngươi cũng không mở cửa sổ hít thở không khí. Trương Tiểu Nhã mở cửa sổ ra nói. Ngạch, có thể là ta mùi mồ hôi á. Lâm Nguyên có chút lúng túng che giấu nói. Chúng ta xuống dưới ăn cơm chiều đi, ta đói. Lâm Nguyên đổi chủ đề. Ừm, trên lệch thời gian không nhiều, chúng ta ăn cơm trước đi. Trương Tiểu Nhã không nghi ngờ gì, đồng ý nói. Lâm Nguyên thở dài một hơi, mặc dù trong lòng không có hổ thẹn cảm giác, nhưng bị phát hiện luôn có điểm không tốt. Hai người đi ăn cơm, sau đó tại phụ cận đi dạo liền trở về phòng. Từ cho vận động sẽ chả không có kết thúc, Lâm Nguyên trở về cũng không có việc gì, chỉ lựa chọn tốt tại Thiên Hồng đợi cho đại hội thể dục thể thao kết thúc. 7 ngày sau, Lâm Vi Vi lại tới. Lâm Vi Vi mặc một thân quần áo đẹp, áo lóc nhỏ, quần ngắn, tăng thêm màu trắng dày sảng đạn, lộ ra sức sống tràn đầy. Ngươi tại sao lại tới, Tiểu Nhã thế nào? Nàng một mực không để ý tới ta. Lâm Nguyên hỏi. Ta khuyên bảo qua nàng, nàng nói nàng muốn lặng lặng. Lâm Vi Vi nói. Tốt ta, nàng không có việc gì là được, ta liền sợ nàng nghĩ quẩn. Lâm Nguyên có chút lo lắng nói. Quan tâm như vậy Tiểu Nhã, vậy ta đâu? Lâm Vi Vi quệt mồm hỏi. Đó là đương nhiên là tâm can bảo bối của ta nha. Lâm Nguyên ôm lấy Lâm Vi Vi nói. Nguyên lai trước mấy ngày Lâm Vi Vi đến khách sạn tìm Lâm Nguyên Hồ Thiên Hồ địa lúc, Trương Tiểu Nhã đột nhiên tới, vừa bạn gặp được hai người chuyện tốt. Kết quả khóc chạy ra, Lâm Nguyên đánh nàng điện thoại cũng không tiếp. Mà Lâm Vi Vi là nàng bạn cùng phòng, cho nên nàng biểu thị sau khi trở về biết lái đạo Trương Tiểu Nhã. Bất quá Lâm Nguyên cảm thấy hai người không đánh nhau coi như tốt. Thật không nghĩ đến Lâm Vi Vi thật đúng là thuyết phục Trương Tiểu Nhã. Chương 34, bị làm bia đỡ đạn. Chương 34, bị làm bia đỡ đạn ngày thứ hai, Lâm Nguyên rốt cục nhìn thấy Trương Tiểu Nhã. Tiểu Nhã, ngươi rốt cuộc để ý ta cặn bã nam, ngươi về sau muốn làm sao đối ta? Trương Tiểu Nhã hỏi. Ta về sau sẽ rời đi nơi này, cũng sẽ không thường xuyên đến nơi này cùng ngươi. Lâm Nguyên như nói thật nói. Ngươi thật là nhẫn tâm. Trương Tiểu Nhã ôm lấy Lâm Nguyên nói. Lúc này Tiểu Nhã cũng minh bạch đây là nàng lưu không được nam nhân. Lâm Nguyên đem Tiểu Nhã ôm lấy sau đó tiến vào gian phòng. Đại hội thể dục thể thao cuối cùng kết thúc, Lâm Nguyên những ngày này trái ôm phải ấp, trôi qua vui đến quên cả trời đất. Phương Đông thị hắn cũng không trở về, chỗ kia ngoại trừ một bộ phòng ở cũ, cũng không có cái gì khác nhưng lưu luyến. Đại hội thể dục thể thao tiền thưởng phát hạ tới, hết thảy 30 vạn. Sau đó lại thu được tỉnh trung tâm thể dục điện thoại, mời hắn gia nhập tỉnh vận động đội. Lâm Nguyên chuẩn bị đi tỉnh trung tâm thể dục ở trước mặt nói chuyện. Cùng Lâm Vi Vi ăn cơm về sau, mang theo nàng cùng đi hướng trung tâm thể dục. Đi vào trung tâm thể dục, Lâm Nguyên gặp được mời người mời hắn. Lâm tiên sinh, ngươi tốt, hoan nghênh. Trương chủ nhiệm nói. Ngươi tốt, liên quan tới gia nhập tỉnh đội ta có một ít chuyện nghĩ muốn nói rõ. Lâm Nguyên nói. Có thể, chúng ta đi vào đàm. Trương chủ nhiệm nói. Tiến đến hội nghị thất về sau, Lâm Nguyên tọa hạ nói ra, kỳ thật ta chỉ là muốn tham gia cấp quốc gia tranh tài, cấp quốc gia tranh tài không tiếp thụ người báo danh, cho nên ta cần tìm đội ngũ. Ừm, vậy ngươi lựa chọn chúng ta tuyệt đối là lựa chọn chính xác. Trương chủ nhiệm cao hứng nói. Bất quá, muốn ta gia nhập, ta không tham gia tỉnh đội huấn luyện, cũng không tham gia cái khác hoạt động thương nghiệp. Lâm tiên sinh, khả năng này có chút khó khăn, ta có thể hỏi một chút tại sao không? Trương chủ nhiệm khổ sở nói. Ta chỉ là muốn đạt được cả nước tranh tài danh ngạch mà thôi, mà lại ta tranh tài phương thức rất đặc biệt, ta không cảm thấy tỉnh đội có ta cần huấn luyện, mà lại ta không quá thiếu tiền, đối với những cái kia hoạt động thương nghiệp không có hứng thú. Lâm Nguyên nói, ta sẽ đại biểu tỉnh đội, tranh tài lấy được thưởng, vinh dự cũng có tỉnh đội một phần. Trương chủ nhiệm ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Nguyên hỏi, yêu cầu của ngươi ta đã biết, ta cần hướng lãnh đạo cấp trên xin phép một chút, ngươi chờ một chút. Được rồi, có thể. Trương chủ nhiệm đi ra phòng họp chờ nửa giờ mới trở về. Lâm Nguyên tiên sinh, yêu cầu của ngươi chúng ta đáp ứng. Chỉ cần ngươi có thể ổn định phát huy là được, Trương chủ nhiệm nói. Lấy Lâm Nguyên trước mắt thành tích, chỉ cần ổn định phát huy tại cả nước tranh tài thu hoạch được trước 3 là không có vấn đề. Cho nên tỉnh đội mới có thể đại độ như vậy. Không phải bọn hắn không đáp ứng, hắn còn có thể đi tỉnh khác đội. Tốt, tạ ơn, thu hoạch được thành tích tốt đối ta cũng là có chỗ tốt, khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lâm Nguyên nói. Vậy được, lại có nửa tháng chính là cả nước giải thi đấu, ngươi đem về chỗ tư liệu lắp một chút. Trương chủ nhiệm xuất ra trương bảng biểu nói. Ừm, có thể, hạng mục này ta muốn chọn 3 cái ngắn chạy việc có thể chứ? Lâm Nguyên hỏi. Không có vấn đề, thành tích của ngươi hoàn toàn có thể xuất ra đầu tiên. Điền xong vật liệu, Lâm Nguyên chính là tỉnh đội vận động viên bất quá bình thường cũng không sang, chỉ chờ cả nước tranh tài. Thời gian đi vào cả nước giải thi đấu trước 3 ngày, Lâm Nguyên đi vào tỉnh trung tâm thể dục, hôm nay là xuất phát tiến về thủ đô thời gian. Trải qua một ngày đường xe, một đoàn người đi vào thủ đô, tại thể dục thôn dàn xếp lại. Thu xếp tốt về sau, lần đầu tiên tới quốc gia này, thủ đô Lâm Nguyên quyết định ra ngoài dạo chơi. Sau đó phát hiện mình chưa quen cuộc sống nơi đây, không biết đi nơi nào chơi, thế là chỉ có thể ở thể dục thôn phụ cận đi một chút. Phát hiện một đầu quả vật đường phố, mua thật nhiều đặc sắc quả vặt, Lâm Nguyên một bên ăn một bên đi trở về. Thả ta ra, chúng ta đã không thể nào, ngươi đừng lại dây dưa ta. Phía trước một nam một nữ tại nằm kéo. Lúc này trên con đường này ít người có người đi ngang qua, chỉ có Lâm Nguyên vừa vặn đi ngang qua. Tiểu Kỳ, ta sai rồi, lại cho ta một cơ hội đi. Nam lôi kéo Tiểu Kỳ tay, cầu khẩn nói. Buông tay, ngươi không phải cùng tiện nhân kia phong lưu khoái hoa sao? Hiện tại nàng tìm được cái càng có tiền hơn chạy, ngươi liền nghĩ đến ta rồi. Tiểu Kỳ cả giận nói. Buông ra, ta đối với ngươi tốt như vậy, bớt ăn bớt mặc tạo điều kiện cho ngươi tiền sinh hoạt. Hiện tại ta nhận rõ ngươi. Hai người cãi nhau âm thanh rất lớn, Lâm Nguyên không tự giác liền thả chậm bước chân đương một cái ăn dưa của chúng. Tiểu Kỳ, ta biết, ta hiện tại tỉnh ngộ, ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất rồi, cho ta một cơ hội có được hay không, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Nam nói tình chân ý thiết. Nếu như nữ mềm lòng một điểm, làm không tốt thật đúng là sẽ tha thứ hắn, sau đó lại cho hắn một cơ hội. Gọi là Tiểu Kỳ bị dây dưa có chút mệt mỏi, nhìn thấy đi tới Lâm Nguyên, sau đó nhãn tỉnh sáng lên. Đi ngang qua hai người lúc, Tiểu Kỳ đột nhiên đi lên một tay ôm lấy Lâm Nguyên cánh tay, đem Lâm Nguyên cánh tay một mực ôm ở ngực. Kia mềm mại cảm giác để Lâm Nguyên theo bản năng từ bỏ dãy rủa. "Thân ái, ngươi làm sao mới đến a, mau giúp ta đuổi đi cái này chán ghét ra hỏa." Tiểu Kỳ nói. Lúc này Lâm Nguyên một mặt một bức, làm sao ăn dưa liền ăn vào trên người mình. "Ngươi là ai? Cùng Tiểu Kỳ quan hệ thế nào?" Người nam kia sắc mặt giữ tợn nói. "Hắn là ta vừa giao bạn trai, làm sao lại có thể ngươi tìm nữ nhân, không cho phép ta tìm nam nhân sao?" Sau khi nói xong quay đầu cầu khẩn nhìn xem Lâm Nguyên. "Cái này, ta đúng là Tiểu Kỳ bạn trai, ngươi không muốn dây dưa nàng nữa, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí." Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, quyết định cho nữ nhân này giải vây. "Ta không tin, ngươi là ở đâu ra dã nam nhân?" Nói hắn tiến lên đây đẩy Lâm Nguyên một chút, nghĩ đẩy ra Lâm Nguyên. Không nghĩ tới, một trường đẩy lên Lâm Nguyên trên thân, Lâm Nguyên không chút động, hắn lại bị phản tác dụng lực đẩy rút lui hai bước. Lâm Nguyên gặp hắn còn dám động thủ đụng hắn, thế là cũng liền không khách khí, cũng tới đẩy về trước hắn một thanh, đem hắn đẩy rút lui ba bước, sau đó đặt mông ngồi dưới đất. "Tiểu Kỳ là nữ nhân của ta, ngươi lại dám dây dưa ta liền đối ngươi không khách khí." Lâm Nguyên nói xong, đem Tiểu Kỳ ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn xuống, một bộ bá đạo tổng giám đốc dáng vẻ, lập tức chấn trụ nữ nhân trong ngực. Chờ Lâm Nguyên thân đến miệng của nàng, đồng thời chuẩn bị thêm gần một bước lúc mới phát giác không đúng. Hai tay đặt ở Lâm Nguyên trên lồng ngực, dùng sức chuẩn bị đẩy ra Lâm Nguyên. Lâm Nguyên buông ra, sau đó phụ đến bên thai của nàng nói ra, "Ngươi cũng không muốn để hắn phát hiện chúng ta là giả quan hệ à?" Tại cái kia không may hài tử trước mặt biểu diễn một phen về sau, Lâm Nguyên lôi kéo Tiểu Kỳ quay đầu cùng đi. Hai người đi qua con đường này, chuyển biến sau. Tiểu Kỳ hất ra Lâm Nguyên đặt ở nàng trên lưng tay, sau đó lui ra phía sau một bước nói, "Hôm nay cảm ơn ngươi, bất quá ta còn có việc muốn đi." Trương Tiểu Kỳ nói lời cảm tạ nói. "Làm sao? Lợi dụng xong ta nói câu tạ ơn liền xong việc." "Đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi đâu." Lâm Nguyên hỏi. Ta họ Trương, tên Tiểu Kỳ. Trương Tiểu Kỳ, ngươi cùng bằng hữu danh tự rất giống, nàng gọi Trương Tiểu Nhã.
Ta gọi Lâm Nguyên.
Lâm Nguyên nghiêng người sang, đối Trương Tiểu Kỳ nói, chuyện của ngươi có thể nói một chút sao?
Lâm Nguyên hỏi.
Ta cùng hắn là cao trung nhận biết, hắn thành tích tốt, thi lên đại học, mà ta tới nơi này làm việc, không nghĩ tới hắn dùng đến ta cho cuộc sống của hắn phí, cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ. Cho nên ta cùng hắn chia tay.
Trương Tiểu Kỳ nói.
Chương 35, trang web bên trên nhìn thấy mình video. Chương 35, trang web bên trên nhìn thấy mình video. Nam nhân kia phản bội ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không muốn báo thù một chút hắn?
Lâm Nguyên hỏi.
Làm sao trả thù?
Trương Tiểu Kỳ hỏi.
Thì như dạng này.
Lâm Nguyên tiến lên ôm Trương Tiểu Kỳ, chỉ vào trước mặt tình lữ khách sạn nói.
Cái này, không tốt ta.
Trương Tiểu Kỳ có chút khó khăn nói.
Cái này có cái gì không tốt, đến nha, đây chính là đối cái kia cặn bã nam trả thù.
Lâm Nguyên dụ dỗ nói.
Nhìn trước mắt cái này xoái ca, so với mình bạn trai cũng không biết đạo xoái gấp bao nhiêu lần, Trương Tiểu Kỳ tâm động.
Ớp ở dưới, hai người vào quán rượu.
Sáng ngày thứ hai.
Uy,
ta còn không biết tên của ngươi đâu.
Trương Tiểu Kỳ hướng về phía chuẩn bị rời đi Lâm Nguyên hỏi.
Ta gọi Lâm Nguyên, lần này là đến thủ đô tham gia cả nước giải thi đấu.
Lâm Nguyên nói.
A, nguyên lai ngươi là vận động viên, chắc không được dáng người tốt như vậy.
Trương Tiểu Kỳ kinh ngạc nói.
Vậy lần sau ta còn có thể liên hệ ngươi sao?
Trương Tiểu Kỳ đỏ mặt mà hỏi.
Đương nhiên có thể, ngươi tùy thời có thể lấy liên hệ ta.
Lâm Nguyên có ý riêng nói.
Nghe được Lâm Nguyên, Trương Tiểu Kỳ mặt càng đỏ hơn.
Hai người tách ra, Lâm Nguyên đi vào thi đấu sự tình ủy viên sẽ an bài ký túc xá.
Điện thoại bắn ra hôm nay đầu đề, Lâm Nguyên thuận tay ấn mở nhìn xem.
Khóa trước bơi lội quán quân bị lộ ra cùng nữ fan hâm mộ ra vào khách sạn.
Sau đó là một tấm hình, cái kia bơi lội quán quân cùng một nữ nhân tiến vào một nhà nhanh gọn khách sạn.
Lật xem bình luận phân biến thành đen, nam thần không thuần khiết.
Kia nữ là ai, có không có ai biết tư liệu của nàng, vậy mà đối ta nam thần xuất thủ.
Đúng vậy a, rất muốn nữ nhân kia là ta.
Hận không thể lấy thân thay thế.
Lúc nào ta có thể ngẫu nhiên gặp nam thần, sau đó tới một lần lãng mạn lữ trình.
Nhìn xem những này bình luận, Lâm Nguyên lâm vào trầm mặc, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng.
Cho nên đến cùng là ta không bình thường, vẫn là thế giới này không bình thường đâu.
Lâm Nguyên lâm vào trầm tư.
Cả nước tranh tài rốt cục bắt đầu.
Theo Lâm Nguyên thu hoạch được cả nước chạy nhanh quán quân về sau, Lâm Nguyên cũng nổi danh.
Ngày này Lâm Nguyên thu được cái thứ ba cả nước tranh tài kim bài.
Đi ra chợ quán, Lâm Nguyên bị một đám nữ nhân vây quanh.
Để hắn ký tên, cùng hắn chụp ảnh chung, thật vất vả thoát khỏi những nữ nhân này dây dưa, Lâm Nguyên thu hoạch một ngụm túi tờ giấy nhỏ, đều là số điện thoại, khách sạn địa chỉ loại hình đồ vật.
Lâm Nguyên lấy ra một tờ tờ giấy, Lâm Nguyên nhớ kỹ là một đôi song bào thai, muốn hay không đánh đâu.
Lâm Nguyên trong đầu ác ma cùng thiên sứ lại đánh lên.
Cuối cùng thiên sứ chủ động đầu hàng.
Uy, ngươi tốt, ta là Lâm Nguyên.
A, là Lâm Nguyên nam thần gọi điện thoại tới.
Điện thoại bên kia truyền đến hai nữ sinh thanh âm.
Các ngươi ở đâu, có để chống cùng nhau chơi đùa sao?
Lâm Nguyên mời nói.
Một tháng trôi qua, cả nước tranh tài viên mãn kết thúc.
Lâm Nguyên lần này ba cái chạy nhanh quán quân, ba loại thành tích đều đổi mới trong nước ghi chép.
Ngay nào đó, Lâm Nguyên ngay tại nước ba, nhìn thấy cái nào đó thiết mời.
Đang hồng vận động viên khách sạn tư mật video chạy ra.
Lâm Nguyên xem xét kia dịn sót, mặc dù con mắt đánh lên ngựa thi đấu khác, nhưng vẫn là biết kia chính là mình.
Một tháng này Lâm Nguyên không chỉ cầm xuống đôi kia song bào thai, còn có không ít Lâm Nguyên cảm thấy không tệ Lâm Nguyên đều đánh tờ giấy nhỏ bên trên điện thoại.
Có lúc là tại khách sạn, có khi tại trong nhà người khác, thậm chí tại giã ngoại.
Phía dưới một đám người hồi phục, tự kết nối.
Tốt một đời người bình an.
Cảm ơn huynh đệ.
Bắn huynh đệ.
Lâm Nguyên ấn mở kết nối, đáp loạt, quan sát, quả nhiên là mình, không biết nhà ai vô lương khách sạn chụp lén.
Lâm Nguyên không nghĩ tới có một ngày nhìn thấy mình.
Lâm Nguyên trong lòng có chút phức tạp, bất quá còn tốt, lưu truyền cũng không rộng, chỉ có những cái kia LSV biết, Lâm Nguyên nhìn cái kia tiếp mời phía dưới còn có hồi phục.
Đây là Lâm Nguyên đi.
Đúng là Lâm Nguyên, đừng tưởng rằng con mắt đánh lên gạch men cũng không nhận ra được.
Ai, thật không thể lấy thân thay thế.
Nào đó nam dân mạng hồi phục.
Đúng vậy a, thật không thể lấy thân thay thế.
Nào đó bạn gái trên mạng hồi phục.
Lâm Nguyên biểu lộ phức tạp, vẫn là bị nhận ra.
Lâm Nguyên đổi mới đưa thiếp mời tử, sau đó phát hiện thiếp mời bị xóa.
Từ đó về sau Lâm Nguyên cũng không tiếp tục dẫn người đi quán rượu.
Lâm Nguyên ở chỗ này vui đến quên cả trời đất, Phương Đông Thị không trở về, Thiên Hồng Thị ngẫu nhiên trở về cùng Trương Tiểu Nhã Vi liên hệ hạ tình cảm.
Tại thủ đô thuê phòng ở, có rảnh liền lên dưới mặt đất sân thi đấu trang web nhìn xem có hay không tranh tài, bây giờ Lâm Nguyên thu được cả nước tranh tài quán quân, hiện tại giá trị bản thân tăng vọt.
Suất trang phí không có mấy trăm vạn, Lâm Nguyên nhìn cũng không nhìn.
Một năm tiếp mấy trận đấu liền hoàn toàn không thiếu tiền.
Sa đọa thời gian cứ như vậy hơn một năm.
Rốt cục đi tới 4 năm một lần thế giới thế vận hội Olympic, đây là toàn cầu cơ bản nhất dục thi đấu tranh tài, cơ hồ tất cả quốc gia đều sẽ tham gia.
Lâm Nguyên đại biểu quốc gia tham gia ba cái ngắn chạy việc,
đi theo nước nhà đại biểu đội, đi máy bay tiến về lần này tổ chức thế giới đại hội thể dục thể thao quốc gia.
Bay qua nửa cái Lam Tinh, cuối cùng đã tới Tây Đồ Nhã Thị, lần tranh tài này tổ chức địa.
Mặc dù Lâm Nguyên ở trong nước rất nổi danh, nhưng ra nước ngoài cũng rất ít người quen biết.
Đương nhiên nếu như tại lần tranh tài này thu hoạch được thứ nhất liền không đồng dạng.
Có mặt thịnh đại nghi thức khai mạc, Lâm Nguyên liền đợi đến tranh tài bắt đầu.
Hiện tại Lâm Nguyên tùy tiện chạy một chuyến liền có thể chạy vào trong vòng 10 giây.
100m trận chung kết rốt cục bắt đầu, lần này Lâm Nguyên không có gì bất ngờ xảy ra tiến vào trận chung kết.
Chạy nhanh những hạng mục này, người da vàng bởi vì thân thể nguyên nhân cực thiểu số có thể đi vào trận chung kết ngắn chạy việc luôn luôn bị người da đen vận động viên ôm đồn.
Mà Lâm Nguyên phá vỡ cái hiện tượng này. 8 cái đường đua, 5 cái là người da đen, 2 cái người da trắng, cái cuối cùng chính là Lâm Nguyên. Lâm Nguyên bên cạnh đường đua chính là lần trước vô địch thế giới. 8 cái vận động viên tại trên đường đua chuẩn bị lúc. Bên cạnh cái kia hát đại cá, đối Lâm Nguyên nói vài câu ra ngôn thoại, còn tưởng rằng Lâm Nguyên nghe không hiểu. Hoàng bì hầu tử, rác rưởi. Mà tại Lâm Nguyên nghe tới chính là cái này ý tứ, đây là xuyên qua mang tới tiện lợi. Nghe được hắn lời này, Lâm Nguyên lập tức liền nổi giận trở về câu ngu xuẩn. Cái này khiến bên cạnh người kia ngây ngẩn cả người, rõ ràng hắn không hiểu hoa ngữ, nhưng đối phương nói lời hắn lại nghe hiểu, cũng minh bạch có ý tứ gì. Bất quá lúc này dự bị chung gieo chỉ có thể coi như thôi. Lâm Nguyên quyết định lần này toàn lực ứng phó, cho cái này miệng bên trong người không sạch sẽ một cái để mắt. Đô. Lâm Nguyên ngồi xổm xuất phát chạy khí bên trên, hai tay chống điện. Chân sau duỗi thẳng. Ba. Súng lệnh vang. 8 người cùng một chỗ lao ra, không có người đoạn chạy. Lâm Nguyên chuyển động thân thể mặt hướng bên cạnh người kia, sau đó toàn lực gia tốc. Bên cạnh người kia xuất phát chạy sau liền phát hiện bên cạnh Lâm Nguyên không thấy, trong lòng cười khẩy. Không đợi hắn cao hứng mấy giây, chỉ thấy Lâm Nguyên nhìn xem hắn, sau đó vượt qua hắn. Hắn dùng hết toàn lực đuổi theo, sau đó phát hiện càng ngày càng xa, một cái thân vị, hai cái thân vị, ba cái thân vị. Rốt cục xông qua điểm cuối cùng tuyến, hạng nhất Lâm Nguyên 9 giây từng cái, trên phạm vi lớn đánh vỡ kỷ lục thế giới. Mà người da đen kia là thứ hai, 9 giây 72, đã tính rất không tệ thành tích, nhưng so sánh Lâm Nguyên lại không tính là gì. Lâm Nguyên thu hoạch được thứ nhất, quốc gia khác lấy hắn chạy bộ tư thế quái dị mà khiếu nại hắn. Chương 36, chuyển sinh trở thành Lý Hoa Miêu chương 36, chuyển sinh trở thành Lý Hoa Miêu theo Lâm Nguyên thu hoạch được 3 cái quán quân về sau, thanh âm phản đối đạt đến đỉnh điểm. Nước Mỹ, Lâm Nguyên cái này căn bản không phải thi chạy, ta đối thành tích của hắn có dị nghị. Đề nghị hủy bỏ thành tích của hắn. Cơm nước, nước Mỹ nói rất đúng. Lâm Nguyên chạy bộ tư thế không phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Mãnh liệt đề nghị hủy bỏ thành tích của hắn, cũng truy hồi kim bài. Nhiệt đối quốc gia, Lâm Nguyên tuyển thủ đây là vũ nhục chạy nhanh cuộc thi đấu này hạng mục, chúng ta vận động viên mới là chính thống. Đề nghị giải thi đấu đối chạy bộ hạng mục gia tăng một cái cấm chỉ tư thế yêu cầu. Có như thế nhiều quốc gia đưa ra phản đối, Olympic ủy ban không thể không đối với cái này triển khai thảo luận. Sau đó ra kết luận, hủy bỏ Lâm Nguyên thành tích cùng kim bài, gia tăng liên quan tới chạy nhanh tiêu chuẩn tư thế yêu cầu. Hoa Quốc đương nhiên không đáp ứng, dựa vào lý lẽ biện luận, bất quá khiếu nại quốc gia thực sự quá nhiều. Kết quả cuối cùng là, lần này thế vận hội Olympic không hủy bỏ Lâm Nguyên tuyển thủ kim bài, nhưng hủy bỏ Lâm Nguyên thành tích, kỷ lục thế giới duy trì trước kia ghi chép. Đồng thời đối liên quan tới chạy bộ thi đua đều tăng lên một tư thế yêu cầu. Cái này nhưng làm Lâm Nguyên hô không muốn quy định này thích hợp với toàn thế giới. Lâm Nguyên từ cấp thế giới chạy nhanh vận động viên, thế giới người giữ kỷ lục, biến thành một cái tam lưu tuyển thủ, nhiều nhất tại thị cấp lưu manh, hiện tại ngay cả cấp tỉnh đều hôn không lên. Đây coi như là giới này thế vận hội Olympic phát sinh lớn nhất tin tức, Lâm Nguyên tại trên thế giới nổi danh, bất quá không phải tên hay. Lâm Nguyên cầm 3 khối kim bài xám xịt về nước, đội tuyển quốc gia người đều thương hại nhìn xem hắn. Bởi vì thế vận hội Olympic cái này có sức ảnh hưởng nhất đại hội thể dục thể thao sửa lại quy tắc, trong nước cũng đi theo cải biến quy tắc. Dưới mặt đất sân thi đấu rốt cuộc không ai tìm hắn tham gia trận đấu, những cái kia dây dưa hắn, những nữ nhân kia cũng sẽ không tiếp tục liên hệ hắn. Hiện tại Lâm Nguyên biến thành không có gì cả. Cái này khiến Lâm Nguyên tâm thụ đả kích. Bất đắc dĩ trở lại bàn sơ phương Đông thị, bàn sơ phòng ở cũ. Đã hơn 1 năm chưa có trở về, gia tích không ít xám. Mở ra điện thoại, xem xét số dư còn lại 500 vạn. Còn tốt còn có tiền, không phải liền xong rồi. Lâm Nguyên nghĩ thầm. Tại phương Đông thị sinh hoạt, Lâm Nguyên cũng gặp phải khó khăn, hiện tại là mạng lưới xã hội, Lâm Nguyên đã tại toàn lưới có tiếng. Hiện tại vừa ra khỏi cửa liền bị người chỉ điểm điểm. Rốt cục thời gian đi tới Lâm Nguyên xuyên qua đến thế giới này 2 năm sau. Lúc này Lâm Nguyên sinh mệnh đã hao hết, chính an tường nằm ở trên giường. Nửa tháng sau, Lâm Nguyên thi thể bị phát hiện. Hôm nay đầu để chứng kinh. Trước vô địch thế giới Lâm Nguyên hôm nay phát hiện chết trong nhà. Phía dưới mời xem kỹ càng đưa tin. Ta lại còn sống, lần này lại là thân phận gì đâu? Đầu tiên hẳn không phải là người, dù sao ta hiện tại tứ chi chạm đất, còn có lông xù móng vuốt, nhìn hẳn là một con mèo loại sinh vật. Lâm Nguyên đánh giá mình móng vuốt nói. Lâm Nguyên ấn mở hệ thống tính danh. Lâm Nguyên chủng tộc, Ly Hoa Miêu tuổi tác, 1, 11, 21, Nam Thiên Phú, hoành hành bá đạo, trường thọ, mai rùa âm dương nhãn, có thể nhìn thấy thường nhân không thấy được đồ vật, nhưng cô hoa sinh tồn điểm số, 1240 ở kiếp trước xem. Ở kiếp trước xem không có gì để mắt, chỉ có cuối cùng tốn hao 40 sinh tồn điểm chuyển sinh thành vì một con mèo, còn có ở kiếp trước sống sót qua 2 năm ngoài định mức thu hoạch được 200 sinh tồn điểm cần nhìn một chút. Lâm Nguyên đứng lên, cảm giác thân thể nhẹ nhàng quá doanh. Đây chính là mèo thân thể sao, thật tốt nhanh nhẹn a quay đầu nhìn xem thân thể, chuyển sinh chính là một con mèo. Toàn thân trắng đen xen kẽ da lông, 4 cái chân là màu trắng là cái địa đạo Ly Hoa Miêu. Nhìn xem vị trí hoàn cảnh, là một chỗ không người ở tòa nhà. Xem ra là một con mèo hoang, không phải nuôi trong nhà. Nhảy lên đầu tường, sau đó leo đến trên nóc nhà, Lâm Nguyên xem xét 4 phía phát hiện là tại trong một tòa thành, mà lại là cổ đại loại kia thành trì. Tới trước chỗ dạo chơi lại nói, Lâm Nguyên chạy ra phế trạch, thuận tường vây ở trung quanh du tẩu. Phát hiện cái này vẫn là một cái thành lớn, diện tích tối thiểu là chuyển sinh thành lao chuột thế giới kia, Lâm Nguyên lần thứ nhất nhìn thấy cái kia huyện thành gấp 5-6 lần lớn nhỏ. Hiện tại ta biến thành một con mèo, có thể tìm cho mình một cái tự chủ. Tốt nhất vẫn là cái mỹ thiếu nữ, ân, liền vui vẻ như vậy quyết định. Lâm Nguyên nghĩ thầm. Thế là Lâm Nguyên ngồi xổm ở trên tường rào nhìn xem lui tới người, bắt đầu tìm mục tiêu. Đầu tiên muốn thiếu nữ, mỹ lệ hơn, còn phải có tiền, ân, cái này không tệ. Lâm Nguyên phát hiện một mục tiêu. Cái này là một đôi chủ tớ, quần áo tịch lệ, nhìn liền rất có tiền.
Thừa dịp hai người tại một cái bán khăn tay trước gian hàng quan sát lúc, Lâm Nguyên nhảy xuống tường lây, đi đến vị tiểu thư kia bên chân, dùng cái đuôi đụng một cái mắt cá chân nàng, sau đó nhẹ giọng meo một tiếng. Ta đáng yêu như vậy nhỏ mèo, hẳn là không người có thể cự tuyệt ta đi. Lâm Nguyên chờ lấy kia nữ phát hiện hắn, sau đó ngạc nhiên ôm lấy hắn lúc. Không nghĩ tới tình huống như vậy không có phát sinh. A, ở đâu ra đáng chết mèo hoang. Kia nữ phát hiện Lâm Nguyên về sau, phát ra rít lên một tiếng, sau đó một cước đem Lâm Nguyên đá văng ra. Lâm Nguyên bị đá trên mặt đất lăn hai vòng. Gặp tình huống không đúng, tranh thủ thời gian đứng lên chạy. Cái này tình huống không đúng à, làm sao có người có thể cự tuyệt ta cái này bé đáng yêu nhỏ mèo. May mắn người kia khí lực không lớn, mình không có thụ thường, xem ra muốn một lần nữa tìm mục tiêu. Lâm Nguyên chuẩn bị thay cái mục tiêu thử một chút, tổng sẽ không mỗi người đều chán ghét mèo. Lâm Nguyên trở lại trên tường rào, thuận tường vây đi, một bên tìm kiếm mục tiêu, một bên vượt nóc băng tường. Các ngươi muốn làm gì? Để cho ta quá khứ. Một cái giọng nữ dễ nghe truyền đến. Nguyên lai là một nữ hài bị ba tên tiểu lưu manh ngăn cản. Cô bé kia chuẩn bị đi vòng qua, không nghĩ tới một người trong đó tiến lên giữ chặt cánh tay của nàng nói: "Tiểu nữ tử, đừng có gấp đi a, bồi mấy ca vui a vui a." "Liên đúng vậy à, đừng có gấp đi a." Ha 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 ha, đằng sau hai cái phát ra không có hảo ý tiếng cười nói. "Mau tránh ra." "Không phải ta liền không khách khí." Nữ hài né tránh lưu manh tay bẩn nghiêm nghị nói. "U, tiểu nương tử này vẫn rất cay bất quá ta thích." Nói đến đây ba người liền chuẩn bị tiếp tục động thủ động cước. Lúc này Lâm Nguyên từ trên tường rào nhảy xuống, nào về phía tên côn đồ nhỏ kia trên mặt. "A, thứ gì?" Tiểu lưu manh cảm thấy bất minh vật thể bổ nhào vào trên mặt cả kinh kêu lên. Lâm Nguyên dùng móng vuốt tại trên mặt hắn xoát xoát chính là mấy cái, sau đó nhảy xuống rơi xuống mặt đất. Tên côn đồ nhỏ kia che lấy mặt mình, lùi lại hai bước. Lúc này trên mặt của hắn đã có bốn đạo vết mèo ấn, còn chảy chút máu. "Mà nó, ở đâu ra mèo hoang? Muốn chết?" Nhìn thấy mình mặt bị bắt tổn thương, Tiểu Lưu Manh tức giận nói. Dứt lời, một cước đá hướng Lâm Nguyên, đáng tiếc bị Lâm Nguyên né tránh. Nhìn thấy con mèo này linh hoạt như vậy, hai người khác mau tới trước hỗ trợ. Lâm Nguyên nương tựa theo con mèo linh hoạt thân thủ tại trong ba người ở giữa trêu đuổi lấy bọn hắn. Thỉnh thoảng cho ba người này, trên cánh tay, trên đùi đến hơn mấy móng vuốt, đau mấy người này ngao ngao gọi. Nhưng lại cầm cái này linh hoạt con mèo không có cách nào. Nhìn lên trước mặt bị con mèo nhỏ trêu đùa ba người, thiếu nữ trong tay áo nắm chặt nắm đấm buông lỏng ra, trên mặt còn lộ ra tiểu dung, tựa hồ tràng diện này rất thú vị. Chương 37, cái này mèo được liền ăn mày hoa a. Chương 37, cái này mèo được liền ăn mày hoa a. Giang tiểu thư, ngươi không sao chứ? Lúc này một cái áo mũ chỉnh tề công tử xuất hiện, xem bộ dáng là nhận biết cô bé này. A, tiểu thư, rốt cuộc tìm được ngươi dọa giết chúng ta. Ngay sau đó lại xuất hiện hai người. Kia ba tên tiểu lưu manh nhìn một chút tử tới nhiều người như vậy, lập tức cảm giác tình huống không ổn. Tình huống không đúng, đi mau. Dẫn đầu nói, sau đó ba người đều trực tiếp chạy. Chuyện xưa nhân vật chính là Giang Vũ Yến, là Giang Chi phủ nữ nhi, về sau xuất hiện công tử là phủ thành thế gia công tử Vông Lục Thành. Lại về sau chính là Giang tiểu thư nha hoàn Tiểu Nguyệt còn có một tên hộ vệ. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Tiểu nha đầu ân cần hỏi han. Tiểu Nguyệt, ta không sao, là cái này chỉ con mèo nhỏ đã cứu ta. Giang Vũ Yến chỉ vào Lâm Nguyên nói. Giang Vũ Yến gặp Lâm Nguyên không đi, thế là đi lên trước ôm lấy Lâm Nguyên, Lâm Nguyên cũng không phản kháng trở không chính là như vậy cơ hội nha. Tiểu Nguyệt, ngươi nhìn, nhiều ngoan con mèo nhỏ a. Tiểu thư, cái này mèo rừng nhỏ nhiều bẩn a, ngài sẽ không muốn nuôi nó a. Tiểu Nguyệt lo lắng nói. Ta muốn nuôi, trở về cho nó tắm một cái liền tốt. Giang Vũ Yến không thèm để ý nói. Một bên Vương Lục Thành bị mấy người không nhìn. Giang tiểu thư, hôm nay trùng hợp như vậy, không biết có hay không hạnh có thể mời ngươi ăn cái cơm. Vương Lục Thành biểu hiện khiêm khiêm hữu lễ nói. Không có ý tứ a, gia phụ vẫn chờ ta về nhà ăn cơm, cáo tử. Giang Vũ Yến trả lời. Dạng này a, kia Giang tiểu thư ngươi đi thong thả. Mấy người phân biệt về sau, Vương Lục Thành sắc mặt tâm trầm. Nguyên lai việc này từ đầu tới đuôi đều là một cái bẫy, thật vất vả đem Giang Vũ Yến hộ vệ cùng nha hoàn đẩy ra, sau đó dùng ba tên côn đồ ngăn lại Giang Vũ Yến, sau đó đợi nàng bất lực nhất thời điểm, Vương Lục Thành đến anh hùng cứu mỹ nhân. Đến lúc đó nhất định có thể thắng được Giang Vũ Yến ưu ái. Nhưng chỗ nào nghĩ đến bị một con mèo rừng nhỏ làm rối loạn, đương ông Lục Thành lại tới đây lúc, nhìn thấy ba người bị con mèo đuổi nghịch xoay quanh lúc đều kém chút bị tức hộc máu. Giang phủ, Giang Vũ Yến biệt tử. Tiểu Nguyệt, ngươi giúp cái này con mèo nhỏ tắm rửa đi. Giang Vũ Yến đem Lâm Nguyên nhét vào Tiểu Nguyệt trên tay. Tiểu Nguyệt tiếp nhận, không hề để tâm đây là chỉ bẩn bẩn mèo rừng nhỏ. Bởi vì trên đường về nhà liền nghe tiểu thư nói tình huống, hiện tại đối cái này Ly Hoa Miêu cũng rất là yêu thích. Hảo hảo, ta cái này đi tẩy, cam đoan đem nó tẩy thơm thơm. Tìm người chuyển đến một chậu nước nóng, Tiểu Nguyệt đem Lâm Nguyên thả ở bên trong hảo hảo tắm. Tiểu thư, ngươi nhìn nó thật ngoan à, ta nghe nói mèo đều rất sợ nước không nghĩ tới cho ta tắm rửa, nó tuyệt không dãy rồi đâu. Lâm Nguyên bị vò đầy người bọt biển, đó là đương nhiên a, ta thế nhưng là người biến. Lâm Nguyên meo meo kêu lên. Ừ, là rất ngoan, chúng ta cho nó đặt tên đi, ăn mày hoa đi, thế nào? Giang Vũ Yến nói. Thế nhưng là nó là chỉ nhỏ mèo được a. Tiểu Nguyệt đem Lâm Nguyên lật người đến, nhìn thấy dưới bụng chim nhỏ nói. Còn thuận tay gậy hạ. A, nơi đó không thể sờ. Cái này gây Lâm Nguyên hô to một trận, bất quá tại các nàng nghe tới chính là con mèo không thoải mái tiếng kêu. Tiểu Nguyệt, ngươi đừng tắc quái, ngươi không thấy tiêu xài một chút không thoải mái sao? Giang Vũ Yến cười nói. Tắm rửa qua về sau, Lâm Nguyên tên chữ vẫn là xác định, ăn mày hoa. Cái này khiến Lâm Nguyên phản kháng không thể, ai bảo con mèo không nhân quyền. Dùng khăn mặt lau khô da lông về sau, Lâm Nguyên liền nằm trong sân trên bàn đá phơi nắng, đem còn có chút ẩm ướt lông tóc phơi khô. "Tiểu thư, lão gia trở về để ngươi cùng một chỗ ăn cơm trưa." Bên ngoài viện đi vào một tiểu nha hoàn nói. "A, cha trở về a, ta cái này đi." Giang Vũ Yến hồi đáp. Lâm Nguyên nghe được ăn cơm trưa, tranh thủ thời gian đứng người lên, run run thân thể, lập tức toàn thân lông tóc đều xóa tung đi lên. "Meo meo." Lâm Nguyên kêu lên, "Ta cũng muốn ăn. Tiêu xài một chút cũng phải cùng ta cùng nhau ăn cơm a." Giang Vũ Yến tiến lên đem Lâm Nguyên ôm vào trong ngực nói. Lâm Nguyên song chảo đặt tại Giang Vũ Yến trên ngực, sau đó mị mị kêu một tiếng meo đúng rồi, "Tiểu Nguyệt, mèo muốn cho nó cho ăn cái gì a?" Giang Vũ Yến một bên sờ lấy Lâm Nguyên, vừa nói, "Ra trước kia không có mèo, bất quá ta nghe nói mèo con thích ăn cá." Tiểu Nguyệt trả lời, "A, vậy liền để phòng bếp thêm đầu cá hấp đi." Giang Vũ Yến phân phó vừa mới tiến tới cái nha đầu kia nói, "Được rồi, tiểu thư, ta cái này đi." Nha hoàn nói, "Cha." Giang Vũ Yến ôm mèo tiến vào tiệm cơm, Giang phụ đã ngồi tại bên cạnh bàn. "Tới, vậy liền chuyển đồ ăn đi." Giang phụ phân phó nói. Bên cạnh một cái gã sai vặt xoay người lui ra, "Đi chuyển đồ ăn đi. Tiến Nhi, ngươi mèo này từ ở đâu ra? Trước kia chưa thấy qua ngươi thích những này a?" Giang phụ nhìn xem nữ nhi trong ngực mèo nói, "Cha, ta và ngươi nói a." Giang Vũ Yến ngồi vào Giang phụ bên cạnh. "Buổi sáng hôm nay, ta cùng Tiểu Nguyệt đi rời ra, sau đó gặp được mấy tên côn đồ, là con mèo này đã cứu ta, lúc ấy liền đem người kia bắt mặt mũi tràn đầy hoa." Giang Vũ Yến nói, "A, tại Dương Thành còn có người dám quấy rối nữ nhi của ta, chán sống rồi." Giang phụ tức giận nói, "Không phải để ngươi mang theo hộ vệ sao? Cha, ta đây không phải không có chuyện gì sao, mà lại thực lực của ta ngươi cũng không phải không biết, ba người kia ở đâu là đối thủ của ta." "Vậy cũng không được, nếu là bạn nhất người ta làm âm đây này." Giang phụ cau mày nói, "Tốt tốt tốt, vậy ta lần sau nhất định mang theo trong người hộ vệ, ngươi liền đừng nóng giận." Giang Vũ Yến làm nũng nói. "Hừ." Giang phụ quay mặt chỗ khác không nói thêm gì nữa. "Ngươi xem một chút, con mèo này, ăn mày hoa, nhìn nó nhiều đáng yêu a." Giang Vũ Yến nhìn nhà mình phụ thân còn có chút tức giận bộ dáng, thế là ôm Lâm Nguyên chuyển đổi đề tài nói, "Ai, ngươi thích liền nuôi đi, cho ngươi giải cái buồn bực." Lúc này trên bàn đã cất kỹ 6 cái thức ăn. "Cha, ngươi ăn cái này." Giang Vũ Yến đem Lâm Nguyên phóng tới cái ghế bên cạnh bên trên, cho Giang phụ gấp thức ăn nói, "Yến Nhi a, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, là nên cân nhắc hôn sự của ngươi nha." Giang phụ vừa ăn vừa nói, "Cha, ta mới không muốn gả đâu, ta muốn ở nhà bồi ngài cả một đời. Nào có nữ nhi lớn, không lấy chồng ta nhìn Dương Thành có mấy cái tuổi trẻ tuấn kiệt không tệ, đến lúc đó giới thiệu cho ngươi xem một chút." Yến cha nói, "Tình ngươi suốt ngày chạy ngoài mặt." "Tốt ta, ta nghe cha bất quá muốn ta thích mới được, cha ngươi đáp ứng ta." "Ừm, tốt, tốt, ta chọn cho ngươi cam đoan để ngươi thế." Giang phụ vui vẻ nói. Ăn vào một nửa thời điểm, một cái nha hoàn bưng một bàn cá hấp đi lên. "A, tại sao lại tăng thêm một cái đồ ăn?" Giang phụ nhìn xem cá hỏi. "A, kém chút quên đi, đây là cho Tiêu Sải một chút ăn." Giang Vũ Yến cầm lấy một cái bát, kẹp tiến nửa cái cá, phóng tới Lâm Nguyên trước mặt. Lúc này Lâm Nguyên đã sớm đói meo meo kêu. Nhìn cơm tới, vội vàng túi đầu xuống gặm lấy gặm để. Dù sao Lâm Nguyên chỉ là một con mèo, chứ ăn ra cùng bán manh, cái khác gì cũng không biết. Ăn cơm xong, chỉ còn lại Giang phụ một người. Giang phụ đem hôm nay cùng đi nữ nhi hộ vệ gọi tới. "Hôm nay là ngươi cùng đi đến nhi?" Sông Trúc hỏi. "Đúng vậy, thuộc hạ hộ vệ bất lợi, mời đại nhân trách phạt." Người tới quỳ xuống nói. Chương 38, quỷ vật máy phá chương 38, quỷ vật máy phá hôm nay mấy cái kia là ai? Sông Trúc nhìn chằm chằm quỳ trước mặt hắn hộ vệ hỏi. "Có thể là kia khu vực lưu manh." Hộ vệ túi lầu nói. "Ngươi đi tìm tới mấy người kia, áp tiến đại lao, sau đó riêng phần mình đánh gãy một cánh tay." Sông Trúc phân phó nói. "Ngươi xuống dưới thụ 20 roi, sau đó phải đi." "Vâng, đại nhân." "Ta nhất định làm tốt." Sông Trúc tại Dương Thành gánh nhậm chi phủ đã 2 năm, chỉ có Giang Vũ Yến một đứa con gái, thế nhưng là bảo bối vô cùng. Trở lại trong viện, Giang Vũ Yến bắt đầu đối tiếp Lâm Nguyên chơi đùa. Giang Vũ Yến cầm không biết từ ở đâu ra cỏ đuôi chó, đùa lấy Lâm Nguyên. "Ta cũng không phải thật mèo, cứ như vậy cũng nghĩ của ta." Lâm Nguyên liếc mắt. Bất quá vì duy trì tốt mèo thiết, chỉ có thể ý tứ một chút, cùng Giang Vũ Yến chơi tiếp. Tại Giang phủ chờ đợi mấy ngày, Giang Vũ Yến đọc sách lúc Lâm Nguyên cũng ở bên cạnh cùng một chỗ nhìn xem, ra ngoài lúc cũng rất thám thính đến không ít tin tức. Đây chính là thân ở cao vị chỗ tốt, nếu là một cái nông dân biết đến cũng liền quá ít. Ở cái thế giới này là có quỷ thường xuyên có quỷ vật quái phá. Vì đối phó loại sự tình này, triều đình có trấn quỷ ti cái này nha môn, dân gian còn có khu quỷ sư loại nghề nghiệp này. Điểm ấy liền đưa tới Lâm Nguyên tò mò. Giang Vũ Yến thích xem cái này quỷ quái cố sự, mà lại bản thân thực lực cũng không tệ lắm. Có một lần nhìn thấy Giang Vũ Yến đem một cây đao múa sinh phong lúc, Lâm Nguyên đều khiếp sợ mở to mắt mèo. Nguyên lai lần đó bị tiểu lưu manh dây dưa, coi như không tự mình ra tay cũng không có việc gì. Giang Vũ Yến thân thủ hoàn toàn có thể để ba cái kia lưu manh chịu không nổi. Bất quá Giang Vũ Yến mặc dù đối quỷ quái cảm thấy hứng thú, đồng thời còn muốn gia nhập trấn quỷ ti, không qua Sông Trúc là chết sống không đồng ý dựa theo Sông Trúc ý tứ, đối phó quỷ vật quá nguy hiểm, hắn liền một đứa con gái, ngay tại chỗ lại là một thanh tay, làm sao có thể để nữ nhi xử lý cái này công tác nguy hiểm. Lúc trước tập võ hắn không lay chuyển được nữ nhi, cho nên đáp ứng, hiện tại gia nhập trấn quỷ ti hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không đáp ứng. Sông Trúc hiện tại muốn nhất chính là đem nữ nhi của mình gả người tốt nhà. Lâm Nguyên muốn thu hoạch được cái này tin tức, còn được bản thân đi tìm. Cái này Dương Thành vừa vặn có trấn quỷ ti nha môn, Lâm Nguyên chuẩn bị thừa dịp thời gian ở không đi xem một chút. Tìm tới trấn quỷ ti nha môn, Lâm Nguyên đợi tại đối diện trên tường rào, nhìn xem nha môn có mặc đồ đen con rối ngươi ra ngoài, xem ra là đi làm nhiệm vụ. Lâm Nguyên còn chuẩn bị cùng đi lên xem một chút, nhưng này chút làm nhiệm vụ đều là cưỡi ngựa đi, khả năng vẫn là đi phụ cận huyện hoặc là nông thôn. Quá xa, Lâm Nguyên chỉ có thể từ bỏ. Rốt cục đợi đến một đội người, là đi đường đi ra, khả năng nơi khởi nguồn ngay tại Dương Thành nội. Lâm Nguyên vội vàng theo tới. Theo hơn một giờ mới tới phương. Đây là một nhà cửa miệng treo bạch màn phòng ở, xem ra mấy ngày gần đây nhất nhà này có người chết. Lâm Nguyên bò lên trên tường đây, nhìn thấy bên trong tựa hồ có chút màu đen khí tức. Cái này chẳng lẽ chính là âm dương nhãn thiên phú tác dụng, có thể nhìn thấy thường nhân không thấy được đồ vật, nói cách khác có thể nhìn thấy quỷ. Cái thiên phú này rất hữu dụng a, trước cố hóa xuống đây đi. Lâm Nguyên ấn mở hệ thống, cố hóa cái này linh nhãn thiên phú, hệ thống nhắc nhở, phải trang tốn hao 100 điểm cố hóa lên thiên phú. Lại muốn 100 điểm, xem ra cái thiên phú này rất cao cấp. Lâm Nguyên điểm kích xác định. Trước mắt Lâm Nguyên gặp phải thiên phú cố hóa thấp nhất cần 10 điểm, lại cao một chút 50, cao nhất là trưởng thọ thiên phú cần 1000, tốt hơn Lâm Nguyên nên không có gặp được. Hệ thống nhắc nhở, trước mắt thiên phú đã đủ, phải trang tốn hao 10 điểm mở ra mới thiên phú cột, hoặc là bao trùm một cái đã có thiên phú. Ở kiếp trước chán cái kia hơi bị đẹp trai cái kia thiên phú Lâm Nguyên cũng không có lựa chọn lưu lại, bởi vì Lâm Nguyên cảm giác cái kia thiên phú tác dụng không lớn. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, quyết định tốn hao 10 điểm mở ra mới thiên phú cột, cũng đem hiện tại âm dương nhãn thiên phú cố hóa xuống tới. Thiên phú, hoành hành bá đạo, trường thọ, mai rùa, âm dương nhãn. Sinh tồn điểm số, 1135. Lâm Nguyên tại trên tường rào dạo qua một vòng, phát hiện màu đen khí tức nồng nặc nhất chính là hậu viện một cái phế trong giếng. Mà những cái kia trấn quỷ ti người, chính cầm một cái la bàn tại trong nhà khắp nơi lục soát. Một khắc đồng hồ về sau, ba cái trấn quỷ ti nha dịch tề tụ hậu viện. Xem ra chính là chỗ này. Cầm la bàn người nói. Bên trên phù lục. Đầu lĩnh phát hiện quỷ vật đầu mượn, sau đó phân phó nói. Ba người lấy ra một tờ phù lục áp vào trên trán, lại lấy ra một đạo phù áp vào trên thân ao. Lâm Nguyên dùng linh nhãn nhìn thấy những đùa chú kia đều tán phát một chút ánh sáng nhạt. Cái này áp vào trên đầu chính là linh quang phù, có thể để cho người ta tạm thời nhìn thấy quỷ vật. Áp vào trên đao chính là trừ tà phù, có thể tạm thời để đao kiếm có thể tổn thương đến quỷ vật. Lâm Nguyên liền ngồi xổm ở đầu tường yên tĩnh nhìn xem. Một người thận trọng tới gần miệng giếng, sau đó đá một cái bay ra ngoài che lại miệng giếng phiến đá, sau đó lập tức tối lui. Lập tức một cỗ hắc khí từ miệng giếng xông ra, tiếp lấy một cái bóng đen từ trong giếng xuất hiện, nhìn xem giống một nữ quỷ. Lên, dẫn đầu hô. Ba người cùng tiến lên trước, dùng dán lên phủ lục đao bổ về phía cái này quỷ. Quỷ bị chặt tới, hắc khí cũng mỏng manh một điểm, quỷ thụ thương sau gào thét một tiếng, hướng ba người đánh tới. Bóng đen tóc trực tiếp duỗi dài, hướng phía ba người xoắn tới. Có thể là cái này quỷ quá yếu, ba lượng đao, tóc liền bị chặt đứt, rơi trên mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Lại bị đánh mấy đao, nữ quỷ rốt cục không cam lòng gào thét một tiếng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Giải quyết, còn tốt cái này quỷ không phải rất lợi hại. Dẫn đầu thu hồi đao nói. Đúng vậy à, lão đại, nữ quỷ này đoán chừng cũng là người đáng thương, đoán chừng là quăng vào trong giếng oán khí không tiêu tan, lúc này mới biến thành quỷ. Ai nói không phải đâu, loại này đại hộ nhân gia chính là loạn. Chớ để ý, để nhà này người đến đem trong giếng đổ vật vớt ra, ta cũng không muốn xuống dưới. Một người khác phụ hòa nói. Gọi tới gia chủ, để mấy cái nô bộc vớt ra một cô thi thể, nhìn tử vong có nửa năm trở lên. Là tiểu lan nha đầu. Cái kia túi thơm ta gặp qua. Có người hoảng sợ nói. Trải qua ba người một phen đề ra nghi vấn, chết người gọi là tiểu lan nha đầu, nửa năm trước liền biến mất, cụ thể những người khác không rõ ràng, lao gia chủ cùng lao gia chủ một cái tiểu thiếp đều đã chết. Đoán chừng liền cùng hai người kia có quan hệ, sau đó tiểu lan biến thành quỷ giết hai người này. Những người khác trong lòng đều có suy đoán, hậu viện này đột nhiên biến mất một người còn có thể là tình huống gì, bất quá đây đều là ký khế ước bản thân, nào dám nói ra chủ nhàn thoại. Chán xấu rồi, kế tiếp biến mất đoán chừng chính là hắn. Ba người xử lý xong quỷ vật sự kiện, thi thể mang đến hỏa táng, chuyện này coi như kết thúc. Nguyên lai thế giới này quỷ vật là như vậy, còn có kia phù lục có ít đồ, không biết ai vẽ, còn có hay không cao cấp hơn phù lục. Lâm Nguyên xem hết đổi quỷ toàn bộ quá trình, đối dùng để đổi quỷ phù lục cảm thấy có hứng thú. Đã có phù lục, có lẽ còn có đạo pháp loại hình cũng không biết có hay không tu tiên công pháp loại hình. Lâm Nguyên nghĩ thầm. Nhảy xuống tường đây, Lâm Nguyên chuẩn bị trở về nhà ăn cơm, miễn cho Giang Vũ Yến tìm không thấy nó sốt ruột. Lâm Nguyên nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi về nhà. Chương 39, mỗi người đánh gãy một cái tay. Chương 39, mỗi người đánh gãy một cái tay. Một bên khác, Giang Vũ Yến hộ vệ trải qua mấy ngày nữa tìm kiếm, rốt cuộc tìm được ngày đó ngăn lại Giang tiểu thư ba người kia. Lúc này ba người kia ngay tại một nhà sòng bạc vui đùa, hộ vệ mang theo hai cái nha dịch trực tiếp xông vào sòng bạc. Sòng bạc cũng là có nhìn chẳng tử, lúc này đi lên ngăn lại mấy người. Mấy vị đại nhân, không biết mấy vị có chuyện gì? Nhìn trong đó hai cái còn mặc quan ra, sòng bạc tay chân không dám làm cản, thế là khách khí hỏi. Mù mắt của các ngươi, chúng ta là chi phủ đại nhân người, còn không mau tránh ra. Bên trong một cái nha dịch xuất ra chi phủ lệnh bài nói. Được rồi, nguyên lai là chi phủ đại nhân người, chúng ta sòng bạc thế nhưng là tuân thủ luật pháp à. Sòng bạc quản sự tiến lên nói, biểu lộ định nọt. Không có chuyện của các ngươi, ta tìm mấy người, ngươi đem cửa bảo vệ tốt, ta tìm tới người liền đi. Được rồi, hai người các ngươi còn chưa tránh ra, đi giữ cửa bảo vệ tốt, hôm nay ai cũng không thể thả đi. Quản sự phân phó hai cái tay chân nói. Chỉ chốc lát hộ vệ tìm đến ngay tại đánh bạc ba người, liền nói ngay chính là ba người bọn hắn, bắt lại. Hộ vệ quát. Lúc này ba người liền đem bọn hắn tóm lấy. Đại nhân, oan uổng a, tiểu nhân gần nhất không có phạm tội a. Ba tên tiểu lưu manh còn không biết vì sao có nha dịch bắt bọn họ, lúc này hô có nói. Lúc ấy bông lúc thành phân phó bọn hắn làm việc thời điểm, không phải tự mình ra mặt ba người này cũng không biết Giang Chi phủ nữ nhi, chỉ là lấy tiền đi quấy rối nàng. Sau đó còn bị cảnh cáo một phen, còn phải phí bị miệng. Có hay không phạm tội mang về liền biết toàn bộ mang đi. Nha dịch xoay đưa mấy người ra cửa. Ba vị đại nhân, đi thong thả a. Quản sự vội vàng bên trên để đưa tiễn. Nha môn đại lao, ba người bị giam tiến cùng một cái nhà tù. Ba người này toàn bộ đánh gãy một cái tay. Đồ không có mắt. Hộ vệ phân phó nói. Đương a, đại nhân, không biết chúng ta phạm vào chuyện gì. Có thể hay không bắt nhầm người. Một người hô cốt nói. Đúng vậy a, đại nhân, có phải hay không bắt nhầm người. Chúng ta thế nhưng là tuân kỷ công dân lương thiện tuân thủ pháp luật a. Một người khác nói. Vài ngày trước, tại quả du ngõ nhỏ đùa giỡn tiểu thư nhà ta không phải liền là các ngươi à, mặt của các ngươi ta nhưng nhớ tinh tường đâu. Hộ vệ âm thanh lạnh lùng nói. Nghe nói như thế, ba sắc mặt người cũng thay đổi. Người này rõ ràng là người trong quan phủ, kia tiểu thư của hắn cũng chính là quan nhà tiểu thư. Lại nghĩ tới trước mấy ngày cho bọn hắn phí bị miệng người, lập tức đã cảm thấy sự tình lớn rồi. Nhưng trở ngại đóng kín người kia, nếu như bọn hắn nói ra, phía sau người kia khả năng không có việc gì, bọn hắn sau khi ra ngoài chắc là phải bị trả thù. Chỉ có thể quăng lên nỗi oan ức này. Gặp mấy người không nói, hộ vệ phân phó nói, không ai đoạn một tay, sau đó quan một tháng. Mấy cái nha dịch đi vào để lại mấy người. Đại nhân, tha mạng a, về sau chúng ta cũng không dám nữa. Tha mạng a. Ba người nằm dạp trên mặt đất dây rồi lấy, sắc mặt hối hận lại tuyệt vọng. Lúc ấy lấy tiền cầm dễ chịu, còn may mắn gặp được loại chuyện tốt này, chỉ cần đùa giỡn một chút một nữ tử liền có thể đến nhiều tiền như vậy, bây giờ bị bắt được, ruột đều nhanh hối hận thanh. A. Nương theo lấy ba tiếng kêu thảm thiết âm thanh, ba cái cánh tay của người đều bị đánh gãy. Cánh tay hiện lên không bình thường ngổ lượng. Còn muốn tại trong lao đợi trên một tháng, không ai trị liệu, sau khi ra ngoài tay này khẳng định phế đi. Đương nhiên, đây hết thảy Lâm Nguyên cùng Giang Vũ Yến cũng không biết. Hộ vệ về đến phủ cùng Giang Chi phủ bẩm báo một tiếng. Giang Chi phủ cũng liền trở về một tiếng biết rõ ràng không đem ba người này để trong lòng, trừng phạt còn chưa tính, không đáng lại vì ba người này sóng tốn thời gian. Lúc này Giang phụ đang bận cho nữ nhi của hắn giới thiệu đối tượng đâu. Vài ngày sau, Song Trúc đi vào Giang Vũ Yến biệt tử, gặp qua lão gia. Nguyệt Nhi cái thứ nhất phát hiện Giang phụ tiến đến, sau đó hành lễ nói: "Cha, sao ngươi lại tới đây?" Giang Vũ Yến buông xuống đùa mèo đồ chơi nói: "Thế nào, cha còn không thể tới thăm ngươi sao?" Song Trúc cười nói: "Nào có, cha, ngươi nhanh ngồi." Giang Vũ Yến lôi kéo Giang phụ ngồi xuống. "Nguyệt Nhi, dâng trà." "Được rồi." Tiểu thư Nguyệt Nhi lui ra chuẩn bị nước trà đi. "Tiến Nhi, mấy ngày nay ngươi rất ngoan nhà, một mực đợi ở nhà không có từng đi ra ngoài." Giang phụ nhìn xem Lâm Nguyên con mèo này, mèo còn có bên cạnh một chút đồ chơi nói: "Xem ra con mèo này cũng không tệ lắm, có thể để cho nữ nhi ở nhà không nhàm chán như vậy." "Cha, nhìn ngươi lời nói này, ta một mực rất ngoan có được hay không?" Giang Vũ Yến nghe lời này lập tức không hài lòng, mân mê miệng nói: là, ngươi nhất ngoan." Giang phụ vừa cười vừa nói: "Ta đoạn thời gian trước không phải cùng ngươi đã nói hôn sự của ngươi à, ngày mai ngươi đi gặp một lần." "A, nhanh như vậy a, là nhà nào người?" Giang Vũ Yến hỏi. "Là Lý gia đại công tử, phụ thân hắn là mối bận dụng, trưởng quản một phủ mối bận, cùng nhà ta cũng coi như môn đăng hộ đối. Còn có đây này, ta giống như chưa thấy qua hắn." Giang Vũ Yến cầm Nguyệt Nhi vừa bưng ra ấm trà, cho Giang phụ rót một chén trà hỏi. Giang phụ phẩm một miệng trà, đặt chén trà xuống tiếp tục nói: "Nhà hắn đại công tử tên là Lý Văn Bác, vừa đầy 20 tuổi, đã là cử nhân công danh." "A, nghe tạm được." Giang Vũ Yến trả lời. "Vi phụ cho ngươi tìm người còn có thể kém à, ngày mai ngươi đi Lan núi chùa, ta cho ngươi đã hẹn tại kia gặp mặt." "A, nhưng ta không biết hắn, đến lúc đó bỏ qua làm sao bây giờ?" Giang Vũ Yến hỏi. "Sẽ không, ngươi mang lên nha đầu cùng hộ vệ, đến Lan núi chùa cùng trụ trì nói một tiếng, hắn sẽ an bài tốt, ta đã sớm chào hỏi." Giang phụ nói. "Ừm, vậy ta liền đi xem một chút đi, nếu là ta không coi trọng, cha ngươi nhưng không cho trách ta nha." "Đi được, ngươi nếu là trúng mắt, ta cho ngươi thêm tìm khác." Giang phụ cương triều nhìn xem nữ nhi nói. "Ừm, cha tốt nhất rồi." Giang Vũ Yến reo hò một tiếng. "Cha, ngươi uống trà." Sáng ngày thứ hai, Giang Vũ Yến ôm Lâm Nguyên mang theo Nguyệt Nhi còn có hai tên hộ vệ, thường ngồi xe ngựa hướng ngoài thành Lan núi chùa mà đi. Lan núi chùa tại Dương ngoài thành không xa trên một ngọn núi, thường xuyên có người đến đây, hương hỏa coi như tràn đầy. Đến Lan núi chùa, Giang Vũ Yến cho sư tiếp khách góp 50 lượng dầu đồng tiền. "Chúng ta là Giang Chi phủ nhà cầu gặp phương trượng." Nguyệt Nhi đối cái này tăng người nói. "Nguyên lai là Giang đại nhân nhà tiểu thư, mời tới bên này. Ta mang các ngươi đi gặp phương trượng." Tại tăng nhân dẫn đầu dưới, mấy người tiến vào trong miếu, gặp được Lan núi chùa phương trượng. Lâm Nguyên thừa cơ mở ra linh nhãn quan sát, phát hiện cái này chùa miếu có số ít mấy cá nhân trên người phát ra ánh sáng nhạn, thoạt nhìn là có pháp lực bên trong một cái chính là phương này trượng. "Tín nữ gặp qua phương trượng." Giang Vũ Yến hành lễ nói. "Lão nạp hữu lễ." Phương trượng đáp lễ nói. "Giang đại nhân đã nói với ta, mời đi theo ta." Phương trượng đem mấy người tới một cái biệt nói. "Lý công tử liền tại bên trong, ta liền xin lỗi không tiếp được." Đem Giang Vũ Yến mấy người tới địa phương, phương trượng liền đi. Đa tạ đại sư dẫn đường. Hộ vệ lưu tại cửa sân, Giang Vũ Yến ôm Lâm Nguyên cùng Nguyệt Nhi cùng đi vào. Đa tạ đại sư dẫn đường. Hộ vệ lưu tại cửa sân, Giang Vũ Yến ôm Lâm Nguyên cùng Nguyệt Nhi cùng đi vào. Văn nhìn xa trông rộng qua Giang tiểu thư. Trong viện đang ngồi lấy một cái tuổi trẻ công tử, gặp có người tiến đến, liền biết chắc là chính chủ Giang gia tiểu thư tới. Liên hội vàng đứng lên hành lễ nói: "Cái này Giang gia chức quan thế nhưng là so phụ thân hắn còn muốn đại nhất cấp đâu, không dám có chút làm cản. Gặp qua Lý công tử." Giang Vũ Yến đáp lên nói, cái này Lý Văn Bắc liền Lâm Nguyên xem ra cũng tạm được, dáng vẻ đường đường, chính là không biết có phải hay không là trang, Lâm Nguyên trong lòng nghĩ đến. Chương 40, cứu mạng, có người muốn giết mèo. Chương 40, cứu mạng, có người muốn giết mèo. Tiếp xuống hai người bắt đầu thưởng thức trà nói chuyện tiếng, Lâm Nguyên đối với cái này không có hứng thú. Thế là từ Giang Vũ Yến trong ngực chạy tới, dự định tại cái này Hàn Sơn tự nhìn xung quanh. Trước đó xuyên thấu qua âm dương nhãn nhìn thấy mấy cái người mang linh quang hòa thượng, để Lâm Nguyên có chút để ý tại chùa miếu tiền viện dạo qua một vòng, không có phát hiện chỗ đặc biệt gì. Đi vào chùa miếu hậu viện, nơi này kiến trúc không phải có người trông coi chính là đại môn đóng chặt, Lâm Nguyên căn bản vào không được. Đi dạo Lâm Nguyên đi vào chùa miếu phía sau cùng. Nơi này có một cái cự đại thạch tháp, toàn bộ trên thạch tháp còn quấn một tia màu đen, thấy Lâm Nguyên đều sù lông. Tao, cái này nơi quái quỷ gì, làm sao quỷ khí nặng như vậy, cái này bên dưới thạch tháp sẽ không trấn áp cái gì tuyệt thế hùng vật đi. Lâm Nguyên ở trong lòng phòng đoán nói. Trên thạch tháp màu đen khí tức là Lâm Nguyên thông qua âm dương nhãn nhìn thấy cơ hồ vờn quanh toàn bộ tháp. Phải biết cái này tháp có cả 4, 5 trượng, không giống trước đó Lâm Nguyên nhìn thấy trong giếng nữ quỷ, màu đen khí tức chỉ ở miệng giếng xuất hiện. Bất quá cũng may cái này tháp tựa hồ là trấn áp dùng mỗi lần có màu đen khí tức muốn lan tràn ra ngoài, đều bị cái này tháp một lần nữa trấn áp trở về. Tòa tháp này quỷ dị như vậy, Lâm Nguyên nhưng không muốn đi vào nhìn xem. Không thu hoạch được gì, Lâm Nguyên trở lại tiền viện tản bộ. Hôm nay tựa như là cái trọng yếu thời gian, trong chùa miếu tới dâng hương hoặc là du ngoạn rất nhiều người. Lâm Nguyên trở lại trước đó Giang Vũ Yến cùng cái kia Lý Văn Bắc gặp mặt địa phương, phát hiện hai người đã không ở nơi này. Đoán chừng là cùng đi du lãm núi này ở giữa phong cảnh đi. Lâm Nguyên bò lên trên đầu tường chuẩn bị ra đi tìm. Nhưng đột nhiên phía sau một cái đại thủ hướng về Lâm Nguyên chụp tới. Lâm Nguyên phát giác được không ổn, tranh thủ thời gian hai chân dùng sức, muốn chạy trốn, nhưng phía sau lưng người này vậy mà thân thủ không tệ. Bước chân ở trên tường điểm nhẹ liền trực tiếp nhảy lên cái này cao 2 mét tường đây, sau đó một thanh liền tóm lấy nghĩ muốn chạy trốn Lâm Nguyên. Lâm Nguyên ra sức dây rủa, nhưng đôi tay này như là vòng sắt đồng dạng đem Lâm Nguyên gắt gao bắt được, căn bản không tránh thoát. Cứu mạng a, có người giết mèo á. Gặp không tránh thoát được, Lâm Nguyên lựa chọn cao hô cứu mạng, bất quá tại nhân loại đến xem chính là bén nhọn tiếng mèo kêu. Mèo, mèo. Ù, mèo này vẫn rất có lực, bất quá cũng không thể để người gọi như vậy gọi đi xuống, dẫn tới người khác sẽ không tốt. Cái này tập kích Lâm Nguyên nam nhân nhảy xuống tường bấy nói, sau đó một tay bịt Lâm Nguyên miệng, không cho Lâm Nguyên lại để gọi xuống dưới. Ngoa tạo, ta hôm nay sẽ không liền phải chết a. Ta mới đến thế giới này mấy ngày a. Nhìn cái này cái nam nhân một mặt không giống người tốt dáng vẻ, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Bất quá cũng may người này không có ngay tại chỗ giết Lâm Nguyên, mà là đem Lâm Nguyên che miệng nhét vào trong ngực dùng quần áo che quất, cái này mới đi ra khỏi cái viện này. Về phần cái này người vì sao phải bắt Lâm Nguyên con mèo này, nguyên nhân còn muốn tại nửa canh giờ trước nói lên. Lâm Nguyên thừa dịp Giang Vũ Yến cùng Lý Văn Bắc nói chuyện phiếm, từ dưới mặt bàn vụng trộm chạy đi. Lúc ấy Giang Vũ Yến cũng không có phát hiện chờ nàng uống xong chén thứ nhất trà, bản năng muốn đem Tiêu Sải một chút ôm đến trên đùi kiểm tra lúc, lại đưa tay sờ cái không. A, Tiêu Sải một chút đâu? Giang Vũ Yến nhìn một chút bên người, lại nhìn một chút đáy bàn, đều không nhìn thấy Tiêu Sải một chút tung tích. Tiêu Sải một chút vẫn là rất ngoan cùng nàng cùng đi ra, bình thường đều là cùng nàng như hình với bóng, không nghĩ tới hôm nay làm sao đột nhiên không thấy. Giang tiểu thư, ngươi đang tìm cái gì? Lý Văn Bắc nhìn thấy Giang Vũ Yến một mực tại nhìn bốn phía, thế là mở miệng hỏi. Ách, ta đang tìm ta Tiêu Sải một chút, chính là một con ly hoa miêu. Lý công tử vừa mới có nhìn thấy sao? Trước đó phải cùng ta cùng một chỗ tiến đến không biết vì sao đột nhiên không thấy. Giang Vũ Yến giải thích nói. Là con kia ly hoa miêu a. Ta vừa mới nhìn thấy nó từ bên kia bỏ lên trên đầu tường, sau đó không thấy, đoán chừng là nơi này nhảm chán, chính nó đi ra ngoài chơi đi. Lý Văn Bắc nói. Giang tiểu thư không cần lo lắng, mèo đều là cái này tập tính chờ nó chơi một hồi liền sẽ trở lại. Thật sao? Vậy ta liền chờ một chút đi. Giang Vũ Yến nói. Thế nhưng là chờ hai người lại uống một ly trà, Tiêu Sải một chút vẫn chưa về. Thật có lỗi, Lý công tử, Tiêu Sải một chút còn chưa có trở lại, ta có chút bận tâm, ta hiện tại muốn đi tìm kiếm, liền không thể cùng ngươi tán gẫu. Giang Vũ Yến đứng lên nói. Không có chuyện gì. Bất quá nếu là tìm mèo, như vậy chúng ta liền cùng một chỗ đi, chính nhiều người tốt cũng dễ dàng một chút. Lý Văn Bắc đáp lại nói. Tốt, vậy liền phiền phức Lý công tử. Nhìn thấy Lý Văn chủ lao động hỗ trợ, Giang Vũ Yến cũng không tự tuyệt. Tiếp xuống hai người mang theo mấy cái hạ nhân bắt đầu ở chùa miếu tìm lên mèo tới. Giang Vũ Yến hôm nay vậy mà cũng tới Lan núi chùa thật sự là xảo a. Bất quá bọn hắn bây giờ tại làm gì, tựa hồ bộ dáng rất lo lắng. Giang Vũ Yến tìm mèo tràng cảnh vừa lúc bị đến đây du ngoạn ông lúc thành thấy được. Ngươi đi hỏi thăm một chút bên kia xảy ra chuyện gì. Vương Lục Thành hướng về phía một cái thủ hạ phân phó nói: "Vâng, công tử." Người này xoay người lĩnh mệnh, sau đó chạy chậm đến tiến lên nghe ngóng, không bao lâu liền trở lại. "Hồi bẩm công tử, thuộc hạ đã nghe được." Cái này người tới Vương Lục Thành bên người nói. "Nói." Vương Lục Thành phất phất tay bên trên cây quạt nói: "Giang gia tiểu thư mèo mất đi, ngay tại thật sốt ruột tìm đâu." Thuộc hạ hồi đáp: "Mèo? Biết là cái gì mèo sao?" Vương Lục Thành dừng lại động tác trong tay hỏi: "Tựa như là chỉ ly hoa miêu, bốn cái chân vẫn là màu trắng cái chủng loại kia." Thuộc hạ trả lời: "Ha ha, nguyên lai là ngày đó xấu ta chuyện tốt kia con mèo hoàng ném đi." Vương Lục Thành biết được tình huống về sau, thầm nghĩ. Nhìn thấy bên kia Giang Vũ Yến lấy bộ dáng gấp gáp, một cái ý nghĩ xuất hiện tại Vương Lục Thành trong đầu, lập tức Vương Lục Thành trên mặt lộ ra một tia nụ cười âm hiểm. Hắn đối Giang Vũ Yến thế nhưng là nhất định phải được, nhà hắn là Dương Thành hào môn, vốn liếng phong phú, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là trong nhà không ai làm quan. Mặc dù cùng bản địa những quan viên kia quan hệ đều cũng không tệ lắm, bất quá kia đều dựa vào trắng bóng ngân lượng chuẩn bị. Vì cho ăn no những quan viên kia, nhà hắn hàng năm không biết phải hao phí nhiều ít bạch ngân. Mấy năm này những quan viên này khẩu vị càng lúc càng lớn, đã không phải là tốt như vậy chuẩn bị. Thế là ông già coi trọng bên này mới vừa lên mặc cho sông trúc Giang chi phủ nhà. Cái này chi phủ chi vị có thể tính là Dương Thành quan lớn nhất, trọng yếu nhất chính là Giang chi phủ chỉ có một cái độc nữ. Nếu như có thể đưa nàng lấy về nhà, vậy bọn hắn ông già phía sau liền có một cái núi dựa lớn. Không chỉ có thể để trước đó những cái kia lòng tham không đáy quan viên quỳ liếm bọn hắn, còn có thể để bọn hắn nhà sinh ý nâng cao một bước. Cho nên ông lúc thành đôi tại Giang Vũ Yến là nhất định phải được, đáng tiếc gặp qua mấy lần về sau, Giang Vũ Yến đối với hắn tựa hồ không có hứng thú. Bất đắc dĩ, ông lúc thành đành phải động lệnh ra đầu óc. Trước đó an bài ba tên côn đồ quấy rối Giang Vũ Yến chính là ôm anh hùng cứu mỹ nhân ý nghĩ, bất quá đáng tiếc bị đột nhiên xuất hiện một con mèo làm hỏng. Dưới mắt nhìn thấy Giang Vũ Yến đang tìm con mèo kia, một bụng ý nghĩ xấu ông lúc thành lại tới ý tưởng. Các ngươi cũng đi hỗ trợ tìm một chút con mèo kia, tìm tới sau mang về cho ta, ta tại chỗ cũ chờ các ngươi. Ông lúc thành hướng về phía mấy tên thủ hạ phân phó nói. Chương 41, cứu không được, chờ chết đi. Chương 41, cứu không được, chờ chết đi. Rõ. Mấy tên thủ hạ lĩnh mệnh mà đi, chia ra đi tìm Lâm Nguyên đi. Đây chính là Lâm Nguyên gặp tập kích nguyên nhân. Người này đem Lâm Nguyên ôm vào trong ngực, sau đó tránh thoát ánh mắt của người khác, đi tới một chỗ yên lặng tiểu viện. Trong tiểu viện, Vương Lục Thành đang ngồi lấy thưởng thức trà đâu. "Công tử, con mèo kia bị ta bắt lấy." Thuộc hạ đem trong ngực mèo lấy ra nói. "A, nhanh như vậy, lấy tới ta xem một chút." Vương Lục Thành đưa tay ra nói. "Công tử cẩn thận, mèo này nhưng giá cực kỳ, cẩn thận bị bắt." Thuộc hạ nhắc nhở. "Ồ, quên đi đi." Vương Lục Thành thu tay lại nói. Lúc này Lâm Nguyên từ hộ vệ này từ trong ngực lấy ra, cái này mới nhìn đến bắt mình người là ai. "Là hắn. Hắn tại sao muốn bắt ta?" Lâm Nguyên tại trong lòng nghi ngờ nói. Người này Lâm Nguyên chỉ gặp một lần, nghe Giang Vũ Yến nói chuyện trời đất đề cập qua tên của người này, cái khác Lâm Nguyên cũng không rõ ràng, đương nhiên cũng không biết cái này người vì sao phải bắt hắn. "Đúng rồi, ngươi đem cái này đút cho nó." Vương Lục Thành từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ nói. "Vâng, công tử." Thuộc hạ tiếp nhận cái bình, mở ra từ bên trong đổ ra một hạt dược hoàn, sau đó liền muốn hướng Lâm Nguyên miệng bên trong nhét. "Nóa, đây là cái gì? Ta không ăn." Lâm Nguyên ra sức giằng co. Dù sao cái đồ chơi này xem xét cũng không phải là vật gì tốt, nhưng hắn một chỉ con mèo nhỏ chỗ nào chịu nổi cái này đại hán bà mỡ. Rất nhanh Lâm Nguyên miệng bị cưỡng ép đẩy ra, sau đó nhét vào dược hoàn. Ăn dược hoàn sau không bao lâu, Lâm Nguyên đã cảm thấy toàn thân bất lực. "Dược hiệu hẳn là phát tác, ngươi bây giờ đem nó cho ta đi." Vương Lục Thành nhìn xem không dãy rủa nữa, Lâm Nguyên nói. "Rõ." Thuộc hạ tiến lên đưa trong tay mèo đưa tới Vương Lục Thành trên tay. "Ha ha, Giang Vũ Yến hiện tại hẳn là rất gấp đi, đi, chúng ta cái này đi cho nàng đưa mèo." Vương Lục Thành sờ lên trên tay mèo nói. Dứt lời, liền đứng dậy rời đi cái viện này. "Giang tiểu thư, ta nghe nói các ngươi đang tìm một con mèo, ta vừa mới nhặt được một con, ngươi xem một chút là không phải là của ngươi." Vương Lục Thành tìm tới Giang Vũ Yến rồi nói ra. "Tiêu xài một chút. Đây đúng là hoa của ta hoa, cảm ơn ngươi, Vương công tử." Giang Vũ Yến ôm chặt lấy Vương Lục Thành đưa tới mèo, sau đó nói cảm ơn. "Không cần khách khí, thiện tay mà thôi mà thôi." Vương Lục Thành cười hồi đáp. Giang Vũ Yến tiếp nhận tiêu xài một chút về sau, phát hiện mèo này có chút không đúng, toàn thân sủi lơ, một điểm tinh khí thần đều không có. "Tiêu xài một chút, ngươi thế nào? Ngươi không nên làm ta sợ a." Giang Vũ Yến sờ lên Lâm Nguyên nói. Nhưng Lâm Nguyên lúc này toàn thân bất lực, căn bản không có cách nào đáp lại Giang Vũ Yến. "Giang tiểu thư, ta tìm tới con mèo này lúc chính là như vậy, bất quá ta nhìn nó lúc ấy bên người còn có một số khuẩn nấm mạnh mẽ, ta đoán nó có phải hay không ăn có độc khuẩn nấm cho nên chúng độc." Vương Lục Thành mở miệng nói ra. "Nói vậy, rõ ràng là ngươi cho ta hạ dược." Nghe Vương Lục Thành chuyện ma quỷ, Lâm Nguyên trong lòng phẫn nộ nói. Đáng tiếc hắn không thể nói chuyện, hiện tại lại không có cách nào động đậy, không phải khẳng định nhào tới mặt của hắn, đem mặt của hắn hoại hoa. "Chúng độc, cái này nên làm thế nào cho phải?" Nghe được tiêu xài một chút khả năng trúng độc, Giang Vũ Yến một mặt lo lắng nói. "Cái này..." Vương Lục Thành vừa định nói hắn biết một chút y thuật, nhưng an đếm thử cứu một chút con mèo này. Nhưng nhìn thấy Giang Vũ Yến trong ngực con mèo kia đang dùng cừu hận ánh mắt nhìn xem hắn, lời này lúc này liền nuốt xuống. "Con mèo này nhìn như vậy qua, sợ không phải ghi hận bên trên ta, y tốt nó đoán chừng cũng sẽ mang đến cho ta phiền phức, được rồi, hay là không cứu?" Vương Lục cố tình nói. "Không bằng chờ con mèo này chết rồi, ta lại tìm một con càng xinh đẹp mèo đưa cho Giang Vũ Yến tốt." Vương Lục Thành nhìn thấy Lâm Nguyên ánh mắt, cải biến kế hoạch ban đầu. "Núi này bên trên khuẩn nấm chủng loại phong phú, có độc có không ít, không biết bên trong cái gì độc, sát thực khó làm a." Vương Lục Thành giả ra bản thân bất lực dáng vẻ nói. "Giang tiểu thư, mèo này nhìn xem muốn không được, chúng ta vẫn là dẫn nó đến y quán đi xem một chút đi." Ngay tại Giang Vũ Yến chân tay luôn cuống thời điểm, Lý Văn Bác đề nghị. "Tốt, chúng ta cái này đi y quán, tiêu xài một chút, ngươi chịu đựng, ngươi nhất định sẽ tốt." Dứt lời, Giang Vũ Yến ôm Lâm Nguyên liền hướng dưới núi chạy tới. Đám người vội vàng ở phía sau đuổi theo. "Đi vào y quán. Đại phu, ngươi nhanh mau cứu con mèo này đi, nó đại khái trúng độc." Giang Vũ Yến ôm Lâm Nguyên lo lắng nói. Đại phu nhìn thấy trước mặt con mèo này lâm vào khó xử bên trong. Dù sao hắn không phải bác sĩ thú y, hắn sẽ chỉ nhìn người, sẽ không nhìn mèo. "A, ta không phải bác sĩ thú y à, các ngươi vẫn là tìm người khác đi." Đại phu nhíu mày nói. "Đại phu, van cầu ngươi, ngươi nhất định có biện pháp." Giang Vũ Yến cầu khẩn nói. "Đại phu, ngươi liền xem một chút đi, chúng ta bây giờ đi khác y quán thời gian cũng không kịp à." Bên cạnh Lý Văn Bác mở miệng nói ra. "Cái này, tốt a, vậy ta liền thử một chút đi. Đại phu đáp ứng nói. Tiếp xuống đại phu cho Lâm Nguyên nhìn một chút, sau đó bắt một chút giải độc dược liệu phân phó hỏa kế đi sát thuốc. Đáng tiếc là thuốc còn không có sát tốt, Lâm Nguyên liền đã duy trì không được. Ai, một thế này chết cũng quá nhanh đi. Lâm Nguyên ở trong lòng không cam lòng nói, sau đó liền lâm vào hắc ám. Tiêu Sài một chút, ngươi thế nào? Tiêu Sài một chút, ngươi tỉnh a? Nhìn xem nhắm mắt lại ngừng thở Tiêu Sài một chút, Giang Vũ Yến lo lắng nói. Đại phu, ngươi nhanh xem một chút, Tiêu Sài một chút đây là thế nào? Con mèo này đã chết, cô nương, ngươi nén bi thương. Đại phu sờ lên Lâm Nguyên thi thể, phát hiện đã không có mạch đập không có hô hấp, đã xác nhận tử vong. Nhìn thấy con mèo này chết rồi, Vương Lục Thành khỏe miệng có chút câu lên. Ai, ta lại còn sống. Lâm Nguyên kinh ngồi mà lên nói. Lần này lại là nhân loại. Thật sự là quá tốt. Lâm Nguyên nhìn xem hai tay của mình nói. Hệ thống. Ra. Tính danh, Lâm Nguyên chủng tộc, nhân loại tuổi thọ, 21, 58, 95, năm thiên phú, hoành hành bá đạo, trường thọ, mai rùa, âm dương nhãn nhẫn, cơ chịu đói, ngươi rất có thể chịu đói. Sinh tồn điểm, 1095 ở kiếp trước xem. Nhìn thấy mới thiên phú, Lâm Nguyên ngây ngẩn cả người, rất có thể chịu đói. Cái này cái quỷ gì thiên phú a? Được rồi, có so không có tốt, tối thiểu không dễ dàng bị chết đói. Lâm Nguyên nhìn chung quanh, nhìn lại mình một chút cách ăn mặc, phát hiện nguyên thân hẳn là tại cổ đại. Đồng thời hẳn là rất nghèo, dù sao ra đồ dùng trong nhà đều rất già cỗi, quần áo trên người cũng là bụi bẩn quần áo cũ. Xác nhận tự thân đại khái tình huống về sau, Lâm Nguyên bắt đầu ở cái địa phương này lục lọi lên. Phát hiện hai bộ quần áo cũ, đồng tiền 370 văn, gạo lứt 30 cân, cái khác đều là không đáng tiền ra hỏa sự tình. Đáng giá nhất cũng chính là hai mẫu đất khế đất nguyên chủ là tá điển còn trồng địa chủ nhà địa, hàng năm còn muốn cho địa chủ nhà năm thành thu hoạch, chỉ có hai mẫu đất là nhà mình. Cái này nguyên thân còn tích lũy 370 văn tiền, xem ra tạm thời không cần vì tiền phát sầu cũng không biết tiền này chán sức mua như thế nào. Không có trong nhà tìm tới phiếu nợ, Lâm Nguyên có chút may mắn nói. Hắn cũng không muốn vừa đến đã thiếu kết sổ tiền nợ đâu. Tìm kiếm ra cái nhà này bên trong toàn bộ tài sản, Lâm Nguyên còn ra cửa nhìn một chút. Nơi này là một cái thôn trang nhỏ, thôn có mấy chục gia đình, phần lớn đều là cỏ tranh phòng, chỉ có chút ít chính là phòng bệnh ngói. Xác định vị trí thời đại là cổ đại về sau, Lâm Nguyên một lần nữa về đến trong nhà suy nghĩ về sau đến dự định. Chương 42, bán đất học võ chương 42, bán đất học võ bất quá bây giờ hắn có chút đói bụng, đành phải ăn cơm trước. Đi vào phòng bếp, lấy nửa cân gạo sau đó nấu cơm, đến phía sau viện trong đất nhổ hai viên đồ ăn nấu một chút. Lâm Nguyên hiện tại ngay cả nhà mình thiên địa cũng không biết ở chỗ nào, bất quá viện này sau hẳn là nhà hắn. Tùy tiện lừa gạt quá trước cơm, Lâm Nguyên tự hỏi về sau dự định. Trông trọt là không thể nào trồng trọt xem ra muốn đi trong huyện thành nhìn xem có cái gì kiếm tiền mua bán, xế chiều hôm nay liền đi. Nói đi là đi, Lâm Nguyên thay đổi một thân không thế nào quá phá quần áo, mặc vào lộ ra ngón chân giày cỏ liền hướng về huyện thành đi đến. Đi gần một giờ mới đến huyện thành, nhưng làm Lâm Nguyên mệt quá sức. Huyện thành so nhỏ cương vị thôn phồn hoa nhiều, cơ hồ đều là nhà ngói, có mấy con phố vẫn là hai tầng lầu gỗ phòng. Lâm Nguyên tìm ở giữa quán trà, chuẩn bị tại cái này hỏi thăm một chút huyện thành tin tức. Têu ấm đại diệp trà, chỉ cần một văn tiền. Sau đó tại quán trà ngồi một giờ, thông qua những cái kia quán trà người trong lời nói biết, cái này huyện thành có ngũ đại thế lực. Một cái là huyện nha, quan phủ tổ chức, có thể nói là thế lực tối cường. Còn có hai cái thế gia, một cái Lý gia, một cái Tiền gia, có được đại lượng thổ địa, là đại địa chủ. Còn lại hai cái, một cái là Hắc Thủy Bang, đại bộ phận đều là lưu manh, còn có một cái là Thiết Thân Võ Quán. Đang uống trà thời điểm, trà lâu đối diện quán rượu đột nhiên truyền đến tiếng huyên áo. Lâm Nguyên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người từ đối diện lầu 2 trực tiếp bay ra, sau đó quẳng trên đường phố, dẫn tới đám người một tràng tốt lên. Sau đó chỉ gặp người này lập tức đứng lên, miệng bên trong giận mắng một tiếng về sau, lại khí thế hung hăng xông vào quán rượu. Sau đó trong tiểu lâu truyền đến kịch liệt vật lộn âm thanh, còn có cái bản ném hỏng thanh âm. Một màn này để Lâm Nguyên có chút giật mình. Phải biết đối diện quán rượu mặc dù chỉ có 2 tầng, nhưng tầng cao vẫn còn rất cao, đều có cao hơn 3 mét. Người từ cao như vậy độ, lấy như thế tư thế ngã xuống khẳng định thụ thương, nhưng không nghĩ tới người này liền cùng người không việc gì, phủi mông một cái liền dậy. Đánh nhau tiếp tục mấy phút sau, có nha dịch nhận được tin tức chạy đến ngăn cản. Tựa hồ là xem ở quan phủ trên mặt, hai người đình chỉ đánh nhau, sau đó liền mang theo đầy người máu ứ động riêng phần mình rời đi. Không gặp nha dịch mời hai người này đi trong lao uống trà, cũng không gặp hai người này buổi quán rượu những cái kia làm hỏng bàn ghế, cứ như vậy thản nhiên rời đi. Thẳng đến hai người đi xa, trong trà lâu mới bắt đầu thảo luận. Nguyên lai hai người này, một cái là Hắc Thủy Bang, một cái là Thiết Thân Võ Quán đệ tử, đều là biết võ công. Võ công? Nghe được hai chữ này, Lâm Nguyên có chút kích động lên. Cái này võ công tại máy mô phỏng trong trò chơi chính là cùng loại với công pháp kỹ năng, chỉ phải học được, về sau chuyển thế chỉ cần điều kiện phù hợp liền có thể tiếp tục dùng. Trước đó mấy đời hoặc là không có, hoặc là tiếp xúc không đến. Tỷ như Linh Quy một đời kia, là có công pháp tồn tại, cũng tỷ như lúc ấy xâm nhập Bình Dương Hồ kia một tuyển người, thân thủ đều thật không phàm, đáng tiếc Lâm Nguyên không dám lên mở. Còn có lao đạo sĩ kia hư hư thực thực tu tiên giả, còn có cái kia Bình Dương thủy quân thực lực cũng phi thường cường đại, đáng tiếc Bình Dương trong hồ hóa hình đại yêu tựa hồ cũng không dẫn bọn hắn những này chưa hóa hình chơi. Lâm Nguyên ở bên kia sống hơn 3 năm, cũng liền khi độ kiếp gặp Bình Dương thủy quân, cho nên liền đừng nói gì đến công pháp. Mà bây giờ học tập võ công cơ hội liền ở trước mặt mình, Lâm Nguyên đương nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Uống xong trà, Lâm Nguyên chào hỏi tiểu nhị nói, phiền phức hỏi một chút Thiết Thân Võ Quán đi như thế nào. Tại Liêu Thụ Nhai, nơi đó lớn nhất một gian tiệm ăn chính là. Được rồi, tạ ơn. Lâm Nguyên đứng dậy. Được rồi, khách quan đi thong thả. Lâm Nguyên tìm tới Liêu Thụ Nhai, con đường này trồng một loạt cây liễu mà gọi tên. Tìm tới nhà kia lớn nhất tiệm ăn, trên cửa viện còn mang theo một cái bảng hiệu, Thượng thư Tiết Thân Võ Quán bốn chữ lớn. Còn không, Lâm Nguyên chỉ nghe thấy bên trong hô hô uống một chút luyện công âm thanh. Cửa làm mở, thế là Lâm Nguyên liền đi thẳng vào, phát hiện trong viện 10 cái tráng hán đối một nhân cái quạt huy sái mồ hôi, bên tường bên trên còn có mấy người ngồi nghỉ ngơi. Lúc này ngồi một người phát hiện Lâm Nguyên, thế là hô quát nói, làm cái gì? Nói hướng Lâm Nguyên đi tới, Lâm Nguyên tranh thủ thời gian hướng về vị này hành lễ. Vị đại ca kia, ngươi tốt, ta nghĩ đến cái này học võ, không biết có thu hay không người. Lâm Nguyên nói, ngươi là đến học võ a? Người tới trên dưới đánh đo một cái Lâm Nguyên nói, tựa hồ nhìn Lâm Nguyên thân thể gầy yếu keo kiệt cách ăn mặc, không hề giống một người có tiền học võ dáng vẻ. Đúng vậy, không biết muốn điều kiện gì. Đại ca họ gì, chút tiền lẻ này mời đại ca uống trà. Nói Lâm Nguyên móc ra 10 văn tiền. Người kia tiếp nhận tiền, cho Lâm Nguyên một cái nhìn người tức thời biểu lộ. Ta họ Trương, ngươi muốn học võ, ta có thể mang ngươi tìm quán chủ, mỗi tháng 5 lượng bạc, mỗi ngày tới này luyện tập chiêu thức tôi luyện gân cốt. 5 lượng. Lâm Nguyên có chút giật mình, mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng Lâm Nguyên không có nhiều tiền như vậy a, làm sao? Chế đắt. Liên cái giá này chờ tích lũy đủ tiền lại đến đi. Cái kia, Trương ca, cái này võ công bao lâu có thể học được a? Một tháng được hay không? Lâm Nguyên hỏi. Ha ha ha. Nghe Lâm Nguyên, Trương Viễn phảng phất bị chọc cười. Một tháng? Ngươi làm võ công là tốt như vậy học sao? Kia thỉnh giáo một chút đại ca, cái này cụ thể phải bao lâu? Lâm Nguyên kiêm tốn thỉnh giáo nói. Cái này muốn nhìn tình huống, có tiền có thể ăn được lên thịt, mua nổi bổ dưỡng dược liệu, học cũng nhanh. Không có tiền đây này, liền luyện chậm. Đây vẫn chỉ là ngoại công luyện tốt còn muốn luyện nội công, không có mấy năm ngay cả cửa còn không thể nào vào được. Tạ ơn cáo chi, nội công này là cái gì? Lâm Nguyên còn muốn tiếp tục hỏi. Tốt, nên ngươi biết đều cùng ngươi nói, không nên ngươi biết ta là sẽ không nói, chờ ngươi tích lũy đủ tiền, đến lúc đó quán chủ sẽ cùng ngươi nói, ra ngoài đi. Trương Viễn khoát khoát tay, đem Lâm Nguyên khu ra ngoài cửa. Lâm Nguyên đi ra võ quán, tâm tình có chút thất vọng. Vẫn là thiếu tiền à, học phí một tháng 5 lượng, còn muốn ăn thịt uống thuốc, một tháng này 10 lượng đều không nhất định đánh ở a. Nên từ chỗ nào kiếm tiền đâu? Thật sự là đau đầu. Lâm Nguyên đi ra huyện thành, lần này không có lựa chọn đi đường trở về, bỏ ra một văn tiền dựng vào tiện đường xe bò. Về đến trong nhà, trời đang chuẩn bị âm u, như thường nấu điểm cơm gạo lức, phối thêm rau muối ăn cơm tối xong. Nam vật xuống trên giường về sau, Lâm Nguyên lo lắng lấy làm sao kiếm tiền. Ra có 2 mẫu đất khế đất, bán hẳn là có thể đổi một chút mặt đi. Dạng này tháng thứ nhất học phí có bán cũng không thể tiếp, dù sao ta về sau không trồng địa, trước như vậy đi, trước tiên đem công phu học đến tay lại nói. Ngủ một chút. Ngày thứ hai, Lâm Nguyên sớm liền dậy. Điểm tâm nấu điểm gạo lứt cháo, uống cũng coi như ba bữa vô cùng. Ăn xong điểm tâm, Lâm Nguyên liền hướng nhà trưởng thôn đi đến. Nhà trưởng thôn rất dễ tìm, trong làng phòng ở tốt nhất nhà kia chính là. Thôn trưởng, có hay không tại? Lâm Nguyên gõ cửa nói. Tới, tới. Một tiếng nói giản mua vang lên. Chương 43, đưa tiền liền có thể học võ công. Chương 43, đưa tiền liền có thể học võ công. Một cái lao đầu mở cửa, nhìn thấy gõ cửa chính là Lâm Nguyên. Lâm Nguyên a, đến tìm ta có chuyện gì a? Thôn trưởng hỏi. Lâm Nguyên. Cái này nguyên thân cũng gọi Lâm Nguyên. Tốt nhất thế vận động viên thân phận cái kia cũng gọi Lâm Nguyên, lúc ấy ta còn cảm thấy là trùng hợp, nhưng bây giờ ở trong đó sợ là có cái gì đại bí mật ta. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Lâm Nguyên, người đứa nhỏ này ngây ngốc lấy làm cái gì, có chuyện gì ngược lại là nói a. Bình thường Lâm Nguyên trong thôn trung thực bản phận, không có đi tìm thôn trưởng, hôm nay không biết có chuyện gì. Thôn trưởng, ta muốn đem ta kia 2 mẫu đất bán. Làm phiền ngươi trong thôn tìm người bán. Bị đánh gãy mạch suy nghĩ, Lâm Nguyên quyết định không còn suy nghĩ vì cái gì hai nhân loại chuyển sinh đều gọi Lâm Nguyên vấn đề này, thẳng vào chủ đề của ngày hôm nay nói. A, bán đất. Tiểu tử ngươi không trồng địa, đất này bán coi như khó mua về rồi. Thôn trưởng hơi kinh ngạc. Đầu năm nay nông dân địa bảo quý vô cùng, không phải sống không nổi ai cũng sẽ không bán địa. Mấy năm này cũng không có gì thủy tai nạn hạn hán, không nghĩ tới Lâm Nguyên sẽ đến bán đất. Theo hắn biết, Lâm Nguyên ra hết thảy 10 mẫu đất, bất quá có 8 mẫu là địa chủ nhà Lâm Nguyên chỉ là một cái tá điển. Chỉ có 2 mẫu đất là hắn nhà mình, nếu như lại bán đi, nhà này ngọn nguồn xem như không còn chút nào. Lâm Nguyên, nghe lão đầu tử một tiếng khuyên, nhưng ngàn vạn không thể bán à? Nếu là ngươi có khó khăn gì, nói ra hàng xóm láng giềng sẽ giúp ngươi. Thôn trưởng khuyên. Đa tạ thôn trưởng hảo ý, ta cũng không có cái gì khó khăn, vẫn là phiền phức thôn trưởng cho tìm người bán. Lâm Nguyên nói. Lâm Nguyên a, vì sao muốn bán đất ta? Ngươi không phải đến trong huyện đánh bạc đi? Gặp Lâm Nguyên không muốn nói ra lý do, còn tưởng rằng Lâm Nguyên là thiếu tiền nợ đánh bạc, không có tiền còn cho nên muốn đem nhà mình bán đi. Thôn trưởng, không có chuyện này, ta là nghĩ bán đất học võ công. Nhìn xem thôn trưởng cái dạng này, Lâm Nguyên đành phải đem bán đất nguyên nhân nói ra. Học võ công? Võ công là tốt như vậy học sao? Ngươi không nên đến thời điểm cái gì không có học được, còn đem ngươi nhà bốn liếng cho móc giống. Nghe lão già ta một tiếng quên, tại cái này trồng thật tốt điện, nhiều tích lũy ít tiền lấy cái nàng dâu mới là chính đạo. Lão thôn trưởng tận tình khuyên bảo nói. Thôn trưởng, ta nghĩ kỹ, cái này võ công ta nhất định phải học. Ngươi liền tìm cho ta cái người bán đi. Lâm Nguyên kiên quyết nói. Lâm Nguyên a, ngươi nghĩ kỹ a, đến lúc đó bán liền mùa không trở về a. Lão thôn trưởng lần nữa khuyên đủ. Biết phiền phức thôn trưởng Lâm Nguyên nói cảm tạ. Được thôi, ngươi về nhà trước chờ lấy, ta giúp ngươi hỏi một chút trong thôn nhà ai muốn mua, đến lúc đó đến nhà ngươi đi đàm. Tạ ơn a, thôn trưởng. Liền chờ ngươi tin tức tốt. Lâm Nguyên cáo từ thôn trưởng về sau, liền đi về nhà. Đợi hơn một giờ, chỉ thấy thôn trưởng mang theo trong thôn một người tới. nhanh chóng đàm tốt giá cả, 5 lượng bạc một mẫu đất, 2 mẫu đất 10 lượng, buổi chiều liền đi trong huyện xử lý thủ tục. Giữa trưa Lâm Nguyên mời thôn trưởng ăn cơm, ra không có đồ ăn, còn cố ý từ sắt vách mua một đầu già thịt khô, cắt đi chừng một đĩa, lại phối cải trắng cùng rau muối, coi như mời khách ăn cơm. Buổi chiều, thôn trưởng liền mang theo hai người mang lên khế đất, ngồi xe bỏ đến trong huyện sang tên. Sang tên còn bỏ ra Lâm Nguyên 200 văn tiền, cũng không biết là thật có cái này phí tổn, vẫn là bị nha môn người tham. Lâm Nguyên lại không dám hỏi, chỉ có thể thành thật thật ra số tiền này. Từ huyện nha ra, cáo biệt lao thôn trưởng, để bọn hắn về trước thôn. Lâm Nguyên một người đi vào thiết thân võ quán. Lần nữa tiến vào võ quán, lần này Lâm Nguyên chủ động chào hỏi, "Trương ca, ta đến học võ, phiền phức dẫn tiến một chút." "A, là ngươi, nhanh như vậy liền tích lũy đủ tiền à nha?" Trương Viễn hơi kinh ngạc nói. "Đúng vậy a, trước học một tháng, nhìn xem mình có hay không năng khiếu đó." "Được thôi, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tìm quán chủ." Nói, quay người mang theo Lâm Nguyên đi vào bên trong. "Sư phó, có hay không tại? Có người đến học võ?" Trương Viễn gõ cửa hỏi. "Vào đi." Một đạo trung khí 10 phần thanh âm từ giữa phòng truyền tới. "Đi thôi." Trương Viễn đẩy cửa ra mang theo Lâm Nguyên đi vào. Trong hành lang ở giữa ngồi một vị cường tráng trung niên nhân, hai mắt có thần, lông mày đứng thẳng, ngay tại bình yên uống trà. Đây chính là thiết thân võ quán quán chủ Chu Nham. Lâm Nguyên gặp qua quán chủ. Lâm Nguyên tiến lên hành lễ nói. "Ừm." Tuần quán chủ khẽ bước cằm. "Sư phó, vị này chính là muốn đến học võ Lâm Nguyên. Muốn trước học một tháng." Nói Trương Viễn đối Lâm Nguyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lâm Nguyên lúc này minh bạch, xuất ra 5 lượng bạc tiến lên phóng tới trên mặt bàn. "Ừm, Trương Viễn đem võ quán tình huống cùng ngươi nói đi, ta cái môn này thiết thân công, hết sức công cùng nội công. Ngươi trước đi theo phía ngoại sư huynh học tập chiêu thức tôi luyện gân cốt." Chu Nham nhìn trên bàn bạc sau nói, "Chờ ngươi trường nào thì ngoại công đại thành, lại truyền nội công của ngươi." "Tốt, các ngươi đi xuống đi." Dứt lời quán chủ khoát khoát tay, ra hiệu hai người lui ra. Cái này thu đồ quá trình chính là đơn giản như vậy, chỉ cần giao tiền liền có thể học. Dù sao hắn là dựa vào dạy võ công kiếm tiền. Hai người rời khỏi nhà chính. "Lâm Nguyên, ngươi trước đi theo trong nội viện những sư huynh kia, nhìn xem người khác là thế nào luyện. Nhiều học một ít liền sẽ nha." Trương Viễn chỉ vào bên kia đang luyện công người nói. "Trương sư huynh, chúng ta võ quán có hay không bí tịch võ công a?" Lâm Nguyên hỏi. "Có à, ngươi muốn nhìn ta có thể đưa cho ngươi, bất quá chỉ có thể ở võ quán nhìn, không thể mang về." Trương Viễn gật đầu nói. "Ừm, ta muốn thấy, phiền phức sư huynh." Lâm Nguyên nói cảm tạ. "Được, kia ngươi chờ, ta đi một chút sẽ trở lại." Chỉ chốc lát, Trương Viễn lấy ra một quyển sách, Thượng thư thiết thân công 3 chữ. "Ngươi xem một chút đi, kỳ thật cái này nhìn cũng không có tác dụng gì, vẫn là phải người khác dạy mới được. Nhìn ngươi gầy như vậy, phải ăn nhiều thịt mới được, không phải 3 ngày liền có thể luyện phế đi. Chúng ta võ quán còn cung cấp bổ dưỡng chén thuốc, 100 văn một bát. Ngươi có cần liền mua, hiệu quả quả thật không tệ." Trương Viễn nói. "Còn có, ngươi dạng này mới nhập môn võ quán là không bao ăn ở, chỉ có ngoại công đại thành bắt đầu luyện nội công mới chính thức tính võ quán đệ tử. Có thể chính thức gia nhập võ quán." Nói, đem thiết thân quyển bí tịch đưa cho Lâm Nguyên. Lâm Nguyên tiếp nhận bí tịch, lật ra nhìn xem, phía trên vẽ lấy từng cái tiểu nhân, bày ra các loại tư thế, mặt trên còn có một chút văn tự chú thích. "Đúng rồi, Trương sư minh, cái này luyện võ cần mỗi ngày tới sao?" "Nhà ta ở có chút xa." Lâm Nguyên hỏi. "Cái này tùy ngươi, tới chịu khó, đương nhiên cũng liền học nhanh, trong nhà người xa, có thể tới nửa ngày." "Đương nhiên ngươi không đến vậy đi, mặc kệ ngươi có học hay không, dù sao võ quán không thiệt thòi." Nói quay người rời đi. Xem ra cái này võ quán chính là cho tiền liền dạy, có học hay không sẽ trả phải xem mình, xem ra chỉ có học được nội công mới tính võ quán người một nhà. Lâm Nguyên suy tư. Lâm Nguyên cầm bí tịch, đến viện từ nơi hẻo lánh, một bên nhìn bí tịch, một bên nhìn trong viện những người khác, sau đó bày ra từng cái tư thế học. Luyện nửa giờ, Lâm Nguyên liền thể lực hao hết. Chương 44, ta Lâm Nguyên không có bật học. Chương 44, ta Lâm Nguyên không có bật học. Đem bí tịch đều ghi lại về sau, sau đó còn cho Trương Viễn. "Trương sư minh, ta hôm nay liền luyện đến cái này, liền đi về trước." Lâm Nguyên nói. "Ừm, được, ngươi trở về đi, chúng ta võ quán mỗi sáng sớm 8 giờ mở, buổi sáng còn có sư phó chỉ điểm, nhớ kỹ đến đúng giờ." Trương Viễn tiếp nhận bí tịch rồi nói ra. "Đa tạ sư minh cáo chi, ta ngày mai nhất định đến." Nói xong, Lâm Nguyên quay người rời đi. Luyện nửa giờ liền thể lực chống đỡ hết nổi, thân thể này thực sự quá kém, xem ra hôm nay vẫn là ngồi xe bỏ trở về đi. Cách mở võ quán Lâm Nguyên cảm giác hiện tại chân đều là mềm. Đi vào huyện thành phiên chợ bỏ ra 30 văn tiền mua 1 cân thịt, 100 văn 2 cân muối, lại tốn 100 văn mua 2 cân dầu, sau đó lại bỏ ra 1 văn tiền ngồi xe bỏ trở về. Lâm Nguyên mua dầu cùng thịt chủ yếu là nghĩ tự mình làm đồ ăn ăn, không có nghĩ tới những thứ này đồ vật đều thật đắt. Hiện tại chỉ còn lại 4 lượng bạc thêm hơn 800 đồng tiền, võ quán mỗi ngày 100 văn chén thuốc, 1 tháng muốn 3 lượng bạc, còn lại không đến 2 lượng bạc, 2 lượng bạc có thể mua mấy chục tính toán chi ly thịt, nhưng cũng cần mua gạo mua thức ăn cái gì à. Lâm Nguyên tính toán tiền làm sao tiêu, nhưng bất kể thế nào tính, tiền trong tay của hắn vẫn là quá ít. Thời gian khổ sở a, vẫn là thiếu tiền a. Lâm Nguyên cảm thán nói. Về đến nhà, nấu trên nửa cân gạo lức, sau đó đốt cái thịt kho tàu, đi nhà mình phía sau viện rút một thanh rau xanh, trở về xào cái rau xanh. Một trận này thế nhưng là đem Lâm Nguyên ăn thỏa mãn, cảm giác luyện võ tiêu hao thể lực tất cả đều bổ đi lên. Sáng ngày thứ hai, trực tiếp nấu cạn cơm phối hợp tối hôm qua còn lại thịt kho tàu, lại là đắc ý dừng lại điểm tâm. Buổi sáng muốn đi luyện công, không ăn làm khẳng định nhịn không được. Đến huyện thành, võ quán vừa mở cửa, nhưng người còn chưa tới đủ. Lâm Nguyên đợi nửa khắc đồng hồ, người mới cuối cùng đã tới. Lúc này Lâm Nguyên mới phát hiện võ quán người hay là thật nhiều, không sai biệt lắm có 5-60 người. Trong đó có 8 người đứng tại phía trước nhất, cái này 8 cái mới xem như võ quán đệ tử, có thể học tập nội công. Những người khác chỉ có thể coi là học đồ, đều là giao tiền luyện ngoại công. Đi theo những người kia đánh 2 lần quyền, mọi người liền bắt đầu riêng phần mình luyện tập. Có người luyện tạ đá rèn luyện lực khí, có người luyện chiêu thức, có người hướng võ quán nội môn đệ tử thỉnh giáo, còn có 22 luật bản. Lâm Nguyên trong sân tìm một chỗ luyện tập chiêu thức. Mọi người luyện 1 giờ, Chu Nham quán chủ mới xuất hiện. Chỉ điểm mấy cái động tác không vi phạm. Đến phiên Lâm Nguyên lúc, tuần quán chủ nhìn Lâm Nguyên đánh ra võ công chiêu thức nói ra, tư thế bày rất không tệ, chính là một điểm tử khí lực đều không có, nhiều đi theo sư minh rèn luyện hạ khí lực, có sức lực mới có thể đánh đau người, không còn khí lực đều là chủ nghĩa hình thức. Nói xong đi hướng vị kế tiếp đệ tử. Đệ tử thụ giáo. Lâm Nguyên không mình hành lễ đạo, sau đó đi đến luyện tạ đá địa phương, cầm lấy một cái 20 cân tạ đá bắt đầu rèn luyện lực khí. Nhìn xem trên tay người khác 50 cân tạ đá trên dưới tung bay, nhìn lại mình một chút ngay cả 20 cân giơ lên đều tay run. Luyện nửa giờ tạ đá, Lâm Nguyên cảm giác hai cánh tay cùng phế đi, rốt cuộc nâng không nổi tới. Đệ tử khác còn tại đổ mồ hôi như mưa, lúc này Lâm Nguyên thể lực hao hết chỉ có thể dựa vào tường ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này hai cái võ quán đệ tử giơ lên một cái nồi ra. Chén thuốc tới, cần tới uống a. Một người hét lớn. Người chung quanh đều dừng lại luyện công, vây quanh. Lâm Nguyên cũng đứng dậy ních lại gần, phát hiện là tại phát bổ dưỡng chén thuốc. Mỗi người một bát, đến phiên Lâm Nguyên lúc sau đã còn thừa không nhiều lắm. Khuôn mặt mới, chén thuốc phí giao không? Phụ trách phát chén thuốc người hỏi. Ừm, ta hôm qua mới tới, ta mua trước 10 ngày lượng. Lâm Nguyên từ trong túi xuất ra một quan tiền nói. Người kia tiếp nhận tiền, đưa cho Lâm Nguyên một chén canh thuốc. Thử một chút đi, nhìn xem có hiệu quả gì. Lâm Nguyên bưng bát nghĩ thầm. Lâm Nguyên thử uống một ngụm, chén thuốc màu nâu đen, cửa vào hơi đắng, cũng không bỏ miệng, thế là ngửa đầu một hơi làm. Uống xong chén thuốc, gặp rất nhiều người ra võ quán, xem ra buổi sáng bài tập tính là quá khứ. Lâm Nguyên cũng dự định về nhà, buổi chiều liền không đến võ quán, ở nhà luyện tập cũng giống như vậy. Bất quá về nhà trước đó muốn đi phiên chợ mua chút thịt, luyện võ không ăn thịt không thể được. Lâm Nguyên thuận đại lộ hướng về chợ bán thức ăn đi đến, hơn 10 phút đến chợ bán thức ăn, Lâm Nguyên phát hiện mình toàn trướng cánh tay lại nhưng đã tốt lên rất nhiều. Cái này chén thuốc còn thật sự hữu hiệu, xem ra sau này chén thuốc phí không thể tiết kiệm. Lâm Nguyên nghĩ thầm. Buổi sáng chợ bán thức ăn người tương đối nhiều, bán thịt liền có 3 nhà, còn có rất nhiều bán món ăn quầy hàng. Lâm Nguyên bỏ ra 5 văn tiền mua cái giỏ trúc. Tại thịt heo bày hỏi một chút, thịt heo giá cả đều là 20 văn một cân, thịt gà rẻ hơn một chút, chỉ cần 10 văn một cân, một con gà đại khái 2-3 cân. Rẻ nhất vẫn là cá, 5 văn tiền một cân, còn có những cái kia không đủ lớn chừng bàn tay tạp ngư chỉ cần 2 văn tiền một cân. Tiện nghi là tiện nghi, chính là đốt nói tương đối phí dầu. Thịt cá cao lòng trắng trứng, giá cả so thịt heo tiện nghi rất nhiều, tại là vì tiết kiệm tiền, Lâm Nguyên mua 2 cân tạp ngư, sau đó lại mua mấy cân trứng gà. Lần này không có dựng vào xe bò, chỉ có thể tốn hao 1 giờ trở về. Về đến nhà nấu cơm, đem cá phá bụng thanh tẩy, đốt bên trên một nồi cá kho, cơm trưa cứ như vậy làm xong. Buổi chiều, Lâm Nguyên trong nhà luyện tập 1 giờ thiết thân quyền. Tinh bị lực tận Lâm Nguyên mỏi mệt nằm ở trên giường, Lâm Nguyên ấn mở hệ thống giao diện. Lại phát hiện giao diện nhiều một loại kỹ năng cột. Kỹ năng, thiết thân quyền, nhập môn, có thể tăng lên. Rốt cục ra kỹ năng, thiết thân quyền còn có thể tăng lên. Lâm Nguyên kinh hỉ nói. Lâm Nguyên thử điểm kích tăng lên, phát hiện có thể dùng sinh tồn điểm số tăng lên thiết thân quyền độ thuần thục. Nhấn một cái tăng lên, sinh tồn điểm liền ít một chút. Mà Lâm Nguyên trong đầu xuất hiện hắn chăm chỉ luyện tập thiết thân quyền một ngày chẳng cảnh, tùy theo mà đến là trong bụng cảm giác đói bụng, thật giống như hắn cả ngày không có ăn cái gì giống như. Đói khát Lâm Nguyên chạy đến phòng bếp đem buổi trưa cơm thừa đồ ăn thừa toàn bộ ăn, cái này cảm giác đói bụng mới biến mất. Lâm Nguyên nguyên điệu đánh một bộ thiết thân quyền, phát hiện sát thực thuần thục rất nhiều, cảm giác trong đầu cảnh tượng là hắn tự mình kinh lịch đồng dạng. Tựa hồ hắn thật luyện tập một ngày thiết thân quyền, cho nên mới có thể có này tiến bộ. Cái này hiệu quả rõ ràng như vậy. Một điểm sinh tồn điểm liền tương đương ta luyện tập một ngày, mà tác dụng phụ chính là tiêu tốn năng lượng. Lâm Nguyên tại nguyên chỗ suy tư nói, muốn là sinh tồn điểm đủ nhiều chẳng phải là lập tức liền có thể thiết thân quyền đại thành. Bất quá vừa rồi cảm giác đói bụng thực sự có chút kinh khủng, mới một điểm liền đem ta cơm trưa năng lượng tiêu hao hết, xem ra lần sau tăng lên lúc cần chuẩn bị thêm điểm đồ ăn mới được. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Sau khi tăng lên Lâm Nguyên cảm giác toàn thân thoải mái, liền lên buổi trưa luyện công chuẩn bị ở sau chân đau mềm tình huống đều biến mất không thấy. Quay lại chuẩn bị thêm một chút lương thực, sau đó lại nếm thử tăng lên công pháp độ thuần thục đi. Lâm Nguyên nghĩ thầm. Ngày thứ hai, Lâm Nguyên theo thường lệ đi vào võ quán, cùng những sư huynh này cùng một chỗ luyện tập, uống qua bổ dưỡng chén thuốc về sau, Lâm Nguyên đi vào phiên chợ. Chương 45, loạn thế gần, giá gạo trước chướng. Chương 45, loạn thế gần, giá gạo trước chướng. Lão bản, gạo lức giá cả bao nhiêu à? Vừa gạo trước một cái trung niên hán tử hỏi. 5 văn tiền một cân. Trưởng quỹ hồi đáp. Cái gì? Ngũ văn? Đoạn thời gian trước không phải mới 3 văn sao? Trung niên hán tử kinh ngạc kêu lên. Phía nam đánh trận cho nên lên giá. Trưởng quỹ giải thích nói. Cái này phía nam đánh trận cùng chúng ta gạo này tăng giá có quan hệ gì? Trung niên hán tử không hiểu hỏi. Ta đây nào biết được à, bất quá đây cũng không phải là ta muốn tăng, là đông gia để tăng, hiện tại không chỉ gạo tăng những vật khác cũng lên giá. Trưởng quỹ nói. Người có mua hay không a, không mua đừng cản trở người phía sau. Nhìn thấy Lâm Nguyên tới, trưởng quỹ hướng về phía mua gạo còn do dự dự trung niên hán tử hô. Ta mua. Cho ta đến 10 cân gạo lức. Trung niên hán tử quay đầu nhìn thấy Lâm Nguyên ở phía sau trở lấy, cắn răng xuất ra 50 văn tiền nói. Được, ngươi chờ một lát, ta cái này cho người xưng gạo. trưởng quỹ tiếp nhận tiền nói. Rất nhanh trưởng quỹ tiếp đãi xong cái này trung niên hán tử, sau đó hướng Lâm Nguyên hỏi, khách nhân, yếu điểm cái gì?
50 cân gạo lứt.
Lâm Nguyên xuất ra tiền cũng đem túi gạo đưa cho lão bản nói.
Được, ngươi chờ một lát ta.
Lão bản đáp ứng nói, tiếp nhận túi gạo cùng tiền liền xoay người xương gạo đi.
Trưởng quỹ, cái này phía nam đánh cái gì cầm a?
Lâm Nguyên hướng trưởng quỹ mà hỏi.
Vừa rồi hai người nói chuyện Lâm Nguyên đều nghe thấy được, cho nên để Lâm Nguyên có chút hiếu kỳ.
Ta cũng không rõ lắm, bất quá ta nghe Đông gia nói, tựa như là hiện tại hoàng đế cùng huynh đệ của hắn đánh nhau, bên này lương thực phải hướng phía nam vận, cho nên mới lên giá.
Trưởng quỹ một bên bận rộn vừa nói.
Hoàng đế cùng huynh đệ của hắn, đó không phải là tạo phản.
Lâm Nguyên mở miệng nói ra.
Ai đù, lời này nhưng có phải hay không chúng ta dân chúng thấp cổ bé họng có thể nói, kia là người ta hoàng đế biệt nhà, cẩn thận họa từ miệng mà ra.
Trưởng quỹ nhắc nhở.
Ngạch, đa tạ trưởng quỹ nhắc nhở, ta đã biết.
Lâm Nguyên gật đầu nói.
Nhìn thấy Lâm Nguyên gật đầu, trưởng quỹ cũng liền không nói thêm cái gì, tiếp tục cho Lâm Nguyên xương gạo.
Lấy được, đây là 50 cân gạo lứt.
Trưởng quỹ đem sắp xếp gọn túi gạo mang lên trên quầy nói.
Ừm.
Lâm Nguyên đem gạo vác lên vai, rời đi vừa gạo hướng về bên cạnh bán món ăn phiên chợ đi đến. Đi vào phiên chợ hỏi một chút giá cả, phát hiện cái này túi gạo dầu muối đều có khác biệt trình độ tăng giá.
Loạn thế sắp tới a, cái này khiến Lâm Nguyên có chút bận tâm.
Mua 2 cân thịt Lâm Nguyên trực tiếp về nhà. Nấu bên trên một nồi cơm gạo lứt, lại làm thịt kho tàu, phối vào nhà dưa muối.
Lâm Nguyên ấn mở hệ thống.
Thiết thân quyền, cho ta tăng lên.
Lâm Nguyên tại kỹ năng thiết thân quyền bên trên điểm một cái, sau đó trong đầu xuất hiện lại hắn chăm chỉ luyện tập một ngày chẳng cảnh, tùy theo mà đến là trong bụng cảm giác đói bụng.
Bất quá lúc này đồ ăn ngay tại trước mặt, Lâm Nguyên trực tiếp bưng lên bát liền ăn.
Trực tiếp đem làm tốt cơm cùng thịt kho tàu ăn sạch bách.
Ta đây là càng ngày càng có thể ăn a.
Lâm Nguyên nhìn lên trước mặt tinh quang chén riêng nói.
Hắn vốn là định dùng sinh tồn điểm tăng lên 2 lần cái này cơm trưa cũng là vì 2 lần mà chuẩn bị.
Không nghĩ tới chỉ để thăng 1 lần liền bị hắn đã ăn xong.
Lâm Nguyên đứng người lên đi vào biệt tử, trong sân đánh một bộ thiết thân quyền, quả nhiên cảm giác lại thuần thục một chút.
Tiếp xuống Lâm Nguyên mỗi ngày đi võ quán tập võ, sau đó mua thức ăn về nhà, về đến nhà dùng sinh tồn điểm tăng lên 1 lần.
Cứ như vậy đi qua 10 ngày.
Ngày này Lâm Nguyên dùng sinh tồn điểm tăng lên về sau, đột nhiên có ngộ ra xuất hiện trong đầu.
Lâm Nguyên lập tức đi vào biệt tử, đánh một bộ thiết thân quyền.
Cảm giác không đồng dạng, hiện tại ra chiêu cảm giác trôi chảy rất nhiều.
Lâm Nguyên thầm nghĩ,
mở ra hệ thống, thanh kỹ năng bên trong thiết thân quyền từ nhập môn biến thành thuần thục.
Nguyên lai là dạng này, thiết thân quyền đã đến thuần thục cấp độ A.
Tính một chút tự thân luyện tập thời gian lại thêm sinh tồn điểm mang tới tăng lên, Lâm Nguyên đại khái 20 ngày từ nhập môn luyện đến thuần thục.
Công pháp kỹ năng loại hình phân nhập môn, thuần thục, tiểu thành, đại thành, viên mãn, cái này là võ quán quán chủ nói.
Nghe võ quán các sư huynh nói, võ quán nhanh nhất 3 tháng liền đại thành, chậm 3 năm, chậm nữa cũng không phải là luyện võ vật liệu, cũng không cần thiết lãng phí thời gian này.
Đương nhiên cũng không ai sẽ kiên trì lâu như vậy chính là. Dù sao luyện võ thế nhưng là rất hao phí kim tiền, luyện 3 năm ngoại công đều luyện không tốt cũng không cần phải luyện.
Lúc này Lâm Nguyên mới vừa tiến vào thuần thục cấp độ, mặt trên còn có tiểu thành cùng đại thành 2 cấp độ đâu.
Xem ra thân thể này luyện võ thiên phú chỉ là trung nhân chi tư, may mà ta có hệ thống.
Lâm Nguyên thầm nghĩ.
Ngày thứ 2 Lâm Nguyên theo thường lệ đến võ quán tập võ.
Đi vào biệt tử, Lâm Nguyên phát hiện những đệ tử này cảm giác cùng bình thường không giống nhau lắm.
Trương Sư Minh, hôm nay là có chuyện gì không?
Lâm Nguyên hướng Trương Viễn hỏi.
Trải qua mười mấy ngày nay, võ quán người đều biết Lâm Nguyên là nông dân xuất thân, đều rất xem thường hắn, cái này để Lâm Nguyên trở thành võ quán bên trong nhỏ trong suốt.
Duy vừa so sánh quen cũng chính là Trương Viễn.
Bất quá dạng này cũng tốt, không có loạn thất bát tao sự tình quấy rầy hắn tập võ.
Hôm nay là tỉ thí luận bàn thời gian, hôm nay là lần đầu tiên, võ quán mỗi khi gặp sơ 10 năm, cũng sẽ ở bên trong võ quán cử hành một lần đệ tử tỉ thí, dùng để khảo giác đệ tử trình độ.
Trương Viễn hướng Lâm Nguyên giải thích nói.
Thì ra là thế, đa tạ sư huynh giải hoặc.
Lâm Nguyên nói lời cảm tạ nói.
Đúng lúc này quán chủ đi vào biệt tử, mọi người lập tức yên tĩnh trở lại.
Quán chủ Chu Nham đi vào đám người, chung quanh đệ tử nhao nhao né tránh.
Chu Nham đi vào trong sân hình tròn tỉ thí đài bên cạnh, sau lưng một người đệ tử lập tức chuyển ra một cái ghế để Chu Nham ngồi xuống.
Chờ Chu Nham sau khi ngồi xuống, người này đối đám người mở miệng nói ra.
Phía dưới bắt đầu mỗi tháng luận bàn tỉ thí, phía dưới ta đưa tin danh tự lên đài.
Người này không là người khác, chính là quán chủ Chu Nham chất tử, tên là Chu Thần.
Chu Thần thực lực rất mạnh, tại võ quán bên trong xem như đại sư mình, bình thường cũng là hắn đang xử lý võ quán một vài sự vụ.
Lúc này các đệ tử tại tỉ thí đài làm thành một vòng, an tĩnh chờ đợi điểm danh tỉ thí.
Gặp không một người nói chuyện, Chu Thần bắt đầu điểm danh.
Chỉ gặp hai người bị điểm tên sau trực tiếp nhảy lên, tương hô ôm quyền sau liền bày ra luận bàn tư thế, trực tiếp trên đài đánh lên.
Hai người dùng đều là thiết thân quyền, đến võ quán luyện tập đã có hơn nửa năm thiết thân quyền tiếp cận đại thành, có hy vọng trong một năm trở thành võ quán nội môn đệ tử.
Thiết thân công là một môn ngành công, chủ đánh chính là phòng ngự cùng lực lượng, hai người quyền cước tương hướng lúc, cánh tay đều hiện ra hào quang màu đen, năm đấm đánh vào người phanh phanh rung động.
Trên cánh tay kim loại đen quang trạch chính là thiết thân quyền tiểu thành tiêu chí, chờ đến toàn thân biến thành màu đen liền đại biểu thiết thân công đại thành.
Lâm Nguyên ở bên bây xem, chung quanh đệ tử không ngừng phát ra âm thanh ủng hộ.
Hai cái này đệ tử tỉ thí xong, quan chủ Chu Nham phê bình một chút, liền đến phiên tổ kế tiếp.
Rất nhanh có hai cái nội môn đệ tử lên đài tỉ thí.
Lâm Nguyên phát hiện nội môn đệ tử là có ít đồ, không chỉ có toàn thân phát ra kim loại đen quang trạch, quyền cước đụng nhau lúc phát ra tiếng kim loại va chạm, cũng cho thấy hai người sử dụng lực lượng cũng không yếu.
Chương 46, ta Lâm Nguyên chính là không biết tốt xấu chương 46, ta Lâm Nguyên chính là không biết tốt xấu mà lại hai người khí tức kéo dài, đối chiến hơn 10 phút còn có thể đứng ở trên đài, không giống ngoại môn đệ tử toàn lực đối chiến, mấy phút liền không còn khí lực, xem ra đây là nội công hiệu quả. Đáng tiếc đây là tỷ thí luật bản, sẽ không đối yếu hại chỗ công kích, cuối cùng vẫn là quán chủ kêu dừng, hai người mới dừng lại. Dừng lại về sau, trên người hai người này kim loại sáng bóng biến mất, lộ ra trên người máu ứ động, xem ra thiết thân quyền mặc dù lực phòng ngự rất mạnh, nhưng ở cùng cấp bậc đối thủ trước mặt cũng là sẽ thụ thương. Tỷ thí đến cuối cùng, đến Tiên Lâm Nguyên cùng một cái tại võ quán luyện tập nửa tháng ra hỏa. Dư Hổ, Lâm Nguyên, trên đài Chu Thần hô. Chỉ gặp Chu Thần vừa dứt lời, đối diện nhảy lên một cái nam nhân. Người này tên là Dư Hổ, phụ thân hắn tại huyện thành mở có một quán cơm, luôn luôn xem thường Lâm Nguyên loại này lớp người quê mùa. Lâm sư đệ, mời. Mặc dù nói mời, thế nhưng là Dư Hổ biểu lộ khinh miệt, một bộ xem thường Lâm Nguyên dáng vẻ. Đoán chừng sẽ thông qua tỷ thí lần này hảo hảo giáo huấn Lâm Nguyên một lần. Dư sư minh, mời. Lâm Nguyên cũng tới ả y điểm tốt. Tốt, hai người các ngươi nhập quán thời gian ngắn nhất, các ngươi bắt đầu tỷ thí đi, để quán chủ nhìn xem các ngươi tiến bộ. Gặp hai người đều đứng vững, quán chủ bên cạnh thủ tịch đệ tử Chu Thần nói. Trên đài theo thủ tịch đệ tử ra lệnh một tiếng, Dư Hổ một quyền hướng về Lâm Nguyên mặt đánh tới. Một quyền này nếu là đánh trúng, không thiếu được mặt mũi bầm dập. Lâm Nguyên dưới chân khẽ động, ngang tránh đi Dư Hổ nằm đấm. Ồ, Dư Hổ không nghĩ tới Lâm Nguyên có thể tránh đi, còn tưởng rằng Lâm Nguyên nhiều nhất chỉ có thể giơ cánh tay lên ngăn kháng. Lúc này về xoay người lại, liên tục hướng Lâm Nguyên đánh tới. Mà Lâm Nguyên lại luôn có thể sau tránh đi, đem Dư Hổ khí quá sức. Vì cái gì Lâm Nguyên có thể tránh đi đâu, là bởi vì Thiên Phú hành hành bá đạo tác dụng, nằm ngang di động vận tốc độ gia tăng 150 cái, hiệu quả này thực sự quá mạnh, Lâm Nguyên chỉ cần bước chân điểm nhẹ, liền có thể nhanh chóng ngang di động. Loại cảm giác này quá quái lạ, nằm ngang chạy vậy mà so người khác chính hướng chạy còn nhanh hơn. Người hắn a thủ tỏ, liền sẽ chạy sao, có dám hay không cùng ta đối công thử một chút. Liên tục mười mấy quyền đều không có đánh trúng Lâm Nguyên, Dư Hổ giễu cợt nói, muốn dùng cái này khiêu khích Lâm Nguyên. Lâm Nguyên không để ý đến Dư Hổ, bất quá cũng chuyển thủ làm công, ngang di động tránh thoát Dư Hổ công kích, sau đó từ khía cạnh công kích Dư Hổ thân thể. Liên tục mấy lần bị Lâm Nguyên đánh trúng, Dư Hổ khí hoa hoa gọi, nhưng vẫn là không đụng tới Lâm Nguyên một chéo áo. Chỉ chốc lát trên lưng cùng trên bờ vai chịu hơn 10 quyền, mới rốt cục bị ngăn lại. "Tốt, dừng lại đi." Quán chủ quát. Lâm Nguyên sau khi nghe xong, chủ động lùi lại, biểu thị dừng tay. Nhưng Dư Hổ còn nghĩ tiếp tục tiến công, lại bị thủ tịch đệ tử Chu Thần một thanh đè lại. "Sư phó không nghe thấy sao?" Chu Thần ngữ khí nghiêm khắc. "Vâng, ta nghe được." Dư Hổ không cam lòng dừng tay, quay đầu sắc mặt âm trầm trở lại trong đám người. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới Lâm Nguyên cái này mới vừa vào cửa nửa tháng không đến ra hỏa vậy mà có thể đánh thắng Dư Hổ ra hỏa này. Thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi rất không tệ, nửa tháng không đến liền có thể đánh thắng Dư Hổ, vi sư muốn nhìn ngươi một chút thực lực đến tột cùng đến cái gì cấp độ, tiếp xuống ngươi cùng Lý Vệ luận bàn một chút. Chu Nham nói, Lý Vệ là trong thành Lý gia nhị công tử, đến võ quán luyện tập 5 tháng, thiết thân quyền đã tiểu thành, nghe nói tiếp qua 2 tháng liền có thể đột phá đại thành trở thành nội môn đệ tử. Lâm sư đệ, đánh thắng Dư Hổ không tính là gì, để ta nhìn ngươi có bản lĩnh gì. Lý Vệ lên đài nói. Lý Vệ biểu lộ khinh miệt, xem ra cũng là giống như Dư Hổ xem thường Lâm Nguyên cái này lớp người quê mùa. Sư minh mời. Lâm Nguyên triển khai tư thế nói. Tốt, bắt đầu. Thủ tịch đệ tử Chu Thần gặp hai người sau khi chuẩn bị xong nói. Theo Chu Thần ra lệnh một tiếng, Lý Vệ chủ động lấn tiến lên đây, một quyền đánh về phía Lâm Nguyên. Lâm Nguyên muốn lập lại chiêu cũ, lại phát hiện Lý Vệ tốc độ nhanh hơn Dư Hổ bên trên rất nhiều. Thế là chỉ có thể giơ cánh tay lên đón đỡ. Lâm Nguyên ngăn trở cái này trùng điệp một quyền, bị đánh rút lui 2 bước. Tê, thật nặng nắm đấm. Lâm Nguyên lúc này chỉ cảm thấy cánh tay run lên, cảm giác hẳn là tím xanh một khối lớn. Xem ra nắm đấm này không thể đón đỡ. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Lý Vệ nguyên lai tưởng rằng có thể đem Lâm Nguyên một quyền đánh xuống đài đi, không nghĩ tới đối phương chỉ là lui về sau 2 bước, lập tức cảm giác ném đi mặt mũi. Lý Vệ lần nữa hướng Lâm Nguyên đánh tới, Lâm Nguyên ngang di động né tránh lần này truy kích, sau đó bắt đầu phản kích. Hai người đối công cùng một chỗ, Lâm Nguyên có thể tránh thoát một nửa công kích, một chút trốn không thoát trực tiếp nghiêng người sang dùng phía sau lưng ngăn cản. Lâm Nguyên có cấp 2 mai rùa thiên phú phần lưng phòng ngự gia tăng 1500, Lý Vệ nắm đấm đánh vào trên lưng hắn không thương không ngứa. Mấy phút sau, hai người đối công mười mấy cái hiệp, Lâm Nguyên cũng phản kích đánh trúng Lý Vệ mấy quyền, nhưng Lâm Nguyên bị đánh trúng càng nhiều, bất quá phần lớn đánh tới đều là phần lưng. Mặt ngoài Lý Vệ chiếm cứ ưu thế, nhưng trên thực tế Lâm Nguyên cũng không có bị thương gì. Bất quá tiếp tục vẫn là gây bất lợi cho Lâm Nguyên thể lực rõ ràng không có Lý Vệ tốt, tiếp qua 2 phút sợ sẽ muốn thể lực hao hết. Khi đó trừ phi Lâm Nguyên nguyên địa nằm xuống giả rùa đen, không phải khẳng định sẽ bị Lý Vệ hung hăng đánh một trận. Tốt, dừng tay đi. Ngay tại hai người đánh túi bụi lúc, quan chủ lên tiếng, hai người nghe được đều chủ động lui lại, biểu thị dừng tay. Lâm Nguyên, ngươi rất không tệ, thân thể phòng ngự rất mạnh, chính là lực lượng yếu một chút. Hy vọng ngươi hảo hảo luyện công, sớm ngày đột phá đại thành, ta xem trọng ngươi. Chu Nham nói. Tạ quan chủ khích lệ, ta sẽ cố gắng. Lâm Nguyên nói. Tốt, hôm nay tỉ thí cứ như vậy đi. Tất cả giải tán đi. Buổi sáng võ quán luận bàn kết thúc về sau, Lâm Nguyên chuẩn bị trở về nhà. Bị mấy cái võ quán sư minh ngăn lại. Lâm sư đệ, giữa trưa có rảnh hay không, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Mấy cái này sư minh, Lâm Nguyên cũng chưa quen thuộc, cũng không muốn cùng bọn hắn liên hệ, thế là cự tuyệt nói, ta giữa trưa không có thời gian, đa tạ mấy vị sư minh mời. Ta thì không đi được. Dứt lời quay người rời đi. Chờ Lâm Nguyên đi xa sau. Cái này Lâm Nguyên thật không biết tốt xấu, thật sự cho rằng có chút thiên phú thì ngon a. đúng đấy, chẳng phải bị quán chủ khen một câu sao, liền không cho mặt mũi như vậy. Hừ, ta nhìn hắn về sau không có tốt hơn. Đánh thắng Dư Hổ thì cũng thôi đi, còn cùng Lý Vệ đánh ngang, cái này Lý Vệ mặt mũi cũng coi như mất hết. Đúng vậy a, đúng vậy à, người ta Lý Vệ thế nhưng là huyện thành nhà giàu người Lý gia, không biết ý tứ một chút, chủ động nhận thua, sợ về sau Lý Vệ sẽ tìm hắn để gây sự. Ai, nói rất đúng à, đoán chừng về sau không có tốt hơn không đến cũng được, tỉnh đến lúc đó Lý Vệ giận chó đánh mèo đến trên đầu chúng ta. Đi thôi, Vân Dương lâu đi lên. Đi, cùng một chỗ, nghe nói Vân Dương lâu mấy ngày nay ra món ăn mới phẩm, chúng ta đi nếm thử. Lâm Nguyên theo thường lệ đi chợ bán thức ăn, mua 50 cân gạo lứt, ra gạo nhanh đã ăn xong, luyện võ tiêu hao chính là nhanh. Không nghĩ tới gạo này giá đã tăng tới 6 văn tiền một cân, chợ bán thức ăn bên kia cũng đều nhao nhao tăng giá, đặc biệt là thịt tăng nhiều nhất. Lâm Nguyên nhìn một chút cũng liền nông hộ bán gà cùng ngư dân bán cá tốc độ tăng ít nhất, dứt khoát liền mua một con gà trở về ăn. Chương 47, hẹn hạ người trong thành chương 47, hẹn hạ người trong thành về đến nhà, Lâm Nguyên làm tốt cơm trưa, lại phát hiện cái này đống nhiên cơm trưa hao tốn 2 giờ. Ai, cái này thịt kho tàu gà mặc dù ăn ngon, nhưng cũng quá lãng phí thời gian, lại muốn giết, lại muốn nấu nước đi lông, còn muốn phá bụng thanh tẩy, thực sự phiền phức vô cùng, hoài niệm tiếp trước trong siêu thị gà, đều cho ngươi giết tốt, còn có thể trực tiếp cho ngươi cắt khối, mua về trực tiếp liền có thể làm đồ ăn. Lâm Nguyên vừa ăn đùi gà một bên hoài niệm tiếp trước sinh hoạt, về sau vẫn là không mua gà quá phiền phức, nếu là có tiền liền tốt, mỗi ngày hạ tiệm ăn. Ấn mở hệ thống, Lâm Nguyên như cũ tại thiết thân quyền càng thêm bên trên một điểm. Sau một khắc Lâm Nguyên bụng nhanh chóng tiêu hóa. Ừ, may mắn đã sớm chuẩn bị, hôm nay nấu một cơm tập thể. Lâm Nguyên một bên ăn một vừa tra xét tăng lên tình huống. Trong đầu lại xuất hiện rất nhiều luyện tập thiết thân quyền ký ức. Quá tuyệt vời, vẫn là thêm điểm thoải mái a, ta hết thảy thực lực đều là ta từng bước một cố gắng có được. Nghĩ đến điểm này, Lâm Nguyên lộ ra vui sướng tiêu dung. Sáng ngày thứ hai Lâm Nguyên đi hướng huyện thành trên đường, đột nhiên bị mấy người ngăn cản. Các ngươi ngăn lại ta có chuyện gì? Lâm Nguyên nhìn xem ngăn lại hắn năm người hỏi. Mấy người này Lâm Nguyên có chút quen mặt, tựa như là trong thành lưu manh, là trong thành bang phái thành viên, bình thường cho bang phái thu phí bảo hộ. Ngươi là Lâm Nguyên đúng không? Đầu lĩnh hỏi. Là ta, các ngươi có chuyện gì? Không có chuyện không nên cả ta. Lâm Nguyên trong lòng có chút khẩn trương, xem ra mấy người tới này người bất thiện. Là được rồi, các huynh đệ, đánh. Dứt lời mấy người xông tới đối Lâm Nguyên liền bắt đầu quyền đấm cước đá. Lâm Nguyên không nghĩ tới dưới ban ngày ban mặt bị mấy tên côn đồ ẩu đả, còn có vương pháp sao? Lập tức khí chạy lên não, cùng bọn hắn xoay đánh nhau. Mặc dù Lâm Nguyên luyện điểm công phu, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, cái này mấy cái bang phái lưu manh cũng là luyện qua mấy tay. Rất nhanh liền bị đánh bại trên mặt đất. Liền ngươi mẹ nó còn dám hoàn thủ? Dẫn đầu che lấy bị Lâm Nguyên đánh ra máu cái mũi, người này trong hỗn loạn bị Lâm Nguyên một quyền đánh trúng cái mũi. Thế là phẫn nộ dùng chân đạp nằm dạp trên mặt đất co đầu rút cổ một đoàn Lâm Nguyên. Lâm Nguyên bị năm người trọn vẹn đánh 10 phút, côn đồng quyền cước giao thế, đánh cái này mấy người mệt thở hổn hển mới dừng tay. Hô, hô, lão đại, người này sẽ không bị chúng ta đánh chết đi. Một tiểu đệ thở hổn hển nói. Hô, hô, không chết đâu, ngươi nhìn hắn còn có hô hấp. Lão đại đá một cước nằm dạp trên mặt đất Lâm Nguyên nói. Bất quá bây giờ không sai biệt lắm, lại đánh đoán chừng liền muốn xảy ra nhân mạng. Tiểu đệ nhắc nhở. Ừm, không sai biệt lắm, náo chết người, chúng ta cũng tìm không ra tốt, cứ như vậy đi. Chúng ta đi, dù sao đối phương chỉ cần chúng ta đánh hắn một trận là được. Dẫn đầu nói. Nhìn, lão đại, ta phát hiện cái gì, 100 văn tiền. Một tiểu đệ từ Lâm Nguyên bên hông móc ra một túi tiền nói. Ha ha, không sai không sai, hôm nay tiền đừng có. Đi, chúng ta trở về đi uống rượu. Lão đại tiếp nhận tiền vui vẻ nói. Năm người nên ngang rời đi, lưu lại Lâm Nguyên một người nằm trên mặt đất. Năm người người đi xa, Lâm Nguyên mới mở to mắt, trong ánh mắt để lộ ra ánh mắt thù hận. Ta nhớ kỹ các ngươi, chờ ta võ công đại thành tựu muốn mạng của các ngươi. Lâm Nguyên ở trong lòng hung hăng nói. Lần này nhưng làm Lâm Nguyên đánh không nhẹ, nếu là nguyên thân, đoán chừng cái mạng này liền không có. May mắn hiện tại có Mai Dụa Thiên Phú gia tăng lực phòng ngự, mới không có bị đánh chết ơi. Lâm Nguyên bò người lên, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, mình mặc dù nằm dạp trên mặt đất lực phòng ngự gia tăng 1500 nhưng dù sao cũng là huyết đục chi khu, bị côn đồng quyền cước gầu đả 10 phút, chính là khối sắt cũng phải bị đánh biến hình. Huyện thành là không thể đi, chỉ có thể về nhà. Về đến nhà, Lâm Nguyên cởi quần áo ra, phát hiện toàn thân máu ứ đọng. Những này tổn thương, khả năng cần tĩnh dưỡng nửa tháng mới tốt. Lâm Nguyên ngồi tại bên giường, sát rượu xoa bóp, tự hỏi đến cùng là ai muốn đánh hắn. Chuyện này đoán chừng không phải Từ Hổ, chính là Lý Vệ làm. Cái này khiến hắn có chút nghĩ không thông, không phải liền là luận võ thắng hắn sao? Có cần phải như thế nhằm vào hắn, còn tìm người đến đánh hắn? Lâm Nguyên thể, thù này hắn nhất định phải báo. Trong nhà nghỉ ngơi 4 ngày, mỗi ngày đều đem sinh tồn điểm thêm mấy điểm đến thiết thân quyền bên trên. Rốt cục thiết thân quyền đạt đến cảnh giới tiểu thành. Đạt đến tiểu thành về sau, Lâm Nguyên phát hiện vết thương trên người tốt hơn nhiều. Mặc dù còn có chút máu ứ đọng, nhưng đã không ảnh hưởng hoạt động. Ngày thứ 5, Lâm Nguyên đi hướng huyện thành võ quán. Kỳ thật Lâm Nguyên không muốn đi võ quán, nhưng là gia đã không có lương thực dư, mấy ngày nay một ngày dùng sinh tồn điểm tăng lên thiết thân quyền, lương thực tiêu hao nhanh chóng, mà lại không có võ quán cung cấp bổ dưỡng chén thuốc, Lâm Nguyên ở nhà một mình tu luyện cảm giác hiệu quả không có trước đó tốt. Thiết thân quyền bị Lâm Nguyên trực tiếp dùng sinh tồn điểm tăng lên tới tiểu thành, đại giới là ra toàn bộ lương thực, thế là chỉ có thể đi võ quán. Tiến vào võ quán Lâm Nguyên liền thấy Dư Hổ. Dư Hổ nhìn xem hắn một mặt máu ứ đọng dáng vẻ, biểu lộ trào phúng nhìn xem hắn. Lý Vệ nhìn thấy Lâm Nguyên dáng vẻ, không khỏi khẽ nhíu mày. Lúc ấy mấy người kia cùng hắn báo cáo nói cam đoan Lâm Nguyên một tháng không xuống giường được, thật không nghĩ đến Lâm Nguyên ngày thứ 5 liền có thể tự do hành động còn tới võ quán. Tình huống hiện tại cùng mấy cái kia tay chân nói không giống, Lý Vệ có chút hoài nghi mấy người kia lừa hắn, cố ý nói ngoa. Nhìn thấy hai người biểu lộ, Lâm Nguyên xác định chính là hai người kia ở trong một cái tìm người đánh hắn. Lâm Nguyên đến võ quán đã có 18 ngày còn có 12 ngày, nếu như không có tại nộp học phí lời nói, liền sẽ bị đuổi ra võ quán. Lâm Nguyên quyết định cầu một đoạn thời gian, hiện tại thiết thân quyền là cảnh giới tiểu thành. Thăng cấp đến cảnh giới đại thành, đến lúc đó liền có thể gia nhập võ quán. Lâm Nguyên đã nghe ngóng, trở thành võ quán nội môn đệ tử về sau, võ quán bao ăn bao ở, đương nhiên cần vì võ quán làm việc mới được. Đôi này Lâm Nguyên tới nói là một tin tức tốt, dù sao bao ăn ở A Lâm Nguyên quyết định trước cầu một đoạn thời gian chờ thiết thân quyền đại thành tại tính toán. Đến lúc đó gia nhập thiết thân võ quán, quán chủ chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Thế là tại còn lại 12 ngày bên trong, Lâm Nguyên đệ thấp làm tiểu, ngay cả Dư Hổ khiêu khích đều không để trong lòng. Đệ Dư Hổ rất là vui vẻ, coi là Lâm Nguyên sợ hắn. Mà Lý Gia Lý Vệ thì là không nhìn Lâm Nguyên, thoạt nhìn là khinh thường cùng Lâm Nguyên cái này lớp người quê mùa chấp nhận. Lâm Nguyên điệu thấp qua sau 12 ngày, liền rời khỏi võ quán, tiền trên người chỉ còn lại mấy trăm văn thực sự trả không nổi học phí. Liền ngay cả nguyện 15 ngày đó võ quán tỉ thí, chỉ là lên đài ý tứ mấy lần liền biểu thị nhận thua xuống đài. Chu Nham quán chủ cảm giác có chút kỳ quái, rõ ràng tiểu tử này có chút thiên phú, vì sao lần thứ 2 biểu hiện kém như vậy? Nghe nói Lâm Nguyên không có tiền giao tháng thứ 2 học phí về sau, liền không để ý. Võ quán cũng không phải thiệt đường, không có tiền liền là không được. Về đến nhà, nhìn xem trong túi còn sót lại mấy trăm văn tiền, còn có đã thấy đáy bại gạo, Lâm Nguyên lâm vào phiền não bên trong. Không đủ tiền. Lâm Nguyên đau đầu nói. Chương 48, vô tình nấu cơm máy móc chương 48, vô tình nấu cơm máy móc hiện tại Lâm Nguyên thiết thân quyền còn là ở vào tiểu thành giai đoạn. Mà lại Lâm Nguyên phát hiện từ tiểu thành tăng lên tới đại thành ở giữa có rất lớn khoảng cách, không phải nhất thời bán hội có thể đạt tới. Nếu như sử dụng sinh tồn điểm nhanh chóng tăng lên lời nói, liền cần tiêu hao đại lượng lương thực. Mà mua sắm lương thực rất cần tiền, mà hắn Lâm Nguyên không có tiền. Đang lúc Lâm Nguyên phát sầu dùng như thế nào cái này mấy trăm văn mua được đầy đủ tăng lên lương thực lúc, nhà hắn cửa bị gõ. Lâm Nguyên mở cửa xem xét, là thôn trưởng. Thôn trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì a? Lâm Nguyên mở miệng hỏi. Lâm Nguyên à, không phải ta nói ngươi, ngươi bây giờ luyện võ về luyện võ, nhưng trong đất cũng không thể mặc kệ a. Trong đất? Trong đất thế nào? Lâm Nguyên hỏi. Nhà ngươi hiện tại cũng nhanh mọc đầy cỏ, lập tức liền muốn thu cắt thời gian, ngươi cũng mặc kệ quản. Thôn trưởng một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ nói. Lâm Nguyên vẫn là không biết rõ, nhà hắn không phải đã bán sao? Làm sao còn muốn hắn để ý tới? Trải qua kỹ càng hỏi thăm sau Lâm Nguyên mới biết được, nguyên lai nhà hắn trồng 10 mẫu đất, có 8 mẫu là giúp địa chủ trồng trọt nhân tạo, mặt khác 2 mẫu ruộng mặc dù nhưng đã bán, nhưng năm nay thu hoạch vẫn là mình. Chỉ có chờ lương thực thu hoạch được mới tính chính thức đổi chủ. Nghe đến nơi này, Lâm Nguyên giờ mới hiểu được, nhà hắn trong đất còn có lương thực a. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Cảm tạ lao thôn trưởng về sau, Lâm Nguyên cầm cuốc hướng trong đất đi đến. Nhìn thấy trong ruộng hoa màu có đã bắt đầu phát hoàng, sắp thực đến thu hoạch mùa. Hướng trong đất bận rộn thôn dân hỏi thăm một chút nhà mình ở đâu, những cái kia bị hỏi nhìn xem thôn dân chỉ cảm thấy Lâm Nguyên có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề. Trông trọt lâu như vậy ngay cả nhà mình đều có thể quên, đây thật là gặp ủy. Bất quá những thôn dân này vẫn là nói cho bị hoài nghi đầu óc có vấn đề Lâm Nguyên. Đạt được đáp án về sau, Lâm Nguyên rốt cuộc tìm được nhà mình điện. Lúc này cái này 10 mẫu đất bởi vì một tháng không có quản lý, đã mọc đầy cỏ. Lâm Nguyên dự định hiện tại liền bắt đầu thu hoạch, dù sao đây chính là 10 mẫu đất. Nếu như chờ hoa màu thất bại lại thu hoạch, một mình hắn khẳng định bận không qua nổi. Cái này lúc sau đã có cái khác nông hộ bắt đầu thu hoạch được. Đừng nói, cái này thu hoạch hạt thóc thật đúng là một cái mệt mỏi sống. Mỗi sáng sớm xuất phát đi thu hoạch xong còn muốn dùng đòn gánh trọn trở về, phóng tới cửa nhà trên mặt đất phơi. Đất này còn muốn sớm vẩy lên cho than dùng thạch chụp lăn đẻ cho bằng cả. Phơi qua đi còn muốn dùng nông cụ thoát gốc, cái này một bận điệu chính là nửa tháng. Rốt cục đem hạt thóc đều hào hào thu về, đây là địa chủ nhà thu tâu người đến. Bắt đầu từng nhà thu ruột thuê, Lâm Nguyên nhà cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy mình vất vả có được thu hoạch trực tiếp bị lấy đi một nửa, Lâm Nguyên bỗng cảm giác khó chịu. Nghe ngóng sau biết được đất này vẫn là Lý gia, Lâm Nguyên càng khó chịu. Hiện tại Lâm Nguyên đã xác định tìm người đánh hắn chính là Lý Vệ, dù sao cái kia Dư Hổ người tương đối thẳng, chuyện gì đều đặt ở trên mặt. Mà Lý Vệ thì là thuộc về âm hiểm tiểu nhân loại hình. Lâm Nguyên cùng đến đây thu tô quản sự nói một lần kia vài mẫu không trồng. Quản sự cũng không có hỏi vì cái gì, ngươi không trồng có là người nghĩ loại. Thu tô qua đi thôn khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Nguyên bây giờ trong nhà có không ít hạt thóc, lương thực là tạm thời không thiếu, Lâm Nguyên dự định tiền còn lại đều dùng để mua thịt. Cũng mau chóng đem thiết thân quyền tăng lên tới đại thành. Bất quá nhìn thấy còn lại hơn 1000 cân hạt thóc, Lâm Nguyên nhíu mày. Những này hạt thóc còn không có giã thành gạo, còn không thể trực tiếp vào nồi nấu. Cần đi qua giã gạo vòng này tiết mới được. Mà giã gạo là cái vừa mệt lại buồn kẻ lại lãng phí thời gian một cái công việc, Lâm Nguyên thực sự không muốn sóng tốn thời gian tại giã gạo trong chuyện này. Đi vào nhà trưởng thôn hỏi thăm một chút, những năm qua đều có thể dùng hạt thóc cùng những thôn dân khác đổi giã tốt gạo lức, bất quá hối đoái tỷ lệ phương diện muốn chuẩn bị chiết khấu. Bất quá bây giờ vừa mới ngày mùa thu hoạch, trong làng từng nhà ra đống đều là hạt thóc, không có có thể cùng Lâm Nguyên đổi. Đương nhiên trong huyện thành vừa gạo cũng là có thể đổi, bất quá như thế đổi thực sự quá thua thiệt, không có thôn dân nguyện ý nghe được thôn trưởng, Lâm Nguyên đi bộ tới đến huyện thành. Đi vào vừa gạo xem xét, lúc này giá gạo lại tăng, đã đến 7 văn một cân. Hiện tại cũng đã ngày mùa thu hoạch không nghĩ tới giá gạo vậy mà không hàng phản tăng, xem ra phía nam kia xác thực không thể lạc quan. Khách nhân, yếu điểm cái gì? Vừa gạo trưởng quý đối Lâm Nguyên hỏi. Trưởng quý, ngươi cái này có thể dùng hạt thóc đổi gạo sao? Lâm Nguyên trực tiếp hỏi. Có thể, đương nhiên có thể, không biết khách nhân muốn đổi bao nhiêu. Trưởng quỹ gật đầu nói. Không biết cái này hối đoái tỷ lệ là nhiều ít. Lâm Nguyên tiếp tục hỏi. Cái này muốn nhìn ngươi kia hạt thóc phẩm chất, nếu như không có xẹp như vậy một cân hạt thóc có thể đổi nửa cân gạo lức. Trưởng quỹ hồi đáp. Nghe được trưởng quỹ báo giá, Lâm Nguyên lâm vào suy nghĩ. Một cân hạt thóc giá thành gạo, đại khái có thể thu được 6 lượng đến 7 lượng gạo lức. Tại Mỹ trải nơi này chỉ có thể đổi được 5 lượng, quả thực có chút thua thiệt. Không qua người ta vừa gạo cũng là muốn kiếm tiền, mà lại là toàn thao tác thủ công, cần tiền nhân công, chuẩn bị chiết khấu cũng là nên. Mặc dù nói thời đại này tiền nhân công không đáng tiền, nhưng nếu như là xã hội hiện đại, đem nguyên vật liệu nhân công gia công vì trở thành phẩm, giá cả kia khả năng đều muốn tăng gấp mấy lần. Suy tư một chút, Lâm Nguyên dự định đổi. Nếu là này 1000 nhiều cân hạt thóc muốn một mình hắn giá gạo, kia đến tràn đầy làm cái hơn 10 ngày thời gian, hắn cũng sẽ không đem thời gian lãng phí ở trên đây. Trưởng quỹ ta cái này liền trở về kéo hạt thóc đi. Cùng vừa gạo trưởng quỹ chào hỏi, Lâm Nguyên liền trực tiếp về nhà. Đi vào thôn, hỏi nhà khác cho mượn một chút xe bò. Đem hơn 1000 cân hạt thóc mang lên xe, Lâm Nguyên vội vàng châu lần nữa đi tới huyện thành. Hết thể 1400 cân hạt thóc, bất quá ngươi cái này hạt thóc phẩm chất nhưng không hề tốt đẹp gì, xem nhiều nha, ta chỉ có thể cho ngươi đổi 650 cân gạo lứt. Vừa gạo trước trưởng quỹ chào hỏi xong hỏa kế xương xong gạo về sau, nói với Lâm Nguyên. Lâm Nguyên nghe khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là lựa chọn đáp ứng. Dù sao ruộng đất này hắn có một tháng thời gian không có quản lý, thu hoạch hạt thóc phẩm tướng sắc thực so người khác kém chút, chỉ có thể nhận. Đem gạo lứt mang lên xe, Lâm Nguyên thuận đường đi vào phiên chợ, mua mấy cân thịt trở về. Đem xe bỏ còn cho thôn dân về sau, Lâm Nguyên liền bắt đầu ở nhà nấu cơm. Lâm Nguyên dự định mấy ngày nay liền đem thiết thân quyền tăng lên tới đại thành. Thiết thân quyền, cho ta thêm. Lâm Nguyên trước mặt đặt vào nấu xong một nồi lớn cơm, còn có một chậu thịt kho tàu. Thêm điểm về sau, Lâm Nguyên ôm bát liền mở tạo. Sau khi ăn xong lại đi nấu cơm, nấu xong lại trực tiếp thêm điểm mở tạo. Đương nhiên ăn nhanh, tiêu hóa cũng liền nhanh, mỗi lần ăn xong, Lâm Nguyên còn muốn đi một chuyến nhà vệ sinh. Cùng ngày Lâm Nguyên nhà phòng bếp khói bếp liền không có ngừng qua. Đương nhiên Lâm Nguyên nhà vệ sinh cũng chạy cái không xong. Tiếp xuống liên tục 7 ngày đều là cái dạng này. Lâm Nguyên nhà tình huống kinh hãi, thôn trưởng đều chạy tới hỏi thăm tình huống. Bất quá nhìn thấy Lâm Nguyên đang dùng cơm, vẫn là ôm buồn rửa mặt đưa bát, trong phòng bếp còn truyền đến nấu cơm mùi thơm, thôn trưởng kinh ngạc nói không ra lời. Đây là cái gì tuyệt thế lớn thùng cơm a? Thôn trưởng trong lòng kinh hô. Chương 49, ta đây hết thảy toàn bộ nhờ cố gắng chương 49, ta đây hết thảy toàn bộ nhờ cố gắng thôn trưởng, đến nhà ta chuyện gì a? Lâm Nguyên một bên ôm buồn ăn cơm vừa nói. Ách, không sao, chính là nhìn nhà ngươi phòng bếp một mực có khói lửa, cho nên qua tới nhắc nhở ngươi, phải cẩn thận dùng lửa. Thôn trưởng có chút xấu hổ nói. Ta đã biết, ta ơn thôn trưởng nhắc nhở. Lâm Nguyên nói. Ngươi biết là được, ta đi đây. Thôn trưởng nói. Nhìn xem Lâm Nguyên tướng ăn, thôn trưởng thực sự không muốn tiếp tục chờ đợi, trực tiếp chọn rời đi. Nhìn thấy thôn trưởng rời đi, Lâm Nguyên bưng thau cơm đứng dậy đưa tiễn, dù sao hắn là một cái người biết lễ phép. Vừa đưa thôn trưởng đi ra ngoài, Lâm Nguyên lần nữa cảm giác đạo một cỗ tiện ý bưng xuống thau cơm, Lâm Nguyên ngửa không ngừng vó sông vào nhà vệ sinh. Ta thật sự là một cái thùng cơm a. Đi vào nhà vệ sinh, Lâm Nguyên nhìn xem đã nhanh đầy hố phân nhà danh nói. Bất quá đây đều là ta vất vả luyện võ chứng minh a. Trải qua những ngày vất vả tu luyện, ta thiết thân quyền rốt cục đại thành. Vừa mới tại thôn trưởng tới trước đó, Lâm Nguyên thiết thân quyền vừa vặn tăng lên tới đại thành. Bất quá Lâm Nguyên ở đâu ra vất vả tu luyện à? Mấy ngày nay hắn không phải đang cơm khô chính là đang cơm khô trên đường, đương nhiên còn có tại nhà vệ sinh đi trong nhà vệ sinh dòi bỏ đều muốn cảm khái. Thời gian này qua cũng quá tốt rồi, mỗi ngày có thể ăn vào tươi mới, vẫn là một ngày ăn mấy trận. Lâm Nguyên hiện tại thỏa thỏa chính là một cái thùng cơm thêm tạo phân máy móc. Rốt cục có thể không cần lại như thế ăn, một ngày nhiều như vậy lội nhà vệ sinh, kéo ta đều nhanh bậy trí. Lâm Nguyên đi ra nhà vệ sinh cảm khái nói. Lâm Nguyên đi vào biệt thự, trực tiếp đánh một bộ thiết thân quyền, chỉ gặp Lâm Nguyên mặt ngoài thân thể tản mát ra kim loại sáng bóng, thiết thân quyền đánh trong không khí hô hô rung động. Một bộ này thiết thân quyền đánh Lâm Nguyên nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ha ha, thoải mái. Ta hiện tại cũng coi là một cái võ đạo thiên tài. Dù sao tại võ quán bên trong nghe nói nhanh nhất cũng là mới 3 tháng tu luyện tới đại thành, mà hắn Lâm Nguyên chỉ dùng không đến 2 tháng, đây chẳng phải là thiên tài biểu hiện à? Thiết thân quyền đại thành về sau, Lâm Nguyên không có lựa chọn lập tức tiến về võ quán, mà là tiếp tục ở nhà đợi. Dù sao không đến 2 tháng liền tu luyện tới đại thành quả thật có chút không hợp thói thường, Lâm Nguyên dự định hơi điệu thấp một chút. Bất quá đây cũng là Lâm Nguyên suy nghĩ nhiều quá, hơn 1 tháng tại cái này huyện thành xem như lợi hại nhưng phóng tới cả quốc gia, toàn bộ đại lục, hắn dạng này chỉ có thể coi là nhân tài mà thôi. Dù sao huyện thành này là cái địa phương nhỏ mà thôi, có thể ra cái gì yêu nghiệt, 3 tháng đại thành cũng đủ để cho mọi người kinh hô thiên tài. Ở nhà lại chờ đợi hơn 10 ngày, Lâm Nguyên rốt cục đi ra ngoài, dự định gia nhập thiết thân võ quán. Không ra khỏi cửa không được à, hiện trong nhà hắn lương thực đã bị hắn tạo xong, đợi tiếp nữa chỉ có thể chết đói. Lâm Nguyên thời gian qua đi 1 tháng lần nữa đi vào võ quán. Đi vào võ quán, phát hiện nhiều mấy cái khuôn mặt mới, cũng thiếu 2-3 cái khuôn mặt cũ. Những cái kia thiếu đi người có thể là luyện tập lâu như vậy luyện không ra manh mối gì sau mình rời khỏi. Lâm Nguyên, sao ngươi lại tới đây? Nhìn xem Lâm Nguyên đi vào võ quán, Trương Viễn hỏi. Có phải hay không tích lũy đủ tiền muốn tới tiếp tục học võ? Trương Viễn là võ quán đệ tử bên trong một cái duy nhất cùng hắn quan hệ tốt người, cũng không thể nói quan hệ tốt, là cùng võ quán đệ tử khác so sánh quan hệ cũng không tệ lắm, những người khác không phải xem thường hắn chính là không nhìn hắn. Đây không phải Lâm Nguyên sao? Sao lại tới đây? Lớp người quê mùa tích lũy ít tiền không dễ dàng, không bằng về nhà trung thực trồng trọt, đừng làm đương võ giả nằm mơ ban ngày. cùng Lâm Nguyên bất thường dư hổ rễu cợt nói. Lâm Nguyên không có để ý hắn, đối Trương Viễn nói ra, "Trương sư minh, ta là tới gia nhập võ quán, ta thiết thân quyền đã luyện đến đại thành. Xin hỏi quán chủ có hay không tại?"
"Cái gì? Lâm sư đệ, ngươi đã luyện đến đại thành rồi?" Trương Viễn giật mình nói.
"Không có khả năng,
tuyệt đối không thể có thể."
Dư hổ nghe được Lâm Nguyên sau không dám tin nói, "Ta 3 tháng mới còn không có tiến vào tiểu thành, ngươi làm sao có thể 2 tháng liền đại thành?"
"Ta không tin."
"Ngươi khẳng định là gạt người. Lớp người quê mùa làm sao có thể so thiên phú của ta còn tốt?"
Dư hổ thanh âm hấp dẫn chung quanh luyện công các sư huynh đệ.
Tất cả mọi người đi xuống đây xem.
Trong đám người Lý Vệ trong mắt hiện ra vẻ khác lạ. Lý Vệ là 6 tháng tiến vào đại thành, hiện tại đã là võ quán nội môn đệ tử, xem như thiên phú không tồi siêu việt nơi này tuyệt đại đa số người.
"Lâm sư đệ, ngươi nhưng đừng nói giỡn, ngươi thật 2 tháng liền đem thiết thân quyền luyện đến đại thành rồi."
Trương Viễn cũng có chút không tin.
Lâm Nguyên gặp không ai tin tưởng, thế là vận khởi quyền pháp, chỉ gặp Lâm Nguyên nằm đấm, cánh tay, lồng ngực, gương mặt đồng thời phụ bên trên một tầng kim loại màu sắc.
Hoa!
Toàn thân biến sắc.
Thiết thân quyền đại thành.
Hiện tượng này, để người chung quanh kinh thán không thôi.
Bọn hắn có kinh ngạc có hâm mộ, càng nhiều là ghen ghét.
Dù sao Lâm Nguyên cái này lớp người quê mùa so với bọn hắn trước nhập đại thành, để bọn hắn cảm thấy phi thường khó chịu.
Dù sao có ít người nhìn thấy người khác thành công so với mình thất bại còn khó chịu hơn, mà lại người này vẫn là một cái lớp người quê mùa, liền càng thêm khó chịu.
Nhìn thấy Lâm Nguyên biểu hiện, những người này tâm tư dị biệt.
Có là khinh thường, có thì là cân nhắc về sau muốn hay không cùng Lâm Nguyên tìm cách thân mật, chỉ có Lý Vệ sắc mặt thâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì.
Thật đại thành.
Lâm sư đệ, ngươi thật không tầm thường, ta dẫn ngươi đi gặp sư phó.
Trương Viễn hoảng sợ nói, dứt lời lôi kéo Lâm Nguyên, gạt mở đám người đi bái kiến sư phó đi.
Phanh phanh phanh.
Sư phó, đệ tử có việc cầu kiến.
Trương Viễn gõ cửa nói.
Vào đi, chuyện gì a?
Trong môn truyền đến quán chủ Chu Nham thanh âm.
Nghe được đáp lời, hai người đẩy cửa vào.
Chỉ gặp quán chủ Chu Nham bình chân như bại ngồi tại trên ghế bành uống trà.
Lâm Nguyên gặp qua quán chủ.
Lâm Nguyên tiến lên hành lễ nói.
A, là ngươi a, làm sao?
Hôm nay là đến nộp học phí sao?
Chu Nham hỏi.
Cái này đệ tử hắn có chút ấn tượng, thiên phú cũng không tệ lắm, bất quá ra không có tiền học được 1 tháng liền đi, hiện tại lại tới hắn tưởng rằng đến nộp học phí tiếp tục học tập.
Không phải, đệ tử là muốn gia nhập võ quán.
Lâm Nguyên hồi đáp.
Sư phó, Lâm sư đệ đã đem thiết thân quyền luyện đến cảnh giới đại thành.
Bên cạnh Trương Viễn có chút hưng phấn nói.
Nha.
Chu Nham giật mình, đặt chén trà xuống đứng lên.
Đi đến Lâm Nguyên trước mặt nói, biểu hiện ra cho ta xem một chút.
Rõ.
Lâm Nguyên bận khởi thiết thân quyền, toàn thân phát ra kim loại sáng bóng.
Thật là cảnh giới đại thành.
Chu Nham kinh ngạc nói, 2 tháng luyện đến đại thành cảnh giới, ngươi là võ quán đệ tử bên trong có thiên phú nhất một cái.
Tốt tốt tốt,
ngươi nhất định phải gia nhập võ quán.
Chu Nham vô Lâm Nguyên bả vai vui vẻ hỏi.
Đúng vậy, mời quán chủ cho phép.
Lâm Nguyên không người bài nói.
Tốt tốt tốt,
còn kêu cái gì quán chủ a?
Quán chủ Chu Nham ra vẻ tức giận bộ dạng nói.
Sư phụ, xin nhận đồ nhi cúi đầu.
Nói Lâm Nguyên quỳ xuống ôm quyền hành lễ nói.
Ha ha, đồ nhi ngoan, đứng lên đi.
Nghe được cái này âm thanh sư phụ, Chu Nham tiến lên đỡ dậy Lâm Nguyên, trên mặt lộ ra vui vẻ tiếu dung nói.
Chương 50, cảm thấy vi sư thực lực thấp.
Chương 50, cảm thấy vi sư thực lực thấp.
Trương Viễn, ngươi đem Chu thần gọi tới, ta có việc cùng hắn nói.
Đem Lâm Nguyên nâng đỡ, Chu Nham hướng về phía Trương Viễn phân phó nói.
Được rồi, sư phó.
Trương Viễn lĩnh mệnh rời đi.
Ngươi bây giờ thiết thân quyền đại thành, là thời điểm học tập chúng ta võ quán nội công, đây là chúng ta võ quán nội công bí tịch thiết thân công.
Gặp Trương Viễn đi, quán chủ Chu Nham từ bên cạnh trên giá sách xuất ra một quyển sách nói, sau đó đem sổ đưa cho Lâm Nguyên.
Đa tạ sư phó ban thưởng công.
Lâm Nguyên tiếp nhận sổ nói.
Đúng rồi, bí tịch này chỉ có thể ở trong viện này nhìn, ta để Chu thần tới trước dạy ngươi, nếu có cái gì không cũng hiểu có thể tới hỏi ta, bí tịch này nhất định không thể ngoại truyền biết không?
Chu Nham dặn dò.
Vâng, sư phó.
Lâm Nguyên gật đầu đáp ứng.
Sư phó, ngươi tìm ta.
Chu thần từ ngoài cửa vào nói nói.
Ừm, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta tân thu đồ đệ, sau này sẽ là ngươi sư đệ.
Ngươi mang theo hắn học tập thiết thân công, sẽ dạy cho chúng ta võ quán quy củ.
Chu Nham an bài nói.
Vâng, sư phó.
Chu thần nhìn về phía Lâm Nguyên, ánh mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc. Trước đó hắn lúc trước viện trải qua, liền nghe đến những đệ tử kia thảo luận, nói có một cái 2 tháng đem thiết thân quyền luyện đến đại thành gia hỏa, không nghĩ tới chính là người này.
Lâm Nguyên gặp qua Chu sư minh.
Lâm Nguyên hành lễ nói.
Tốt, thần nhi ngươi mang theo Lâm Nguyên đi bên cạnh gian phòng dạy hắn một chút thiết thân công đi.
Chu Nham nói.
Vâng,
sư phó.
Chu thần đáp ứng nói.
Lâm sư đệ, chúng ta đi bên cạnh gian phòng đi.
Chu thần quay người hướng về phía Lâm Nguyên nói.
Ừ, như vậy, sư phó.
Lâm Nguyên cáo tử.
Hai người cáo tử rời đi, đi vào cái viện này một căn phòng khác.
Đúng rồi, sư minh, võ quán bên trong có chỗ ở sao?
Vừa đi ra cửa phòng Lâm Nguyên đột nhiên mở miệng hỏi.
Đương nhiên là có, sư đệ nếu như ngươi cần, ta hiện tại liền có thể cho ngươi an bài.
Chu thần gật đầu nói.
Đa tạ Chu sư minh, chỗ ta ở thực sự có chút xa, có thể chuyển đến võ quán ở là tốt nhất.
Lâm Nguyên nói cảm tạ.
Kỳ thật ở nơi này không phải mục đích chủ yếu là ra không có lương ở đến võ quán có cơm ăn à.
Vậy được.
Lâm sư đệ, chúng ta đi thôi, chúng ta võ quán còn có mấy gian phòng trống, ta dẫn ngươi đi xem nhìn.
Dứt lời, Chu thần dẫn đầu hướng bên ngoài viện đi đến.
À, đúng, Lâm sư đệ, bí tịch là không thể mang ra cái viện này người phóng tới gian phòng kia đi.
Chu thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, dừng bước lại nói.
Tốt.
Lâm Nguyên trực tiếp đem bí tịch đặt ở Chu Thần Chỉ gian phòng kia. Dù sao hiện tại đã bái sư, nội công sự tình không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Cất kỹ về sau, hai người đi ra biệt tử. An bài tốt chỗ ở về sau, Lâm Nguyên lại trở lại nhỏ Cương Vị thôn, chỉnh lý tốt hành lý sau liền ra cửa. Đồ vật cũng không nhiều, cũng liền mấy bộ y phục, còn có đệm chăn loại hình. Lâm Nguyên đi ra thôn, vừa lúc ở cửa thôn gặp thôn trưởng. "Lâm Nguyên a, ngươi cái này là muốn đi đâu a? Có nhiều đồ như vậy làm gì?" Lao thôn trưởng hỏi. "Thôn trưởng, ta gia nhập võ quán, hôm nay là đem đến trong huyện ở." Lâm Nguyên dừng bước lại nói. "Thật, ngươi đứa nhỏ này thật có tiền đồ, phát đạt đừng quên trong thôn phụ Lao hương thân." Lao thôn trưởng cảm khái nói. "Đúng đúng, nhất định sẽ không quên nhỏ Cương Vị thôn." Lâm Nguyên lời thề son sắt nói. Lâm Nguyên ngoài miệng nói thật dễ nghe, kỳ thật nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Quên không được trong thôn chính là nguyên thân, không phải ta Lâm Nguyên, ta mẹ nó một cái người xuyên biệt, đến cái thôn này cũng liền 2 tháng, người trong thôn đều không có nhận biết mấy cái, về sau ai còn nhớ rõ ai vậy? Lâm Nguyên ở trong lòng nhà danh nói. Cảm giác này liền cùng người khác nói qua 2 ngày mời người ăn cơm đồng dạng. "Thôn trưởng, đi huyện lên đường vẫn rất xa, ta cái này xuất phát, không quấy rầy ngài toàn bộ." Lâm Nguyên nói. Lâm Nguyên sợ bị lão thôn trưởng kéo lại liền líu lo không ngừng, dự định đi nhanh lên người. "Ai, hảo hảo, người trên đường cẩn thận." Lão thôn trưởng có chút không bỏ, không biết là không cùng Lâm Nguyên làm nhảm sẽ gặm, vẫn không nỡ người trong thôn cứ như vậy rời đi. Đi vào võ quán, đem hành lý đem đến võ quán ký túc xá. Lâm Nguyên tìm được Chu Thần, đến sư phụ Chu Nham trong viện bắt đầu học tập Thiết Thân Công bí tịch. Tại Chu Thần dạy bảo dưới, Lâm Nguyên học tập mấy ngày, lại hỏi hỏi sư phụ Chu Nham, Thiết Thân Công vẫn là không có nhập môn. Lâm Nguyên phát hiện, cái này Thiết Thân Công chính là một môn vận chuyển khí huyết sau đó hóa thành nội lực công pháp. Chắc không được muốn Thiết Thân Quyền đại thành mới có thể luyện đâu, Thiết Thân Quyền đại thành khí huyết vẩn quanh quanh thân, chính là toàn thân thành kim loại sắc nguyên nhân. Có đại thành Thiết Thân Quyền, mới có thể tốt hơn cảm nộ khí huyết, sau đó dùng Thiết Thân Công tại thể nội vận chuyển sau chuyển hóa thành nội lực. Nội lực có thể tiến một bước khai phát nhân thể, để thân thể tổng hợp năng lực đạt được tăng lên. Mà luyện được nội lực người mới xem như võ giả, nhưng tu luyện phi thường khó, không biết lúc nào mới có thể ngưng luyện ra một tia nội khí. "Sư phụ, đồ nhi tu luyện thế nào nhiều ngày như vậy, làm sao từ đầu đến cuối không thể đem khí huyết chuyển hóa thành nội lực?" Tại Chu Nham trong viện, nội công chậm chạp không cách nào nhập môn, Lâm Nguyên mở miệng hỏi. "Lâm Nguyên à, ngươi lúc này mới mấy ngày à, ngươi nhưng đừng tưởng rằng nội công này là tốt luyện, lúc trước vi sư đều bỏ ra nửa tháng mới ngưng luyện ra tia thứ nhất nội lực." Chu Nham mở miệng giải thích. "Hiện tại cơ bản ngươi cũng sẽ, hiện tại liền nhiều hơn luyện tập." "Đúng, võ quán cung cấp chén thuốc nhớ kỹ mỗi ngày đi uống, bổ khí huyết Thiết Thân Quyền cũng không thể rơi xuống, khí huyết càng đục dày cô đọng nội lực càng nhiều, còn lại chính là chịu thời gian." Chu Nham dặn dò. "Vâng, sư phụ." Lâm Nguyên gật đầu nói. "Tốt, vậy ngươi liền tiếp tục luyện công đi." Dứt lời, Chu Nham chuẩn bị ra ngoài đi dạo một vòng. "Sư phụ chờ một chút." Lâm Nguyên gọi lại muốn rời khỏi Chu Nham nói. "Ừm, ngươi còn có chuyện gì sao?" Chu Nham dừng bước lại quay đầu lại hỏi nói. "Sư phụ, đệ tử muốn hỏi một chút, nội lực này phía trên còn có cảnh giới sao?" Lâm Nguyên hiếu kỳ hỏi. "Đương nhiên là có, nội lực phía trên còn có nội khí phía trên còn có chân khí. Về phần chân khí phía trên còn có hay không, ta cũng không biết." Chu Nham nói. "Sư phụ, những này nội khí, chân khí có cái gì thuyết pháp không?" Lâm Nguyên hiếu kỳ hỏi. "Vi sư cũng không rõ lắm a, dù sao ta hiện tại chỉ là nội lực cảnh giới mà thôi." Chu Nham cảm khái nói. "Bất quá nghe nói nội khí có thể làm được cách không đả thương người, chân khí thậm chí có thể làm được bên ngoài cơ thể hiện hình." "Sư phụ, ngài chỉ là nội lực cảnh giới?" Lâm Nguyên có chút kinh ngạc hỏi. Trước đó Chu Nham có cho Lâm Nguyên biểu diễn qua, hắn một quyền đánh ở bên ngoài đệ tử luyện công trên mặt có gỗ, trực tiếp có thể một quyền đánh nổ. Thực lực như vậy để Lâm Nguyên kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Chu Nham vẫn chỉ là nội lực cảnh giới. "Làm sao? Cảm thấy vi sư thực lực thấp?" Chu Nham tức giận nói. "Đệ tử không phải ý tứ này." Gặp sư phụ dạng này, Lâm Nguyên tranh thủ thời gian lắc đầu nói. "Được rồi, liền cùng ngươi nói một chút đi, cái này Thiết Thân Công tối đa cũng liền có thể luyện đến nội lực viên mãn, lại hướng lên liền không có. Chỉ có những cái kia cao thâm hơn nội công mới có thể luyện đến nội lực trở lên cảnh giới, bất quá đó cũng không phải là chúng ta nho nhỏ Thiết Thân võ quán có thể có." Chu Nham giải thích nói. Chương 51, Hoan Gia Ngõ Hẹp. Chương 51, Hoan Gia Ngõ Hẹp. "Ngươi bây giờ không muốn mơ tưởng xa vời, ngươi tại cái này võ quán bên trong tiên phú vẫn được, nhưng một khi ngươi đi ra ngoài, ngươi liền sẽ phát hiện ngươi cái này không đáng kể chút nào." Chu Nham nhắc nhở nói. "Đa tạ sư phụ dạy bảo." Lâm Nguyên gật đầu nói. "Ừm, ngươi tại cái này tiếp tục tu luyện đi." Nhìn thấy Lâm Nguyên thụ giáo dáng vẻ, Chu Nham gật đầu nói. Dứt lời, không tiếp tục để ý Lâm Nguyên, trực tiếp đi ra biệt tử. Nguyên lai nội lực phía trên còn có nội khí, chất khí, thật muốn như thế nội công a. Lâm Nguyên trong lòng tham lam nói. "Ai, được rồi, hiện tại Thiết Thân Công còn không nhập môn đâu, nghĩ những thứ này thực sự quá sớm." Dứt bỏ trong đầu suy nghĩ lung tung, Lâm Nguyên tiếp tục trong sân tu luyện. Thời gian cứ như vậy qua một tháng, Lâm Nguyên rốt cục ngưng luyện ra tia thứ nhất nội lực. Cái tốc độ này để quán chủ Chu Nham đều hơi kinh ngạc, đương nhiên kinh ngạc không phải nhanh, mà là quá chậm. Hoàn toàn đối không ở hắn 2 tháng Thiết Thân Quyền đại thành tên tuổi. Vốn cho là Lâm Nguyên nhiều nhất hơn 10 ngày thời gian liền có thể nhập môn, không nghĩ tới bỏ ra 1 tháng lẻ 5 trời. Cái tốc độ này tại hắn hiện tại đồ đệ bên trong chỉ có thể coi là phổ thông. Nhưng Chu Nham chỗ nào nghĩ đến Lâm Nguyên danh tiên tài là dựa vào lấy bật học tăng lên đi lên. Lâm Nguyên ấn mở hệ thống, Thiết Thân Quyền đại thành, Thiết Thân Công nhập môn. "Ai, xem ra ta thân thể này luyện võ thiên phú chỉ có thể nói phổ thông a."
Tốn hao lâu như vậy thời gian, trong khoảng thời gian này Chu Nham cùng Dư Sư Minh Đệ đều dùng kỳ quái ánh mắt nhìn hắn, hắn đều biết. Thế nhưng là không có cách, thân thể này thiên phú chính là như thế phổ thông. Nhìn tới vẫn là muốn bật học mới được. Nhìn xem hệ thống bên trong sinh tồn điểm, Lâm Nguyên tại trong lòng thầm nghĩ. Không đúng, không đúng, những này sinh tồn điểm thế nhưng là ta cố gắng sống sót mới đến, sao có thể tính bật học đâu, ta đây hết thể toàn bộ nhờ cố gắng của ta mới đúng. Lâm Nguyên mình lựa gạt mình nói. Liên tục tại võ quán chờ đợi một tháng không có đi ra ngoài, Lâm Nguyên cũng nhịn gần chết, hiện ở nội công nhập môn, Lâm Nguyên dự định ra đi dạo một vòng. Lâm Nguyên luyện qua công, đi ra võ quán đi trên đường tìm tới biệt vui. Khi đi ngang qua một cái cửa ngõ lúc, đâm đầu đi tới 5 người. Lâm Nguyên thần du vật ngoại không có chú ý tới mấy người này, không nghĩ tới lại bị 5 người kia ngăn lại đường đi. Lão đại, ngươi nhìn tiểu tử kia có phải hay không mấy tháng trước người kia? Bên trong một cái người nói. Ừm, chính là hắn, lần trước đem lỗ mũi của ta đi lang thang máu sự tình ta còn nhớ đâu. Lão đại gật đầu nói. Hi hi, tại cái này gặp, xem ra hôm nay tiền thưởng có. Một cái khác cười nói. Cái này ngõ nhỏ vừa vặn không có người nào trải qua, dọa dẫm bắt chẹt là bọn hắn thường làm sự tình. Dứt lời, 5 người này tiến lên trực tiếp đem Lâm Nguyên bao vây lại. Tiểu tử, không muốn bị đánh liền đem tiền trên người giao ra. Ngăn chặn Lâm Nguyên đường đi về sau, già lớn mở miệng nói ra. Lâm Nguyên nhìn xem mấy người, nguyên lai là ngày đó đánh hắn mấy cái kia, không nghĩ tới Lâm Nguyên không có đi tìm bọn họ tính sổ sách, hôm nay bọn hắn lại mình tìm tới cửa, thật có phải hay không oan gia không gặp gỡ a, nguyên lai là mấy người các ngươi à, không nghĩ tới tại cái này gặp được các ngươi. Lâm Nguyên có chút ngoài ý muốn nói. Nhanh lên, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, không muốn bị đánh lời nói, tranh thủ thời gian lấy ra đi, đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Đầu lĩnh lớn lối nói. Bắt ngươi miệng, xem chiêu. Nhìn xem đám người phách lối dáng vẻ, Lâm Nguyên lựa chọn trực tiếp độc thủ. Lâm Nguyên một quyền đánh vào người này trên mặt, đánh hắn máu mũi chảy ròng. Còn dám hoàn thủ, mẹ nó, đánh cho ta. Lão đại che lô mũi chảy máu lui lại mấy bước, sau đó phẫn nộ hô lớn. Lần này cũng thế, lần trước cũng thế, tiểu tử này sợ là chuyên môn hướng về phía hắn cái mũi tới. Hôm nay không đem tiểu tử này đánh bán thân bất bại, hắn cũng đừng nghĩ tại tiểu đệ trước mặt ngẩng đầu. Gặp đến lão đại bị đánh, bốn cái tiểu đệ cùng nhau tiến lên, lão đại trực tiếp sờ soạn một chút máu mũi, trực tiếp đuổi theo. Lâm Nguyên cùng 5 người trực tiếp đánh thành một đoàn. Bất quá Lâm Nguyên đã không phải là mấy tháng trước Lâm Nguyên. Hiện tại thiết thân quyền đại thành, toàn thân khí huyết vần quanh, một vận công mặt ngoài thân thể phát ra kim loại sáng bóng. Mấy người này nắm đấm đánh tới trên người hắn, Lâm Nguyên cũng cảm giác có đau một chút, nhưng căn bản không gây thương tổn được hắn. Ngược lại là Lâm Nguyên nắm đấm đánh bọn hắn kêu cha gọi mẹ. 5 phút sau, chỉ có Lâm Nguyên đứng, 5 cái khác người toàn nằm xuống. Ái cha cha. Đại ca, đừng đánh nữa, van ngươi. Đại ca, đừng đánh nữa, chúng ta biết sai rồi. Đúng vậy à, đúng vậy à, cầu ngài dơ cao đánh khẽ buông tha chúng ta đi, là chúng tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Đúng vậy a, tiếp tục đánh xuống liền muốn xảy ra nhân mạng. 4 người cầu xin tha thứ. Vì cái gì chỉ có 4 người cầu xin tha thứ đâu? Nguyên lai cái kia lão đại đã bị Lâm Nguyên đánh bất tỉnh nhân sự, hiện tại chính nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Nếu như không phải nhìn thấy còn có chút bộ ngực phập phồng, còn tưởng rằng hắn bị Lâm Nguyên đánh chết đâu. Cả đám đều cho ta quy tốt. Lâm Nguyên lại đá bên trong một cái người một cước. Là. 4 người vội vàng đáp ứng. 4 người lần lượt quỳ trên mặt đất, nhìn thấy mấy cái này sưng mặt sưng mũi khuôn mặt, Lâm Nguyên bỗng cảm giác tâm tình vui vẻ. 3 tháng trước thủ cứ như vậy báo, thực sự quá sung sướng. Bất quá đáng tiếc là tại trong huyện thành, không thể giết người, nếu là tại giã ngoại, trực tiếp đánh chết vứt xác hoang dã. Đúng rồi, lần trước là ai để ngươi qua đây đánh ta sao? Lâm Nguyên hướng 4 người hỏi. Là Lý gia quản gia cho chúng ta 5 lượng bạc để chúng ta giáo huấn ngươi một trận. Bên trong một cái người trả lời. Quả nhiên là hắn, Lý Bệ. Liên chút chuyện nhỏ như vậy tìm người đánh ta một chầu, về sau đừng rơi xuống trên tay của ta. Nhất định hảo hảo trả thù lại. Lâm Nguyên hung tợn ở trong lòng nói. Đem tiền của các ngươi giao ra, sau đó cứ đi. Đã không thể giết người, Lâm Nguyên chỉ có thể lựa chọn buông tha mấy người này, bất quá cũng không thể bạch bạch thả đi. Nhớ đến lúc ấy trên người hắn mang 100 văn tiền thế nhưng là bị mấy người kia cướp đi. Cái này, 4 người do dự dự. Làm sao? Không muốn cho, có phải hay không còn muốn bị đánh một trận a? Lâm Nguyên lại đem 4 người này lần lượt đá một cước, trực tiếp đạp ngã xuống đất, lập tức tiếng kêu rên một mảnh. Ai u, đừng đánh nữa. Ta cho, đừng đánh nữa. Mấy người trung thực giao ra túi tiền. Tiếp nhận túi tiền, Lâm Nguyên vẫn chưa yên tâm, trực tiếp vào tay tại mấy người kia trên thân lục soát một lần. Quả nhiên phát hiện còn có không thành thật, quả quyết đem mấy người kia lần nữa đánh cho một trận. Thẳng đến mấy người đều bị đánh nằm trên mặt đất bò đều không đứng dậy được, lúc này mới hài lòng rời đi. Đi ra ngõ nhỏ, Lâm Nguyên mở ra giành được túi tiền, khẽ đến phát hiện cũng không ít, hết thảy 2 lượng bạc. Tiền này đến thật là đúng lúc, có thể đi vui a vui a. Lâm Nguyên thầm nghĩ, dù sao hắn trở thành vận động viên một đời kia, thời gian thế nhưng là qua phi thường tiêu sái, tuy nói kết cục có chút bi thảm, nhưng tốt xấu hưởng thụ qua. Hiện tại có tiền, đương nhiên là muốn đi thanh lâu mở mang kiến thức một chút nơi này phục vụ. Chuyện này đi qua sau, lại qua nửa tháng, Lâm Nguyên bị gọi vào Chu Nham nơi đó. Sư phó, ngài có chuyện tìm ta. Lâm Nguyên đi vào nhà chính, nhìn thấy Chu Nham đang uống trà, thế là tiến lên hành lễ nói. Chương 52, Lý gia âm mưu chương 52, Lý gia âm mưu là như vậy, tiền gia có một nhóm hàng muốn đưa hướng An Dương Thành, thuê chúng ta võ quán hộ tống. Ngươi bây giờ đã luyện được nội lực, thực lực cũng coi như có thể, ta quyết định để ngươi cùng Vương Niên tiến đến hộ tống. Chu Nham đặt chén trà xuống, đứng lên nói. Nơi này cách An Dương Thành có cách xa 300 dặm, đoán chừng muốn 6-7 ngày mới có thể tới, ngươi chuẩn bị một chút, sau đó ngày mai cùng Vương Nhân đi. Chu Nham đi đến Lâm Nguyên trước mặt, dặn dò:
"Vâng, sư phó."
Lâm Nguyên cáo lui. Gia nhập võ quán liền muốn cho võ quán làm việc, lần này đến phiên Lâm Nguyên tuyệt không ngoài ý muốn. Thời gian thúc đẩy đến một ngày trước. Ly Thủy huyện, Lý gia thư phòng. "Vệ Nhi, ngươi tại võ quán thế nào?" Trong thư phòng một người trung niên nam nhân âm thanh âm vang lên. Lúc này trong phòng có hai người, một cái là Lý gia gia chủ Lý Văn Kiệt, một cái là chính là tại Thiết Thân võ quán học võ Lý Bệ. Lý Bệ là Lý Văn Kiệt nhị nhi tử, lúc này nói chuyện chính là gia chủ Lý Văn Kiệt. Nghe phụ thân mở miệng, Lý Bệ liền biết phụ thân hỏi là có ý gì. Thế là hồi đáp: "Cha, ta cùng mấy cái nội môn đệ tử quan hệ cũng không tệ. Chính là cái kia Lâm Nguyên, một cái lớp người quê mùa, còn cùng ta đồng môn, chỉ có cùng hắn không có giao tình." "Dạng này à, tiền gia sự ngươi biết à?" Lý Văn Kiệt trầm giọng hỏi. "Nghe nói qua một điểm, cụ thể không rõ lắm." Lý Vệ lập lờ nước đôi hồi đáp. "Vậy thì tốt, ta liền cùng ngươi nói một câu." Lý Văn Kiệt gật đầu nói: "Tiền này nhà từ trước đến nay chúng ta không hợp nhau, ngươi cũng là biết đến. Ở huyện này trong thành, chỉ có bọn hắn tiền gia cùng chúng ta địa vị ngang nhau, nếu như không phải huyện khiến đại nhân cùng chúng ta nhà quan hệ không tệ, một mực đối với chúng ta nhà có nhiều chiêu ăn, chỉ sợ đã bị tiền gia đánh bại." Lý Văn Kiệt chậm rãi nói nguyên do: "Cha, những này ta đều biết, bất quá bây giờ nhà chúng ta có huyện lệnh chỗ dựa, coi như tiền gia cũng đừng nghĩ đụng đến bọn ta Lý gia." Lý Vệ mở miệng nói ra: "Ừm, trước kia đúng là dạng này, mặc dù chuẩn bị huyện lệnh tốn không ít tiền, nhưng có cái này chỗ dựa vẫn là đáng giá. Bất quá, Vệ Nhi à, tình huống bây giờ khác biệt trước đó vài ngày, huyện khiến đại nhân cùng ta nói hắn nhiệm kỳ còn có 2 tháng đã đến, không có gì bất ngờ xảy ra 2 tháng sau liền phải điều đi." Lý Văn Kiệt trầm giọng nói: "Huyện khiến đại nhân điều đi, mà tiền hắn gia lão hai còn cầm giữ bát phẩm huyện thừa vị trí, tình huống này gây bất lợi cho chúng ta à?" "Cha, cái này có gì có thể lo lắng, tới mới huyện lệnh, chắc chắn sẽ không ngồi xem lấy huyện thành một nhà độc đại." Lý Vệ có chút lơ đến nói: "Đến lúc đó chúng ta lại dùng tiền chuẩn bị một chút, mới huyện lệnh không phải là đồng dạng muốn nâng đỡ nhà ta cùng tiền ra võ đài." "Vệ Nhi, ngươi ý nghĩ không có vấn đề, nhưng lần này không giống." Lý Văn Kiệt lắc đầu nói: "Ta nhận được tin tức, tiền ra không biết làm sao được An Dương thành Diệp Tổng đốc phương pháp, muốn tại nửa tháng sau Diệp Tổng đốc thọ yến bên trên dâng lên đại lễ. Nếu để cho bọn hắn trèo lên phụ Tổng đốc phương pháp, rất có thể huyện lệnh điều đi về sau, biến thành tiền ra lão nhị thượng vị. Nếu để cho tiền ra lão nhị lên làm huyện lệnh, nhà ta liền không dễ chịu lắm. Ngươi hiểu ta ý tứ đi." Lý Văn Kiệt nhìn xem nhà mình nhi tử nói: "Cha, ta hiểu được, cho nên chúng ta tuyệt không thể để tiền gia lão nhị thượng vị." Lý Vệ hung hăng nói: "Ừm, không tệ." Nhìn thấy nhà mình biểu hiện của con trai, Lý Văn Kiệt gật gật đầu tiếp tục nói: "Ta nhận được tin tức, bọn hắn tặng lễ đội ngũ hậu thiên liền sẽ xuất phát, đại khái sẽ thuê võ quán người hộ tống. Người quen thuộc đồng môn có hay không chịu vì ta Lý gia làm việc?" "Có, ta kia Vương Niên sư mình rất là tham tài, chỉ cần nhiều cho ít tiền, có thể vì ta Lý gia sử dụng." "Cha, ý của ngài là?" Lý Vệ suy nghĩ một phen sau hồi đáp: "Để kia Vương Niên chủ động đón lấy nhiệm vụ này, làm rõ ràng lộ tuyến của bọn hắn, ta sẽ liên lạc lại Lương Sơn Trộn. Nội ứng ngoại hợp cắt bọn hắn lễ." Lý Văn Kiệt ngữ khí tĩnh mịch: "Ừm, có thể, ta lập tức tìm kia Vương Niên thương lượng." Lý Vệ nhãn tình sáng lên, không biết đánh cái gì chủ ý xấu. Vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, để kia Lâm Nguyên cũng tiếp nhiệm vụ lần này, để hắn đi theo tiền gia đội xe cùng chết. Lý Vệ đi ra thư phòng, trong mắt hiện ra một tia lạnh mang. "Lý huynh, làm sao đột nhiên mời ta ăn cơm, không biết tìm ta chuyện gì?" Vương Niên hỏi. Tại võ quán phụ cận một nhà tiểu lâu trong phòng, Lý Vệ cùng Vương Niên ngồi đối diện nhau, trước mặt chính trưng bày bàn phong phú thức ăn. "Tìm ngươi đương nhiên có chuyện tốt." Lý Vệ thần bí nói. "Chuyện gì tốt?" Vương Niên nghi vấn hỏi. Lý Vệ tiến đến Vương Niên bên hai, lặng lẽ đem lý ra kế hoạch cùng Vương Niên nói một lần. "Cái gì?" "Cái này không được, nếu để cho sư phó biết không phải muốn mệnh của ta." Biết được Lý Vệ lại muốn hắn làm phản đồ, Vương Niên lúc này hoảng hốt. "5.000 lượng." "Chỉ phải đáp ứng, 5.000 lượng chính là của ngươi. Đến lúc đó đội xe toàn bộ chết hết, ngươi cũng có thể giả chết thoát thân, đến lúc đó có 5.000 lượng đi cái nào tiêu xài không được. Ngươi nói đúng hay không?" Lý Vệ vỗ nhẹ nhẹ lấy Vương Niên bả vai nói. "5.000 lượng. Thật?" Vương Niên có chút khó có thể tin nói. "Không sai, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta Lý gia làm tốt việc này, 5.000 lượng một phần không thiếu." Lý Vệ bảo đảm nói. Vương Niên bị Lý Vệ đánh động. "Đúng vậy à, nếu có 5.000 lượng đi cái nào tiêu xài không được. Tại võ quán làm việc một năm cũng liền mấy trăm lạng bạc dòng mà thôi, muốn tích lũy bao nhiêu năm mới có thể có 5.000 lượng nhiều như vậy." "Tốt, ta đáp ứng." Vương Niên cắn răng nói. "Tốt, ta trước trả cho ngươi 2.000 lượng, sau khi chuyện thành công trả lại 3.000 lượng. Lý Vệ túi đầu lộ ra gian kế được như ý thần sắc, sau đó lấy ra 2 tấm 1.000 lượng ngân phiếu đập trên bàn nói. Vương Niên nhìn trên bàn ngân phiếu, hai mắt tỏa ánh sáng, cổ họng khô chắc chắn nói. "Yên tâm đi, Lý huynh, việc này bao trên người của ta." "Đúng rồi, nhiệm vụ lần này, ngươi đem Lâm Nguyên cũng mang lên, để hắn chết ở nơi đó." Lý Vệ bổ sung một câu, không chút nào giấu giếm đối Lâm Nguyên chán ghét. "Ừm, có thể, ta cũng xem sớm cái kia lớp người quê mùa không vừa mắt. Ta về đi thì đi cùng sư phó nói." Vương Niên minh bạch Lý Vệ ý tứ, không phải liền là muốn cho Lâm Nguyên chịu chết nhà, dù sao cùng hắn Vương Niên không xung đột, Vương Niên đối Lâm Nguyên cũng không có gì giao tình. Hai người thương lượng xong đối sách, cơm nước no nê sau Vương Niên cáo tử, chuẩn bị đến Chu Nham nơi đó nhận nhiệm vụ. Vương Niên sau khi đi lưu lại Lý Vệ một người, Lý Vệ mặt lộ vẻ xương lạnh thầm nghĩ, còn muốn lấy giả chết đi đường, người biết chuyện một cái cũng không thể lưu, Vương sư minh ngươi liền đi tốt ta. đáng tiếc Vương Niên còn không biết hắn cũng đã trở thành kẻ chết hay, cái này 5000 lượng nào có dễ nắm như thế. Thời gian đi vào tiền ra đội xe xuất phát vào cái ngày đó. Lâm Nguyên thu thập mấy bộ y phục, mang lên võ quán cho phối đao. Đi ra võ quán, Vương Niên đã tại cửa võ quán chờ. "Vương sư minh, đợi lâu." Lâm Nguyên tiến lên nói. "Ta cũng mới vừa đến, chúng ta đi thôi, tiền ra người ở cửa thành chờ lấy đâu." Vương Niên khuôn mặt tươi cười đón lấy, nhìn rất là hiền lành bộ dáng. Mặc dù không rõ ngày thường cùng hắn cũng không có gặp nhau Vương Niên vì sao như thế hiền lành, nhưng dù sao cũng so không để ý tới mình mạnh. Chương 53, trong đó gian là không có kết cục tốt. Chương 53, trong đó gian là không có kết cục tốt. Vương sư minh, ta cái này là lần đầu tiên làm nhiệm vụ, ngươi nhưng phải chiếu cố nhiều ta. Lâm Nguyên vừa cười vừa nói. Dễ nói, chúng ta đi thôi, đừng chậm trễ canh giờ. Vương Niên miệng đầy đáp ứng, trong lòng lại mang đối Lâm Nguyên ác độc ý nghĩ. Hai người kết bạn hướng về huyện cổng đi đến. Đi vào cửa thành, đã có một đội xe đang chờ, đây chính là tiền gia đội xe. Các ngươi chính là thiết thân võ quán người. Nhìn thấy hai người đến, một cái hơn 20 tuổi thanh niên nói. Không thể nói lễ phép, cũng chưa nói tới khinh thị. Người này chính là tiền gia đại công tử, Tiền Vũ Long. Lần này đúng là hắn phụ trách lần này quà tặng áp giải, đây chính là hết mấy vạn hai lễ vật, nhưng dung không được một chút xíu tổn thất. Đương nhiên đòi tiền nhà người một nhà mới yên tâm. Đúng, chúng ta chính là thiết thân võ quán người. Vương Niên mở miệng hồi đáp. Nhìn thấy Vương Niên nói chuyện, Tiền Vũ Long gật gật đầu về sau đó trực tiếp ngồi lên xe ngựa. Lúc này một cái quản sự nào đó người như vậy, rời tới hai con ngựa. Hai vị cao thủ không biết họ gì a? Bị nhân tiền gia quản sự Tiền Tam. Tiền Tam lộ ra hiền lành tiếu dung hỏi. Ta gọi Vương Niên, vị này là Lâm Nguyên. Vương Niên dẫn đầu đáp. Kính đã lâu, hai vị cái này hai con ngựa là cho các ngươi dọc theo con đường này như có phiền phức, mong rằng hai vị hết sức xuất thủ. Tiền Tam ôm quyền nói. Ha ha, dễ nói. Vương Niên cười đáp ứng nói, hoàn toàn không giống như là một trong đó gian dáng vẻ. Lâm Nguyên nghe vậy cũng là gật gật đầu. Lâm Nguyên tiếp nhận ngựa, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên liền ngồi lên. Lúc này đội xe đã lên đường, Lâm Nguyên chú ý tới đội xe này trừ bỏ một chút sa phu, những người khác hoặc là mang theo thanh đao, hoặc là mang theo cung tiễn, nhìn đều không phải là dễ chơi. Trên tay những người này đều là có một ít ngoại công, bất quá những người này đều là trên mặt đất đi theo xe ngựa đi bộ. Ngoại trừ Lâm Nguyên hai người cùng tiền gia quản sự, chỉ có ba người ngồi ngựa. Ba người này là tiền gia mời chào cao thủ, từng cái thân thể cường tráng, khí huyết dồi dào, hẳn là giống như Lâm Nguyên đều là đạt tới nội lực cấp độ. Nhìn thấy lần này hộ tống đội hình, Lâm Nguyên yên lòng, tiền này nhà đội xe hết thảy có 40, 50 người, hẳn là không cái nào không có mắt sơn tặc dám đến kiếm chuyện đi. Theo đội xe xuất phát, hai ngày này quả nhiên không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Thẳng đến tối ngày thứ ba, một con phi điểu từ đội xe trụ sở bay ra, không biết bay tới đâu. Trong núi một chỗ trong sơn trại, một con phi điểu bay vào. Chỗ này sơn trại chính là Lương Sơn trộm một nhóm người cứ điểm. Đại đầu mục từ bay năm dưới chân tay lấy ra tờ giấy nhỏ, liền ánh đến mở ra nhìn một chút. Ha ha, nguyên lai bọn hắn đi là con đường này, chắc không được ta mai phục hai ngày đều không có gặp người đâu. Đại đầu mục cười lạnh nói. Ngày thứ tư buổi chiều, đội xe trải qua một chỗ sơn lĩnh. Hiu hiu hiu. Đang lúc đội xe tại con đường núi này chậm chạp tiến lên lúc, đột nhiên từ trong núi rừng bắn ra mấy chục mũi tên. Trong đội xe có mấy người bị bắn trúng ngã xuống đất. Địch tập, nhanh phản kích. Tiền gia quản sự hô lớn, sau đó lập tức nhảy xuống ngựa lưng, hướng về công tử nhà họ Tiền xe ngựa chạy tới. Lúc này tất cả đội xe hộ vệ nhao nhao xuất ra vũ khí, chuẩn bị dựa vào xe ngựa tiến hành phản kích. Một đợt mưa tên về sau, chỉ gặp trên núi rừng cây lập tức có mấy chục người xông ra, hướng về đội xe vào tới. Giết a, đoạt nhóm này hàng, người người có thưởng. Xông lên a. Mẹ nó, thế nào lại gặp dạng này phá sự? Liền không thể để cho ta an an ổn ổn đem nhiệm vụ làm xong sao? Lâm Nguyên nhìn xem xông tới mấy chục người, còn có trên sườn núi bắn tên trước sau đường đi đều bị ngăn chặn, cộng lại tối thiểu hơn 100 người. Mà đội xe hết thảy mới hơn 40 người, ngoại trừ Lâm Nguyên bọn hắn 5 cái nội lực cấp độ, đại bộ phận đều là người bình thường, chỉ luyện qua ngoại công, đánh 2-3 cái nông dân vẫn được, gặp được nội kình võ sư chỉ có thể đưa đồ ăn. Mà thổ phỉ một phương nhân số đông đảo, là đội xe nhân số gấp 2, ngay cả nội lực võ giả đều có mấy tên, còn chiếm cứ lấy đánh lén ưu thế. Lâm Nguyên vội vàng xuống ngựa, né tránh bắn về phía hắn mấy mũi tên, sau đó xách đao cùng xông tới thổ phỉ chiến đấu cùng một chỗ. Đại đương gia, ta là người một nhà, ta là Lý gia an bài người. Chính làm hộ vệ nhóm liều chết phản kháng lúc, Vương Niên từ đội xe chạy ra la lớn. Tình huống này, để đội xe người biết, cái này Vương Niên là phản đồ, từng cái đều hận không thể uống máu hắn ăn thịt. Vương Niên, ngươi chết không yên lành. Tiền gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Tiền gia quản sự chửi ầm lên. Các ngươi thiết thân võ quán thế nhưng là chúng ta Tiền gia thuê tới, ngươi làm như vậy lâu không sợ chúng ta Tiền gia cùng quán chủ các ngươi biết không? Toa xe bên trong Tiền Vũ Long vén màn cửa lên chất vấn. Ha ha, các ngươi Tiền gia có thể vượt qua lần này rồi nói sau. Vương Niên lơ đến nói. Đợi đến Tiền gia nhận được tin tức, khi đó hắn sớm liền chạy. Công tử, việc này không thích hợp, thiết thân võ quán phản bội, ta còn là yểm hộ ngươi chạy mau đi. Nhìn thấy như thế chẳng diện, Tiền gia quản sự lập tức đối trong xe ngựa Tiền Vũ Long nói. Tốt. Biết tình huống không ổn, Tiền Vũ Long lúc này đáp ứng. Lâm Nguyên cũng bị cái này đột nhiên tình huống bị hôn mê rồi, cái này Vương Niên nhìn từ bề ngoài phi thường hiền lành một người, nghĩ không ra lại là tên phản đồ. Nhưng bây giờ hắn còn bị mấy cái thổ phỉ bao quanh, căn bản không kịp nói cái gì. Đại đương gia, cái kia trong xe là Tiền gia đại công tử, nhưng ngàn vạn không thể để cho hắn chạy. Vương Niên chạy đến Lương Sơn trộm bên này nói. Lúc này Tiền Vũ Long đã từ toa xe ra, Tiền gia mời chào kêu ba cái cao thủ ngay tại yểm hộ hắn rút lui.
Ha ha, muốn chạy nhưng không dễ dàng như vậy.
Lão nhị, lão tam, mấy người các ngươi cùng tiến lên, cần phải không thể thả chạy một cái.
Đại đầu mục cười lạnh một tiếng phân phó nói.
Rõ.
Chỉ gặp đại đầu mục sau lưng sáu người bỏ thẳng hướng chuẩn bị chạy trốn công tử nhà họ Tiền. Cái này Lương Sơn trộm bên trong đầu mục hết thảy có 7 người, đều là nội lực võ giả, xếp hạng căn cứ thực lực sắp xếp. Cái này cá nhân thực lực không kém, muốn bắt lại mấy người đối diện kia hoàn toàn không có vấn đề, dù sao đều 6 cái đánh 3 cái chẳng lẽ còn có thể thua. Phân phó xong thủ hạ, đại đầu mục quay đầu đối bên cạnh Vương Niên nói ra, lần này thật sự là may mắn mà có tin tức của ngươi, không phải ta còn thật không biết bọn hắn đi đường này.
Ha ha, đâu có đâu có, đây đều là ta hẳn là.
Phốc phốc.
Vương Niên lời còn chưa nói hết, chỉ gặp đại đầu mục trực tiếp một đao cắm vào Vương Niên ngực.
Đại đương gia,
ngươi
vì cái gì?
Nhìn xem trên ngực đao, Vương Niên không dám tin nói, lúc này đao đã đâm xuyên thân thể của hắn, đã không cứu nổi.
Vì cái gì?
Đương nhiên là vì tiền.
Đại đầu mục hồi đáp,
thổi phu một tiếng rút đao ra, đạt được trả lời Vương Niên chết không nhắm mắt ngã xuống. Nhóm này thọ lễ nghe nói giá trị mấy vạn lượng bạc, hắn còn được đến Lý gia tin tức nói, cái này Vương Niên trên người có 2000 lượng ngân phiếu, đương nhiên sẽ không để cái này dây béo. Lúc này đội xe đã từng có nửa người đã chết, Lâm Nguyên chém bay 7-8 cái thổ phỉ, cái này khiến càng nhiều người hướng quanh hắn công tới.
Tình huống này, không ổn.
Xem ra muốn chạy trốn lấy mạng,
ta cũng không muốn chết ở chỗ này.
Lâm Nguyên thầm nghĩ.
Chương 54, vừa thoát hiểm cảnh, lại vào miệng cọp. Chương 54, vừa thoát hiểm cảnh, lại vào miệng cọp. Tiền gia người cũng nghĩ là mệnh, đáng tiếc không có một cái nào thành công.
Ba cái kia nội lực võ giả cũng bị việc này sơn tặc cho dây dưa kéo lại, chỉ sợ không ngăn cản được bao lâu.
Lâm Nguyên vận khởi toàn bộ nội lực, không quan tâm hướng về một phương hướng đảo mệnh mà đi.
Nhìn xem Lâm Nguyên nghĩ muốn chạy trốn, người chung quanh nhao nhao dùng đao hướng hắn bổ tới.
Lâm Nguyên thân chúng vài đao, cũng may thiết thân công tăng lên thân thể phòng ngự, mà lại Lâm Nguyên thiên phú tăng lên phần lưng phòng ngự, đại đa số công kích đều chém vào Lâm Nguyên trên lưng, cái này mới rốt cục phá vây ra.
Truy,
đừng để hắn chạy.
Nhìn xem đằng sau truy kích hơn 10 người, Lâm Nguyên đầu góc linh quang lóe lên.
Ấn mở hệ thống, tốn hao 30 sinh tồn điểm thăng cấp thiên phú hành hành bá đạo, nằm ngang di động vận tốc độ gia tăng 200, Lâm Nguyên nằm ngang thân thể, tả hữu chân giao nhau di động, giống con cua đồng dạng nằm ngang chạy.
Lâm Nguyên hiện tại là nội lực võ giả, thân có nội khí toàn diện tăng cường tố chất thân thể, chính hướng chạy lúc có thể đạt tới 1-2m mỗi giây, ngang chạy cũng có thể đạt tới 7m mỗi giây.
Tăng thêm hành hành thiên phú có thể đạt tới 21m mỗi giây, tương đương với 75 km/h.
Cái này so ngựa chạy còn mau một chút.
Lâm Nguyên kỳ quái đi đường tư thế cùng cái này không thể tưởng tượng tốc độ, để bởi theo người ngây mẩn cả người.
Cảnh tượng này thực sự quá quỷ dị.
Đại đầu mục gặp người này đột nhiên dùng kỳ quái tư thế xông ra vòng vây không khỏi có chút ngoài ý muốn. Trước đó thủ hạ của hắn đều đi vòng vây công tử nhà họ Tiền đi, không nghĩ tới bị cái này mới vừa vào nội lực tiểu tử trốn thoát.
Muốn chạy,
không dễ dàng như vậy.
Chỉ gặp đại đầu mục lấy ra một bên sắt thai cùng, trực tiếp cài tên, cái này năm thạch thiết cánh cùng trực tiếp kéo căng.
Hưu một tiếng bắn về phía chính đang chạy trốn Lâm Nguyên.
Nghe được phía sau tiếng xe gió, Lâm Nguyên không kịp quay đầu nhìn, chỉ lo vùi đầu chạy.
Thổi phun một tiếng, mũi tên trực tiếp trúng đích Lâm Nguyên phía sau lưng.
Lâm Nguyên cảm giác phía sau lưng kịch liệt đau nhức, bất quá còn tốt mũi tên này, mũi tên bắn trúng Lâm Nguyên phòng ngự mạnh nhất phần lưng, chỉ vào thịt một tấc, còn chưa tới chí mạng trình độ.
Nhìn xem Lâm Nguyên trên lưng cắm tiễn, y nguyên bước đi như bay, lại đầu mục trên mặt lộ ra gặp quỷ biểu lộ.
Dựa theo lực lượng của hắn, một tiễn này hẳn là trực tiếp bắn mặc cái này nhân tài là, thật không nghĩ đến Lâm Nguyên trúng hắn cái này nhất định phải được một tiễn liền cùng người không việc gì đồng dạng.
Chẳng lẽ hắn người mang bảo giáp?
Đại đầu mục suy đoán nói.
Chờ hắn nghĩ lại bắn một tiễn lúc, Lâm Nguyên đã chạy xa.
Ghê tởm.
Đại đầu mục nhìn xem chạy xa Lâm Nguyên tức giận nói.
Lúc này ở trận Tiền gia hộ vệ đã tử thương hơn phân nửa, ngay cả bảo hộ Tiền Vũ Long một cái nội lực võ giả cũng bị vây công chí tử.
Các ngươi nghĩ muốn bao nhiêu tiền?
Ta tiền ra cho, chỉ muốn các ngươi buông tha ta.
Thấy tình thế không ổn, Tiền Vũ Long muốn dùng tiền mua mệnh, lúc này hô lớn.
Hừ,
toàn bộ giết, một tên cũng không để lại.
Đại đầu mục không nhìn Tiền Vũ Long, sau đó phân phó nói,
hắn cũng sẽ không lưu lại Tiền Vũ Long cái mạng này, không đề cập tới cùng Lý gia giao dịch. Nếu như thả hắn, khẳng định sẽ cùng Lý gia giao dịch vỡ tan, đến lúc đó bọn hắn giành được tang vật liền thiếu một cái bán ra con đường.
Chính là hôm nay thả hắn, bọn hắn Lương Sơn trộm đưa tiền nhà mang đến tổn thất lớn như vậy, Tiền Vũ Long sau khi trở về chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ,
không bằng trực tiếp giết chết sự tình.
Lâm Nguyên tại trong núi rừng chạy ra thật dài một khoảng cách, phát hiện đằng sau không có người, cái này mới dừng lại chạy trốn con cua bộ pháp.
Rốt cục chạy ra ngoài, thật sự là nguy hiểm à, kém chút lại chết, thật sự là may mắn mà có cái này mai rùa thiên phú.
Lâm Nguyên lòng vẫn còn sợ hay nói.
Lúc này Lâm Nguyên trên lưng còn cắm cái mũi tên này đâu.
Lâm Nguyên chuẩn bị tìm một chỗ rút ra, cũng xử lý một chút tự thân thương thế.
Bất quá nơi này cũng không phải an toàn địa phương, chỉ là vừa mới thoát khỏi nguy hiểm mà thôi, không chừng những sơn tặc kia sẽ lại đuổi theo.
Bất quá trải qua vừa rồi hoảng hốt chạy vừa một đường phi nước đại, Lâm Nguyên đều không biết mình chạy đi nơi nào, trung quanh đều là cây, căn bản không có đường. Mà lại Lâm Nguyên thể lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, chỉ có thể lựa chọn một cái phương hướng đi đường tiến lên.
Lại có nửa ngày, lúc này đã trời tối, Lâm Nguyên còn tại sơn lâm đi dạo.
Hiện tại sẽ không có người tìm tới ta đi, dù sao hiện tại ngay cả chính ta cũng không biết ta ở nơi nào.
Lâm Nguyên dừng bước lại tự rêu nói.
Tại trong núi rừng, Lâm Nguyên nghe được một trận tiếng nước.
Thuận thanh âm Lâm Nguyên tìm tới một đầu trong núi dòng suối nhỏ.
Không lo được vết thương trên người, trực tiếp vùi đầu uống.
Cái này hơn nửa ngày không uống nước, lại chạy lâu như vậy, nhưng làm Lâm Nguyên khát hỏng. Uống no bụng về sau, Lâm Nguyên đem quần áo trên người cởi ra. Nhìn thấy trên người mình vết thương, cánh tay cùng trên đùi đều có một đạo thật sâu vết đao, trên lưng càng nhiều. Bất quá bởi vì trên lưng phòng ngự mạnh, chỉ là rách ra ra điểm vết mà thôi. Trên người bây giờ nặng nhất tổn thương vẫn là trên lưng chúng tên. Lâm Nguyên nhịn đau cưỡng ép đem trên lưng tiễn cho rút ra, sau đó lấy ra tùy thân mang kim sang dược cho vết thương đổ đầy. Cánh tay cùng trên đùi còn tốt, trên lưng vết thương Lâm Nguyên nhìn không thấy, chỉ có thể đem kim sang dược ngược lại ở lòng bàn tay, trực tiếp bôi ở trên vết thương, đau Lâm Nguyên nghe răng trợn mắt. Một bộ này thao tác xuống tới, Lâm Nguyên xem như kiệt sức. Vậy mà trời đã tối, Lâm Nguyên dự định ngay tại dòng suối nhỏ này bên cạnh qua một buổi tối. Ai, cái này đều chuyện gì à, tiến ra đội xe sợ là toàn quân bị diệt, ta cảm giác bị cuốn tiến trong âm mưu. Nghe Vương Nhiên lời kia, tựa như là hắn cấu kết Lý Gia, đám kia thổ phỉ cũng hẳn là Lý Gia an bài. Xui xẻo như vậy sự tình lại bị ta gặp được. Bây giờ trở về võ quán, không biết võ quán có thể giữ được hay không ta. Lâm Nguyên tự đủ. Ngay tại Lâm Nguyên suy nghĩ về sau dự định lúc, trong bóng tối một đôi u lục con mắt đang theo dõi Lâm Nguyên. Tại cách đó không xa sơn lâm có một con hổ, vừa vặn ban đêm có chút hát, cho nên đến bên này uống nước. Không có nghĩ tới đây lại còn có một cái con ngồi đợi nó bình thường uống nước địa phương. Nhìn thấy Lâm Nguyên, lão hổ quyết định đêm nay ăn bữa ăn kia. Lão hổ tại bụi cỏ phụ phục tiến lên, chậm chạp hướng Lâm Nguyên tới gần. Đi vào trong vòng 10 thước, trực tiếp một cái hổ phát, nhào về phía chính đưa lưng về phía nó Lâm Nguyên. Lúc này Lâm Nguyên mới cảm giác được sau lưng động tĩnh. Lâm Nguyên vội vàng quay đầu, chỉ thấy trong bóng tối một con hổ chính giữa không trung miệng đại trương nhào về phía hắn. Ngoa tào. Doa đến Lâm Nguyên ra hương thoại đều hô lên. Nhìn thấy lão hổ, Lâm Nguyên tranh thủ thời gian rút lại cổ dự định né tránh. Nhưng vẫn là quá chậm, con hổ này mai phục đã lâu, làm sao có thể là hốt hoảng Lâm Nguyên có thể tránh thoát. Chỉ gặp lão hổ cắn một cái hướng Lâm Nguyên cổ, bất quá bởi vì Lâm Nguyên động tác, chỉ có thể cắn được trên lưng. Bất quá những này bộ vị đối với lão hổ tới nói không có khác biệt lớn, chỉ là tốn nhiều chút khí lực mà thôi. Nhưng lão hổ đầy miệng cắn, cảm giác không phải cắn trúng một khối tươi non thịt, mà là cảm giác cắn được một con cao su lốp xe, nếu như lão hổ biết cái gì là cao su lốp xe. Nó cái này dùng sức khẽ cắn, coi như không thể trực tiếp cắn đứt xương cốt, vậy cũng có thể cắn xé khối tiếp theo thì ta, thật không nghĩ đến răng vậy mà không có cắn vào đi. Ngoa tạo, xong. Phải chết. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Chương 55, hổ khẩu chạy trốn chương 55, hổ khẩu chạy trốn Lâm Nguyên bị lão hổ cắn được đã sinh lòng tuyệt vọng. Nhưng trên lưng cảm giác chỉ là đau đớn, nhưng giống như cũng không có bị lão hổ cắn nát, ngược lại phá lệ có tính bền dẻo. Mai rùa thiên phú tử cứu ta một mạng, mai rùa thiên phú vĩnh viễn thần. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Nhìn thấy trên lưng không cắn nổi, lão hổ buông ra miệng, muốn chuyển sang nơi khác cắn. Lâm Nguyên cũng nhân cơ hội này, quay đầu một quyền đánh về phía lão hổ, nhưng cái này ra dày thịt béo lão hổ ở đâu là sức cùng lực kiệt Lâm Nguyên có thể đánh bại. Chỉ gặp lão hổ chỉ là lung lay đầu liền không sao. Gặp con mồi này còn dám phản kháng, lão hổ nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng Lâm Nguyên đánh tới, lần này nhắm chuẩn chính là Lâm Nguyên cổ. Thấy mình một kích toàn lực vậy mà không có hiệu quả, Lâm Nguyên trong lòng hoảng hốt, vội vàng một cái xoay người tránh né. Nhưng cái này bờ sông chỉ có ngần ấy lớn, lão hổ còn ở bên cạnh, có thể tránh né đi nơi nào? Chỉ gặp Lâm Nguyên một cái xoay người liền lật đến trong nước đi. Vào nước Lâm Nguyên lập tức nghĩ đến dựa vào nước đến tránh né con cọp này. Nhìn thấy con ngồi vào nước, lão hổ cũng đi theo nhảy vào trong nước. Nhìn thấy lão hổ cũng xuống, Lâm Nguyên tranh thủ thời gian hướng về trong sông phóng đi. Thật không nghĩ đến dòng suối nhỏ này ở giữa dòng nước còn gấp Lâm Nguyên một nhảy đi xuống cũng cảm giác thân thể bị dòng nước sông mất đi khống chế. Mà lão hổ nhìn thấy trước mặt dòng chảy xiết phun trào nước sông không khỏi dừng bước lại. Bên bờ còn tốt, nước tương đối cạn, trong lúc này nước không chỉ có sâu mà lại gấp. Đối với cái này dòng chảy xiết nó vẫn tương đối e ngại, nó chỉ thấy qua mấy lần con mồi không cẩn thận ngã vào trong nước bị chết đuối tình huống. Không dám xuống nước, lão hổ chỉ có thể một lần nữa trở lại trên bờ, hướng về phía trong nước Lâm Nguyên giống lên vài tiếng. Nhưng Lâm Nguyên lúc này đâu còn chú ý lão hổ à, Lâm Nguyên thủy tính vốn cũng không sao thế, chỉ có thể miễn cưỡng vẩy nước không để cho mình chìm xuống. Nhưng cái này dòng suối thực sự có chút gấp, Lâm Nguyên chậm chạp phía dưới lại bị rót không ít nước, chỉ có thể thân bất do kỳ thuận dòng suối hướng hạ du lướt tới. Con hổ kia gặp Lâm Nguyên bay đi còn không cam lòng theo một khoảng cách, thẳng đến một cái thác nước mới dừng bước lại. Lâm Nguyên toàn thân ướt đẫm, trên thân vừa đắp lên kim sang dược cũng toàn bộ hóa, vết thương cũng lần nữa bắt đầu đổ máu. Bị dòng nước sông không phân rõ phương hướng, Lâm Nguyên còn không biết phía trước còn có một cái thác nước chờ lấy hắn. Lâm Nguyên ra sức ở trong nước bảo trì cân bằng, đột nhiên truyền đến một cô mất trọng lượng cảm giác, sau đó 2 giây về sau, đầu tựa hồ đụng phải cái gì, trực tiếp đã hôn mê. Sự tình quá trình chính là, Lâm Nguyên bị nước trôi hạ thác nước, đụng đầu vào phía dưới nham thạch bên trên. Bất quá tốt tại thác nước về sau dòng nước thông thả rất nhiều, Lâm Nguyên ngửa mặt nằm ở phía trên, vậy mà hảo vận không có trực tiếp chết đuối. Ra ra, núi này bên trong thật sự có lão hổ sao? Ngươi có phải hay không đang hù dọa ta? Trong núi rừng một đôi ông cháu chính con cái gửi ở trong núi hái thuốc. Gia Gia đang cùng cháu trai nói nơi này lão hổ ẩn hiện sự tình. Đây đương nhiên là thật. Trước kia trong làng có người lên núi đi săn, về sau cũng không trở lại nữa, về sau tổ chức người lên núi đi tìm, ngươi đoán phát hiện cái gì? Gia Gia một bên mang theo cháu trai tại trên sơn đạo tiến lên vừa nói. Phát hiện cái gì? Cháu trai tò mò hỏi. Phát hiện người kia bị hố thành một bộ xương, toàn thân đều không có thịt, nếu không phải bên người còn có một thanh cung săn, đều nhận không ra chính là cái kia thợ săn. Gia Gia dừng bước lại nói. A. Đáng sợ như vậy. Cháu trai bị lời của Gia Gia bị hù rút lại cổ nói. Vậy làm sao xác định là lão hổ cắn? Ha ha, trong núi manh thú là cái gì đối với chúng ta tới nói không trọng yếu,
chỉ cần gặp kết quả đối với chúng ta đều như thế, đều là một cái chết. Gia Gia tiếp tục nói. Nghe lời của Gia Gia, cháu trai sợ hãi sắc mặt cũng thay đổi. Hiện đang sợ đi, có phải hay không hối hận cùng ta cùng một chỗ lên núi? Gia Gia hỏi.
Không, ta mới không hối hận đâu. Ta muốn đào được đáng tiền thảo dược vì mẫu thân của ta chữa bệnh, ta không có chút nào sợ.
Cái này hơn 10 tuổi thiếu niên đứng thẳng người, cố giả bộ chấn định đạo, bất quá kia bắp chân còn tại run nhẹ nhẹ, cũng không biết là bị hù vẫn là đường núi đi nhiều mệt nhọc. Nhìn thấy cháu trai biểu hiện, Gia Gia không khỏi tâm hảo cảm cười, nhưng trong lòng cũng có một tia vui mừng.
Tốt, không cần như vậy sợ hãi.
Gia Gia an cười an ủi nói.
Gia Gia, chẳng lẽ ngươi vừa mới là cố ý làm ta sợ?
Gia Gia, ngươi thật sự là quá ghê tởm, vừa mới dọa đến ta chân đều mềm nhũn. Cháu trai có chút căm giận bất bình nói, còn tưởng rằng Gia Gia bắt hắn đùa với chơi đâu.
Ta đương nhiên không có lừa ngươi, bất quá vậy cũng là tại trong núi sâu, nơi này vẫn chỉ là bên ngoài, những manh thú kia bình thường là sẽ không tới nơi này.
Gia Gia giải thích nói.
Nguyên lai là dạng này à, Gia Gia, ngươi thật là, loại sự tình này ngươi không nói sớm, ta hiện tại run chân đều đi không được rồi.
Bò lên nửa ngày đường núi, hai người có chút khác, dứt khoát liền lấy ra ống trúc uống nước.
Gia Gia, ta nước này uống xong.
Cháu trai cầm ống trúc nói.
Uống xong.
Vậy ngươi uống ta đi, nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi trong sông trang trí nước.
Gia Gia đưa qua mình ống trúc nói.
Ừm. Hai người uống qua nước, nghỉ ngơi một chút, đi vào một đầu trong núi dòng suối nhỏ.
Gia Gia, ngươi nhìn ở đâu là cái gì?
Tại bên dòng suối nhỏ bên trên, cháu trai kinh ngạc chỉ vào mặt nước trôi nổi một vật nói.
Làm sao?
Ta xem một chút.
Gia Gia quay đầu liền vừa hay nhìn thấy trong nước Lâm Nguyên.
Gặp. Có người rơi xuống nước.
Dứt lời liền tranh thủ thời gian cởi quần áo ra, nhảy xuống nước.
Còn tốt đoạn này dòng suối đã rất thông thả, lão nhân đem Lâm Nguyên kéo lên bờ.
Gia Gia, ngươi nhìn cái này nhân thân tốt nhất nhiều tổn thương a.
Chúng ta có thể hay không cứu được một cái người xấu?
Thiếu niên có chút lo lắng nói.
Nhìn xem Lâm Nguyên đầy người vết thương, giống như phần lớn đều là vết đao.
Có thể là bị người đuổi giết đi, tính toán cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, ta cho hắn đơn giản xử lý xuống vết thương.
Lão nhân nói.
Hổ tử, đem ta cái gùi bên trong kia vài cọng cầm máu cỏ lấy ra.
Lão nhân phân phó nói.
A a, ta cái này liền đi cầm.
Hổ tử đáp ứng nói.
Hổ tử từ cái gùi bên trong xuất ra vài cọng bọn hắn hôm nay vừa đào thảo dược đi vào Lâm Nguyên bên người.
Lão nhân tiếp nhận xem xét, lập tức có chút tức giận.
Hổ tử, ngươi trong này có một gốc không phải cầm máu cỏ, mà lại ra tốc huyết dịch lưu động thảo dược a, ngươi đây là muốn đem người này hại chết a?
A, cầm nhầm sao?
Nhưng ta nhìn thấy cái này vài cọng dáng dấp hầu như đều đồng dạng a.
Hổ tử gãi gãi cái hót xấu hổ nói.
Bảo ngươi bình thường chăm chú học tập, ngươi không nghe, ngươi nhìn cái này hai gốc mặc dù rất giống, nhưng một cái trên phiến lá có gai, một cái không có, cái này có gai cũng không phải là cầm máu dùng.
Lão nhân dạy dỗ.
Ngươi không quen biết lời nói, liền có thể hại một cái mạng a.
Tốt, tốt, Gia Gia, ta đã biết, vẫn là nhanh cứu người đi.
Ta trở về nhất định chăm chú học tập nhận ra thảo dược.
Hổ tử gật đầu bảo đảm nói.
Ừm, ngươi biết liền tốt.
Lão nhân gật đầu nói.
Tiếp xuống, lão nhân đem cầm máu cỏ nghiền nát, thoa đến Lâm Nguyên trên vết thương.
Hoàn thành đây hết thảy, lão nhân đứng dậy đối hổ tử nói ra. Hổ tử, chúng ta đi thôi.
Chương 56, lại gặp người hảo tâm chương 56, lại gặp người hảo tâm Gia Gia, chúng ta không mang theo hắn cùng một chỗ sao?
Nhìn xem Gia Gia trực tiếp liền đi, không có để ý vừa mới bọn hắn cứu lên người này, hổ tử kỳ quái hỏi.
Ta không phải là không muốn cứu, ngươi nhìn cái này nhân thân bên trên vết nào, sợ là có đại phiền toái mang theo, nếu như mang về, có thể sẽ cho chúng ta mang đến phiền phức.
Hiện tại cứu hắn lên mở, cho hắn cầm máu, chúng ta đối với hắn đã hết lòng lấy hết, về phần hắn có thể không có thể sống sót liền nhìn vận mệnh của hắn.
Lão nhân hướng thiếu niên giải thích nói.
Nghe lời của lão nhân, hổ tử nhẹ gật đầu, tựa hồ là minh bạch một chút đạo lý.
Ừ, ta đã biết, vậy chúng ta đi.
Hổ tử hồi đáp.
Đôi này hái thuốc ông cháu cứ như vậy rời đi, chỉ để lại trên bờ sông Lâm Nguyên nằm ở nơi đó.
Qua mấy giờ, hôn mê Lâm Nguyên rốt cục chậm rãi thức tỉnh.
Tê đầu đau quá.
Tỉnh lại Lâm Nguyên sờ cái đầu nói.
Đầu của hắn là từ thác nước rơi xuống lúc, đụng phải tảng đá, hiện trên đầu cái hót còn có một cái bọc lớn đâu.
Ta đây là được người cứu.
Dần dần thanh tỉnh Lâm Nguyên quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, còn có vết thương trên người bên trên lục sắc thảo dược tự đủ. Nhưng tại bốn phía cũng không nhìn thấy những người khác.
Xem ra là thật được người cứu, bất quá ứng cần phải đi.
Cũng không biết là vị nào người hảo tâm.
Được rồi, về sau nếu như có thể gặp được lại cảm tạ đi.
Lâm Nguyên thầm nghĩ.
Lâm Nguyên từ dưới đất bò dậy, lập tức bước chân bất ổn, kém chút lại té ngã trên đất.
Tê, ta thân thể này tổn thương nhưng thật là nghiêm trọng, có thể còn sống sót cũng tính là mệnh lớn a.
Lâm Nguyên giữ vững thân thể nói.
Hiện tại vẫn là phải trở về mới được, không phải vết thương này nếu như lây nhiễm, ta cái mạng này sợ là không có.
Cân nhắc tốt về sau, Lâm Nguyên đi lại tập tên thuận bờ sông hướng hạ du đi đến.
Cái này trong núi rừng, Lâm Nguyên cũng không biết đường, tùy ý đi lại lời nói, khả năng rất lớn là đường.
Thuận bờ sông đi có khả năng đi ra ngoài, đương nhiên cũng có thể là một đầu tuyệt lộ.
Bất quá Lâm Nguyên không có cách, chỉ có thể nhìn mình vận khí thế nào.
Bất quá lần này Lâm Nguyên vận khí coi như không tệ, đi mấy tiếng sau vậy mà đi ra núi này rừng, còn phát hiện một đầu rộng hơn 2 mét đường cái.
Đầu này trên đường cái cỏ dại cũng không nhiều, xem ra là thường xuyên có người đi dáng vẻ.
Con đường này có người đi à, thuận con đường này nhất định có thể gặp được người, đến lúc đó hỏi lại hỏi Ly Thủy huyện đi như thế nào đi.
Lâm Nguyên nhìn xem trên đường dấu chân thầm nghĩ.
Thế là Lâm Nguyên rời đi bờ sông, đi lên đầu này đường cái.
Trải qua nửa giờ đi bộ, Lâm Nguyên nghe được phía trước có tiếng vang, tựa hồ là có người đang nói chuyện.
Thế là lập tức tăng tốc bước chân, đi một đoạn đường về sau, Lâm Nguyên nhìn thấy ven đường một đám người đang ngồi lấy nghỉ ngơi. Nhóm người này đại khái hơn 30 người, lúc này chính là 1 giờ chiều lúc nóng nhất. Cho nên những người này đều trốn ở ven đường dưới bóng cây, xuất ra nước và thức ăn ăn uống, tựa hồ là dự định tại cái này chỉnh đốn một phen. Lâm Nguyên đột nhiên xuất hiện, khiến cái này người kinh hoàng một chút. Nhưng nhìn thấy chỉ có một người, nhìn lại Lâm Nguyên cách ăn mặc, đám người lúc này mới thở dài một hơi. Nhìn xem đám người này biểu hiện, Lâm Nguyên cảm giác có chút kỳ quái, bất quá vẫn là đánh bạo trực tiếp đi lên. Lúc này Lâm Nguyên cảm giác lại đói vừa mệt, dự định ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, đồng thời cùng những người này hỏi thăm một chút tin tức. Nhìn thấy Lâm Nguyên không có thuận con đường rời đi, ngược lại hướng bọn hắn tới gần, nhóm người này đều dừng lại trò chuyện cảnh giác nhìn xem Lâm Nguyên. Dù sao Lâm Nguyên trên người vết đao nhìn có chút dọa người, làm không tốt chính là gặp được giang hồ báo thù nói không chừng sẽ mang đến phiền phức. Xin hỏi một chút, có người biết Ly Thủy huyện đi như thế nào sao? Ta hôm qua gặp được thổ phỉ, thật vất vả trở về từ coi chết, sau đó ở trong núi lạc đường, có người có thể vì ta chỉ ven đường sao? Lâm Nguyên hướng đám người hỏi. Nghe Lâm Nguyên, nhìn lại Lâm Nguyên vết thương trên người, tựa hồ chưa hề nói lời nói dối. Nhóm người này trong mắt vẻ cảnh giác mới lui xuống. Nguyên lai ngươi là gặp được thổ phỉ a, chắc không được. Ta còn tưởng rằng, một cái đầu linh nói, bất quá lời còn chưa dứt. Thế nhưng là Ly Thủy huyện nơi này ta chưa từng nghe qua, không thể cho ngươi chỉ đường. Người này tiếp tục nói, ngươi có thể dọc theo con đường này tiếp tục đi, gặp được thành trấn có lẽ có thể hỏi thăm một chút. Cái này, người này nói để Lâm Nguyên có chút thất vọng. Ta hiện tại chạy một đường có thể tại cái này nghỉ ngơi một chút sao? Lâm Nguyên hỏi. Ách, có thể, ngươi tùy ý. Đầu lĩnh gật đầu nói. Nhìn thấy người này đồng ý, Lâm Nguyên khắp nơi đám người này bên cạnh tìm dưới bóng cây ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Lúc này trong đám người một cái trung niên phụ nữ, tựa hồ nhìn Lâm Nguyên một thân tổn thương, lại thân vô trường vật, sinh lòng thương hại. Lâm Nguyên trải qua một đường đào vòng, vật phẩm trên người đều mất đi, trên người bây giờ chỉ có quần và giày vẫn còn ở đó. Vị đại tỷ này xuất ra một khối thô lương bánh đi vào Lâm Nguyên trước mặt. Cái này cho ngươi ăn đi. Nữ nhân đưa qua bánh bột ngô nói. Ách, tạ ơn. Không có nghĩ tới đây còn có hảo tâm như vậy người. Lâm Nguyên có chút ngoài ý muốn tiếp nhận bánh bột ngô nói lời cảm tạ nói. Không cần khách khí, tất cả mọi người là số khổ người, gặp được cũng tiện tay giúp một cái sự tình. Nữ nhân khoát tay một cái nói. Ăn ngon. Đại tỷ tay nghề của ngươi vừa vặn. Lâm Nguyên tiếp nhận bánh bột ngô cắn một cái nói. Cái này bánh bột ngô mặn nhạt vừa phải, bên trong còn kẹp lấy một chút rau dại, cảm giác vẫn được, nhưng Lâm Nguyên hiện tại đói bụng một ngày một đêm chỉ cảm thấy cái này bánh bột ngô mỹ vị vô cùng. Nào có, chính là nhà mình làm phổ thông bánh bột ngô mà thôi. Nghe được Lâm Nguyên khen nàng bánh bột ngô làm ăn ngon, nữ nhân vừa cười vừa nói. Đúng rồi, các ngươi đây là tại đi đâu? Làm sao đều là bao lớn bao nhỏ? Lâm Nguyên hiếu kỳ hỏi. Hắn vừa mới quan sát những người này, bên trong lão nhân hải tử nam nhân nữ nhân đều có, cũng đều là mang theo bao lớn bao nhỏ, bên trong đều là một chút sinh hoạt gia sản, thoạt nhìn như là dọn nhà đồng dạng. Cái này, nữ nhân có chút muốn nói lại thôi. Đại tỷ, nếu như khó mà nói kia cũng không cần nói, hôm nay đa tạ ngươi bánh bột ngô. Nhìn xem nữ nhân có chút dáng vẻ đắn đo, Lâm Nguyên mở miệng nói ra. Này, cũng không có gì khó mà nói chúng ta đây là chạy nạn tới. Nữ nhân nói thẳng nói. Chạy nạn? Các ngươi bên kia xảy ra chuyện gì sao? Lâm Nguyên hỏi. Còn không phải chuyện đánh giặc, phía nam đánh kịch liệt, hiện tại đã đang khắp nơi bắt người đi đánh trận. Phía nam chiến sự đã lan tràn tới đây sao? Lâm Nguyên có chút kinh ngạc hỏi. Trước đó tại Ly Thủy huyện liền nghe vừa gạo trưởng quý nói qua, mà lại toàn thành lương thực loại hình đều lên giá. Bất quá Ly Thủy huyện một mực không có ra loạn gì, Lâm Nguyên cũng liền không để ý, không nghĩ tới hôm nay gặp được đảo binh hai người. Đúng vậy a. Những cái kia bị bắt người hoặc là đi làm lao công, hoặc là đi trên chiến trường liều mạng, hiện tại đã đến thôn chúng ta có một nhóm người đã bị bắt, chúng ta là chỗ tới. Nữ nhân mặt lộ sầu khổ giải thích nói. Nghe nữ nhân lời nói, Lâm Nguyên biết quốc gia này sợ là sẽ đại loạn. Cùng nữ nhân tùy tiện hàn huyên một hồi, lúc này đầu lĩnh đứng lên, hướng đám người kêu gọi, tựa hồ là dự định lên đường đi đường. Không nói với ngươi, chúng ta muốn đi. Nhìn thấy dẫn đầu chào hỏi, nữ nhân đứng dậy nói. Chương 57, gặp, bị bắt lính chương 57, gặp, bị bắt lính được rồi, chương đại tỷ, ngươi đi đi, bất quá ta cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, vừa vặn tiện đường liền cùng các ngươi cùng một chỗ đi. Lâm Nguyên đứng dậy nói. Từ vừa rồi nói chuyện phiếm, Lâm Nguyên đã biết cái này đại tỷ tên, gọi Trương Lan. Dạng này cũng tốt, một người trên đường khó tránh khỏi không an toàn. Trương Lan gật đầu nói. Dẫn đầu nhìn xem Lâm Nguyên đi theo bọn hắn đội ngũ đằng sau, cũng không nói thêm gì. Lâm Nguyên cứ như vậy đi theo nhóm người này thuận con đường đi xuống. Nhưng cũng không lâu lắm, Lâm Nguyên nghe phía sau có tiếng vó ngựa chuyển đến. Lâm Nguyên còn không biết chuyện gì xảy ra, Trương đại tỷ một đoàn người liền cùng nghe được cái gì vừa đòi mạng, trực tiếp hốt hoảng chạy. Chạy mau. Những người kia đuổi tới. Dẫn đầu hô to một tiếng, sau đó liền hướng về con đường bên cạnh chạy tới. Người chung quanh sau khi nghe được, cũng bắt đầu tứ tán chạy trốn. Thôn bọn họ vốn là có hơn 100 người cũng là bởi vì gặp được một lần bắt người binh sĩ, mới chỉ còn lại như thế cho người, vốn cho rằng đã trốn ra ngoài không nghĩ tới những người kia lại còn đuổi theo. Lâm Nguyên nhìn lên trước mặt bối rối chạy trốn người, quay đầu nhìn một chút đằng sau. Chỉ gặp hơn 10 binh sĩ chính cưỡi ngựa hướng bọn hắn cái này phi tốc tới gần. Lâm Nguyên thấy tình thế không ổn, cũng chạy theo. Nhưng nơi này ở vào hai ngọn núi ở giữa, đường lui bị lấp, chỉ có 3 phương hướng có thể lựa chọn. Nếu như thuận con đường chạy, người khẳng định là không chạy nổi miệng, chỉ có thể hướng hai bên trên núi chạy. Nhưng núi này thể có chút dốc đứng, ngoại trừ mấy tráng hắn kia, vậy mà không có mấy người có thể bỏ đi lên. Lúc này Lâm Nguyên bản thân bị trọng thương, bắt đầu chạy đều tốn sức, càng đừng đề cập bò lên trên cái này dốc đường núi. Trong lúc nhất thời tràng diện vô cùng hỗn loạn, nhưng binh lính phía sau đã đuổi theo. Hưu, một mũi tên từ binh sĩ bên trong bắn ra, trực tiếp bắn bên trong một cái đã leo đi lên nam nhân. Nam nhân này phía sau lưng trúng tên, dưới chân trượt đi, trực tiếp từ dốc đứng trên núi lăn xuống đến, tại chỗ liền té đầu rơi máu chảy, nhìn tựa hồ là không cứu nổi. Ai dám tìm ta liền giết ai. Vừa mới bắn tên người kia hô lớn. Nghe được cái này uy danh uy hiếp, lại nhìn thấy vừa mới bị săn giết nam nhân đúng là bọn họ bên trong dẫn đầu người kia. Lập tức tất cả mọi người dừng động tác lại, doa đến tại nguyên chỗ run lẩy bẩy, chỉ sợ bị một tiễn săn giết. Lâm Nguyên thấy thế cũng chỉ đành thầm kêu không may, hiện tại tình trạng thân thể không khỏe, căn bản trốn không thoát, bất đắc dĩ chỉ có thể cùng những thôn dân này đứng tại chỗ không phản kháng nữa. Hai người các ngươi lên núi đem mấy cái khác chạy trốn bắt lại. Nhìn thấy đám thôn dân này không còn chạy trốn, dẫn đầu hướng thủ hạ phân phó nói. Chỉ gặp có hai tên lính trực tiếp nhảy xuống ngựa, thân thủ nhanh nhẹn bò lên trên cái này vách núi cao chót vót, đi bắt mấy cái kia còn không có trốn xa người. Mấy người các ngươi xuống dưới đem những người này toàn bộ trói lại. Người này tiếp tục phân phó nói. Binh lính phía sau lập tức xuống ngựa, gỡ xuống bên hông dây thừng. Một nửa người phụ trách trói người, một nửa người trực tiếp rút đao ra nhìn chằm chằm đám người, một khi có người dám phản kháng, trực tiếp đi lên loạn đao chém chết. Mấy người lính đem thôn dân tay trói tốt, sau đó xuyên thành một chuỗi, dạng này những người này liền không có cách nào chạy trốn. Đem mọi người trói tốt về sau, lên núi bắt người binh sĩ cũng quay về rồi. Bất quá chỉ mang về hai người. Đội trưởng, chỉ bắt được hai cái này, còn có ba cái ở trên núi trượt chân cái chết. Binh sĩ bẩm báo nói. Hừ, thật là xuống nên, không chạy không được sao. Uổng phí hết mấy cái tính mạng. Lời này nghe đám người khịt mũi coi thường, bị bắt được cũng không khá hơn chút nào. Bị trộm tới đương khổ công thường thường một tháng liền sẽ bị mệt chết, bắt đi đánh trận bọn hắn những này nông dân trên chiến trường chính là phá hôi. Một trận chiến đánh xuống không biết còn có thể sống mấy cái. Bên người có nhìn chằm chằm cầm đao binh sĩ, bọn họ đây làm sao dám nói. Tốt, chúng ta cái này đội nhiệm vụ danh ngạch xem như hoàn thành, chúng ta trở về đi dẫn đầu đại khái đến một chút người ở chỗ này số, sau đó nói. Nghe được đội trưởng, bọn binh lính lần nữa lên ngựa, đem trói lại đám người dây thừng treo ở ngựa sau. Lại an bài mấy người lính tại đội ngũ cuối cùng, đám người liền bị như thế lôi kéo lên đường. Đương nhiên Lâm Nguyên cũng ở trong đó. Trải qua một ngày rơi tiến lên, đám người rốt cục đi tới mục đích. Trên đường này chỉ nghỉ ngơi một đêm, thời gian khác đều đang đổi đường. Các binh sĩ có chút mát cô lấy thay đi bộ, nhưng những thôn dân này lại không được. Trước đó chạy trốn liền đã khiến cái này người rất mệt mỏi, chớ nói chi là bị bắt sau một đường bị kéo lấy đi lại. Liền ngay cả Lâm Nguyên đều cảm giác chịu không được, cho nên có chút cũ nhân thể lực duy trì không được, những binh lính kia lại không nguyện ý chậm trễ hành trình, lựa chọn đem những cái kia theo không kịp người trực tiếp giết. Mục đích là một tòa lâm thời doanh trại, đem mọi người mang vào dựa theo nam nữ lao hấu tách ra. Nam phần lớn đều được an bài đi làm lính, những người khác là an bài đường khổ công, bị dẫn đến mặt khác địa phương đi. Lâm Nguyên đương nhiên là được an bài đi làm lính, những người kia nhìn thấy Lâm Nguyên vết thương trên người, cũng không thèm để ý Lâm Nguyên tổn thương là thế nào tới, có thể hay không chí mạng. Trực tiếp liền đem Lâm Nguyên an bài đến trại tân binh bên trong. Mà Lâm Nguyên chỉ có thể thân bất do kỷ lựa chọn tiếp nhận. Tại trại tân binh bên trong còn có cái khác giống như hắn bị bắt tới người, tất cả mọi người một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Các ngươi biết bắt chúng ta đánh trận là ai sao? Nhìn xem tình cảnh bi thảm lều vải, Lâm Nguyên mở miệng hỏi. Cái này lều vải hết thảy ở 10 người, mọi người tựa hồ cũng không nhận ra, hẳn là quân doanh cố ý an bài như vậy. Phong ngừa bọn hắn có quen biết người cùng một chỗ sâu chuỗi suy nghĩ muốn chạy trốn. Nghe được Lâm Nguyên đột nhiên tra hỏi, những người khác dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Dù sao cuộc chiến này đều đánh tới cửa nhà bọn họ, thậm chí vẫn không biết bắt người là của bọn họ ai, cái này cũng thật là kỳ quái. Ta không phải người nơi này, ta trên đường gặp được thổ phỉ, chạy vào trong núi sau đó là đường, về sau bị những người này bắt lấy. Nhìn xem tất cả mọi người dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình, Lâm Nguyên giải thích nói, ta biết hoàng đế cùng đệ đệ của hắn đang chiến tranh, cho nên muốn hỏi một chút bắt chúng ta là bên nào. Nghe được Lâm Nguyên giải thích, tất cả mọi người dùng nhìn thẳng xuôi xẻo ánh mắt nhìn xem Lâm Nguyên. Chạy trốn nơi đâu không tốt, không phải phải chạy đến bên này. Chúng ta là bị Khang Vương người bắt, phía nam là Khang Vương đất phong, mà chúng ta những người này chỗ ở đều cách Khang Vương đất phong không xa. Một cái nam nhân mở miệng giải thích. Nghe được người này lời nói, cái khác mấy cái cũng nhao nhao gật đầu. Là như thế này a, đa tạ giải hoặc. Lâm Nguyên nói, ta dựa vào, ta lại bị phản tặc bắt được, còn muốn được an bài đi đánh triều đình, đây không phải muốn ta chết à? Lâm Nguyên thầm nghĩ. Các ngươi biết Khang Vương vì cái gì tạo phản sao? Lâm Nguyên hỏi. Nghe Lâm Nguyên, tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Lâm Nguyên. Huynh đệ, lời này ngươi cũng dám nói, ngươi không muốn sống nữa. Cái kia giải đáp Lâm Nguyên vấn đề nam nhân mở miệng nói ra. A, là ta nói sai, các ngươi biết bọn hắn tại sao muốn đánh trận sao? Lâm Nguyên đổi giọng nói. Nơi này chính là quân doanh, mặc dù tất cả mọi người biết Khang Vương tạo phản, là một cái phản tặc, nhưng không ai dám quang minh chính đại nói ra. Chương 58, chính là ngươi, cho ta ra khỏi hàng. Chương 58, chính là ngươi, cho ta ra khỏi hàng. Còn có thể là cái gì, vì hoàng vị thôi, hoàng đế này ai không muốn ngồi một chút? Có người lơ đến nói. Nhưng ta nghe nói không phải như vậy. Lại một người mở miệng nói. Nghe được mấy người mở miệng nói chuyện, trong lều vải bầu không khí lập tức sinh động. Nói thế nào? Chẳng lẽ không phải vì hoàng vị sao? Có người hỏi. Ta nghe nói hiện tại hoàng đế đến vị bất chính, nghe nói nguyên bản hoàng vị hẳn là Khang Vương, hiện tại hoàng đế là dùng không quang minh thủ đoạn có được. Người này giải thích nói. Thủ đoạn gì? Có người hiếu kỳ hỏi. Ta đây làm sao biết, bất quá chính là bởi vì nguyên nhân này, hộ quốc công mới lựa chọn trợ giúp Khang Vương, không phải Khang Vương sớm đã bị triều đình đánh bại. Cái gì? Là thế này phải không? Ta làm sao nghe nói là Khang Vương cưới hộ quốc công nữ nhi, hai người này hiện tại cũng là người một nhà, không giúp Khang Vương giúp ai à? Chớ nói nhảm, hộ quốc công thế nhưng là vì dân vì nước người tốt, mấy đời hộ quốc công đều là như thế, làm sao lại bởi vì nữ nhi gả cho Khang Vương liền lựa chọn cùng hoàng đế đối nghịch? Ta nhìn ngay tại lúc này hoàng đế đến vị bất chính. Các ngươi nhìn hoàng đế này thượng vị 10 năm, chẳng có chuyện gì cho chúng ta những này bách tính nghèo khổ làm qua, ta nhìn thay người cũng tốt. Kia Khang Vương liền tốt. Các ngươi đều ở Khang Vương đất phong phụ cận, các ngươi hẳn là đều biết, nơi đó cùng chúng ta không sai biệt lắm. Đúng đấy, ta nhìn hai bên đều không phải là người tốt lành gì, trực tiếp bắt chúng ta làm bia đỡ đạn đây là có đức hạnh người sẽ làm sao? Mọi người tại trong lều vải nghị luận ầm ĩ, Lâm Nguyên nghe cũng không biết bên nào là đúng. Bất quá vẫn là từ ở bên trong lấy được một chút tin tức. Lan tăn cái gì đâu? Ngày mai còn muốn thao luyện. Các ngươi không ngủ được đang nói chuyện gì? Mọi người ở đây thảo luận thời điểm, lều vải bị mở ra, một người mặc áo giáp tuần tra ban đêm binh sĩ đi tới quá to. Thấy có người tiến đến, tất cả mọi người ngừng miệng. Bọn hắn vừa rồi nhất thời hưng phấn, nói lời có chút lớn tiếng, lại bị tuần tra ban đêm binh sĩ phát hiện. Bất quá giống như người này cũng không có nghe tiếng bọn hắn thảo luận cái gì, không phải tránh không được dừng lại quân côn. Hừ. Tranh thủ thời gian tắt đèn đi ngủ, sáng sớm ngày mai lên thao luyện nhưng có các ngươi những tân binh này viên chịu. Nhìn thấy đám người đình chỉ nói chuyện, người binh sĩ này lạnh hừ một tiếng khiển trách. Tốt, chúng ta cái này liền đi ngủ. Lâm Nguyên mở miệng nói, những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Hừ. Nhìn thấy nhóm người này như thế thức thời, người binh sĩ này lạnh hừ một tiếng liền trực tiếp rời đi. Người này rời đi về sau, Lâm Nguyên nhanh lên đem trong lều vải duy nhất ngọn đèn tối tắt, sau đó liền trực tiếp đi ngủ, những người khác cũng không có ý phản đối. Lâm Nguyên lật qua lật lại đều không ngủ, cái này trong lều vải đi ngủ hoàn cảnh thực sự quá kém. Căn bản không có giường, chỉ là trên mặt đất hiện lên một tầng cỏ khô, ngay cả khối tấm ván gỗ đều không có, chớ nói chi là gối đầu cùng chăn mền. Thẳng đến nửa đêm, Lâm Nguyên mới nhịn không được bối rối ngủ thật say. Ngày thứ hai, trời mới tờ mờ sáng, trong quân doanh liền vang lên tiếng kèn. Lâm Nguyên lều vải của bọn họ cũng bị trực tiếp mở ra. Đều mau dậy đi. Thao trường tập hợp. Thời gian một chén trà không đến, quân pháp xử trí. Một sĩ binh tiến đến hô lớn. Đây là những tân binh này lần thứ nhất có đãi ngộ chờ hôm nay tại thao trường cùng bọn hắn nói quân doanh quy củ về sau, hắn liền sẽ không đến gọi bọn họ rời giường. Khi đó lại chạy đến, vậy sẽ phải chịu quân côn. Nghe được thời gian một chén trà không đến liền muốn chịu phạt, còn có chút mơ hồ đám người lập tức tỉnh táo lại. Lâm Nguyên cũng mở ra tràn đầy tơ máu con mắt, tối hôm qua thật sự là ngủ không ngon. Cùng đám người cùng một chỗ chạy tới thao trường. Còn tốt không có trễ, nhưng thấy được cái khác đến trễ người hạ tràng. Trực tiếp ghé vào đầu trên ghế chịu 20 quân côn, đánh xong sau người này đều đứng không dậy nổi, chỉ có thể bị kéo về trướng đồng nghỉ ngơi. Đương nhiên chỉ có một ngày nghỉ ngơi, ngày thứ hai như thường muốn tham gia huấn luyện, coi như thân thể không có tốt, bò cũng muốn bò qua tới. Không phải lại ăn một bữa quân côn, sợ là trực tiếp muốn mệnh. Hừ, đây chính là đến trễ hạ tràng. Huấn luyện viên chỉ vào bị mang xuống người kia nói. Bất quá Lâm Nguyên nhìn ra cái này chịu quân côn người căn bản không có việc gì. Kia hai cái đánh binh sĩ, mặc dù đánh động tác rất lớn, nhưng luôn luôn tại tối hậu quan đầu thu lực. Lâm Nguyên thân là nội lực võ giả, cho nên mới nhìn ra. Lâm Nguyên hoài nghi đây là cái này huấn luyện viên đang giết gà dọa khỉ đâu, cố ý hù dọa những này người mới. Những này bị bắt lính người đều biết trong quân doanh tàn khốc, biết quy định thời gian không đến sẽ bị đánh, làm sao có thể ngày đầu tiên liền đến trễ? Đương nhiên cũng không bài trừ có loại này đầu đất, nhất định phải nếm thử quân côn tư vị. Cho nên Lâm Nguyên mãnh liệt hoài nghi đây là huấn luyện viên tìm nắm, mà sự thật chính là như thế. Cái này bị đánh người, vừa ra thao trường liền đứng lên. T. Ta nói ngươi một lần cuối cùng có phải là cố ý hay không? Căn bản không có thu lực. Đánh cái mông ta đau. Người này hướng bên cạnh một sĩ binh hỏi. Cái này cũng không có cách nào à, ai bảo ngươi kêu như vậy dạ, ngươi nhìn ngươi cuối cùng kia một tiếng hét thảm nhiều rõ ràng, bị hù những tân binh kia viên mặt mũi trắng bệch. Tên lính này cười nói. Cái rắm. Ta gọi một chút cũng không giả, ta nhìn ngươi chính là cố ý lần sau lại có loại sự tình này, hai chúng ta đổi một cái. Người này sờ lấy cái mông bất mãn nói. Tốt, tốt, không được cầm ý chúng ta đi ăn điểm tâm đi, không phải chờ sớm hơn xong, lại muốn xếp hàng đội. Một người lính khắc khuyên. Tốt, chúng ta đi. Dứt lời ba người trực tiếp hướng về nhà ăn đi đến. Mà tại thao trường bên trong, đám người xếp thành hàng hình, đang tiếp thụ huấn luyện viên dạy bảo. Ngày đầu tiên chủ yếu là nói một chút quân doanh quy củ, còn có cụ thể thời gian huấn luyện loại hình. Lặp đi lặp lại nói nửa giờ, huấn luyện viên lúc này mới nói xong. Quy củ này ta sẽ chỉ nói lần này, nếu như các ngươi về sau phản bảo, cũng đừng trách quân pháp vô tình. Đều nghe được đi. Huấn luyện viên quát to. Rõ. Phía dưới đám người thưa thất đáp lại nói. Lúc này Lâm Nguyên chỉ cảm thấy bối rối dâng lên, nhịn không được ngáp một cái, vừa vặn huấn luyện viên ánh mắt vừa vặn quét đến Lâm Nguyên. Nhìn thấy Lâm Nguyên ngáp dáng vẻ, huấn luyện viên lập tức cảm thấy mình bị khiêu khích. Hàng thứ ba, bên phải cái thứ tư. Đứng ra. Huấn luyện viên nghiêm nghị quát. Lúc này Lâm Nguyên vừa đánh xong ngáp, còn không biết mình dáng vẻ bị huấn luyện viên coi là khiêu khích. Uy, huấn luyện viên gọi ngươi đấy. Lâm Nguyên người bên cạnh chọc chọc Lâm Nguyên nói. Gọi ta. Lâm Nguyên có chút không rõ mà hỏi, sau đó quay đầu nhìn về phía đại cao. Chỉ giáo quan chính một mặt lửa giận nhìn xem mình, lập tức trong lòng gọi bị. Chính là ngươi. Mau ra đây. Huấn luyện viên nhìn thấy Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, trực tiếp dùng tay chỉ Lâm Nguyên nói. Bất đắc dĩ, Lâm Nguyên đành phải từ đội ngũ bên trong đi ra. Ta vừa mới nói ngươi đều nghe được sao? Huấn luyện viên nhìn xem Lâm Nguyên hỏi. Nghe được. Lâm Nguyên hồi đáp. Nghe được rồi. Vậy ngươi đem ta nói cùng đoàn người lặp lại lần nữa. Huấn luyện viên nói. ngoa tạo, cái này rõ ràng là muốn làm ta à? Lâm Nguyên thầm nghĩ. Mặc dù Lâm Nguyên toàn bộ hành trình đều nghe, nhưng dài như vậy một đoạn văn, làm sao có thể thuật lại xuống tới? Chương 59, kêu như thế tao khí chương 59, kêu như thế tao khí nói à, ngươi không phải nói đều nghe được sao? Huấn luyện viên nhìn xem trầm mặc Lâm Nguyên nói. Huấn luyện viên, ngươi đây là tại khó xử ta, ngươi dài như vậy một đoạn văn, ta làm sao có thể nhớ kỹ xuống tới? Lâm Nguyên tức giận bất bình nói. Ừ, ta nhìn ngươi chính là không đang nghe, không muốn tìm cớ gì. Ngươi tới, cho ta quân côn hầu hạ. Huấn luyện viên hướng sau lưng hai tên lính vân phó nói. Chỉ gặp hai người này lúc này một trái một phải áp lấy Lâm Nguyên, liền muốn đem Lâm Nguyên đặt tại đầu trên ghế đánh quân côn. Buông ra, chúng ta sẽ đi. Lâm Nguyên run một cái bả vai, trực tiếp đem hai người này tay tránh ra khỏi. Nhìn xem tránh thoát Lâm Nguyên, hai tên lính đều hơi kinh ngạc, thủ pháp của bọn hắn cũng không phải tân binh đạn tử có thể tránh thoát. Bất quá gặp Lâm Nguyên đàng hoàng tại đầu trên ghế nằm sắp tốt, liền không nói thêm gì. Ta tư thế như vậy, cũng không biết mai rùa thiên phú có thể hay không có hiệu lực. Ghé vào đầu trên ghế Lâm Nguyên thầm nghĩ. Lúc này Lâm Nguyên ghé vào đầu trên ghế, trực tiếp hai tay hai chân nút ở đầu dưới ghế mặt, giống một con dở dở ương ương rùa đen đồng đạo. Đại nhân, đánh nhiều ít. Gặp Lâm Nguyên tư thế kỳ quái ghé vào đầu trên ghế, binh sĩ mở miệng hỏi. Đánh cho ta 20 quân côn. Huấn luyện viên phân phó nói. Rõ. Chỉ gặp hai tên lính riêng phần mình xuất ra một cây côn gỗ, một trái một phải đứng tại Lâm Nguyên bên người, hướng phía Lâm Nguyên cái mông liền đánh lên. Cây gậy đánh trên người Lâm Nguyên phát ra vang một tiếng bang. Lâm Nguyên nguyên vốn đã cắn răng dự định tiếp nhận đau đớn, nhưng không nghĩ tới bây giờ cái tư thế này mai rùa thiên phú lại là có hiệu lực. Quân côn đánh trên người Lâm Nguyên, hắn chỉ cảm thấy có chút chấn cảm cùng hơi đau, cái này đau đớn hoàn toàn có thể nhịn thụ. Bị đánh lần thứ nhất về sau, Lâm Nguyên có chút ngây người. Nhìn xem Lâm Nguyên bị đánh một cái vậy mà không có kêu thảm, huấn luyện viên cùng hai tên lính đều hơi kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, nên đánh còn không có đánh xong đâu, cũng không có khả năng dừng lại. Ầm, ầm, ầm. Hai tên lính một trái một phải giao thế đánh lên. Lâm Nguyên lúc này mới nghĩ đến muốn giả vờ giả vịt, trực tiếp làm bộ hét thảm lên. Ầm, a, đau quá a. Ầm, a, các ngươi hạ thủ nhẹ một chút, ta nhanh đau chết. Ầm, a, thật không thể lại đánh đòn liền nở hoa rồi. Theo quân côn mỗi rơi lần tiếp theo, Lâm Nguyên liền kêu thảm một tiếng. Thế nhưng là Lâm Nguyên rõ ràng không có chuyên nghiệp huấn luyện, cái này sốc nổi biểu diễn, để huấn luyện viên nhìn khỏe mắt run rẩy. Ngay cả đánh người binh sĩ đều hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn nhưng không có nhường à, cái này đánh nhiều như vậy côn lại còn có thể gọi như thế tao khí. Nhìn thấy Lâm Nguyên dạng này, hai người hạ thủ tốc độ không khỏi chậm lại. Đánh, cho ta dùng sức đánh. Hai người các ngươi là chưa ăn cơm sao? Huấn luyện viên mặt đen hướng về phía hai tên lính hô. Rõ. Ầm, ầm, ầm. Nghe được huấn luyện viên phân phó, hai tên lính trực tiếp dùng ra 12 phần khí lực đánh lên. Hai người này đột nhiên tăng thêm khí lực, để Lâm Nguyên cảm giác được đau đớn. Mỗi đánh một chút, Lâm Nguyên liền kêu thảm một tiếng, không có ở phía sau lại thêm cái gì tao bảo. Cái này khiến Lâm Nguyên tiếng kêu rõ ràng một chút, không còn giống trước đó như vậy sốc nổi. Bất quá cái này đau nhức Lâm Nguyên vẫn có thể tiếp nhận, cũng liền để Lâm Nguyên có chút nghe răng trợn mắt trình độ. Vừa rồi cũng chính là có chút đội vàng không kịp chuẩn bị mới thật kêu lên. Làm sao đột nhiên hạ khí lực lớn như vậy? Chẳng lẽ ta biểu diễn không giống chứ? Lâm Nguyên một bên hô hào một bên tại trong lòng thầm nghĩ. Nhưng hắn làm sao biết trước đó sốc nổi tiếng gào là người đều có thể nghe ra không thích hợp. Nghe Lâm Nguyên có chút rõ ràng tiếng kêu, huấn luyện viên sắc mặt rốt cục khá hơn một chút. Chỉ chốc lát, 20 quân côn đánh xong, hai tên lính dừng lại động tác trong tay. Báo cáo, 20 quân côn đã chấp hành hoàn tất. Tốt. Đây chính là không tuân thủ kỷ luật hạ tràng. Huấn luyện viên hướng về phía dưới tân binh đàn tử nói. Lúc này Lâm Nguyên còn ghé vào đầu băng ghế thượng trang hữu khí vô lực bộ dáng. Người tới, đem hắn mang xuống cho ta. Nhìn xem dưới đáy tân binh đều lộ ra âu sầu trong lòng dáng vẻ, huấn luyện viên hài lòng phân phó nói. Rõ. Kia hai tên lính đi vào Lâm Nguyên bên người, một trái một phải dựng lên Lâm Nguyên liền trực tiếp rời đi sân huấn luyện. Tốt, hiện tại sớm vẫn kết thúc, các ngươi đều đi ăn cơm đi, sau nửa canh giờ tới đây tập hợp tiến hành chính thức huấn luyện. Bây giờ giải tán. Hai tên lính đem Lâm Nguyên trực tiếp kéo tới lều vải của hắn, sau đó trực tiếp nhét vào trên giường cỏ, cũng thuận tay ném hạ một cái bình nhỏ. Đây là thuốc trị thương, chính ngươi xoa bên trên, ngày mai như thường lệ huấn luyện. Nói xong hai người liền đi. Nhìn thấy hai người đi, Lâm Nguyên lập tức từ trên giường ngồi xuống, nơi nào còn có hữu khí vô lực bộ dáng, a cầm lấy người kia bước xuống cái bình. Lâm Nguyên mở ra ngửi một cái, một cỗ mùi thuốc. Thuốc này đến thật là đúng lúc, trên người ta tổn thương vừa và cần, nghĩ không ra đánh quân côn lại còn có thể có một ngày nghỉ ngơi, thật sự là quá tốt. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Lâm Nguyên cởi quần áo trên người, bắt đầu cho vết thương trên người bôi thuốc. Y dịch phục này vẫn là từ những cái kia cùng hắn cùng một chỗ bị bắt thôn dân tay lấy được. Còn tốt, vết thương không có tan mủ dấu hiệu. Lâm Nguyên nhìn xem trên người đau thương tâm nói. Ngay tại Lâm Nguyên thoa thuốc thời khắc, lều vải đột nhiên mở ra. Chỉ thấy là một cái nam nhân cầm mấy cái bánh bao đi đến. Người này Lâm Nguyên có chút ấn tượng, chính là tối hôm qua cái thứ nhất nói chuyện cùng hắn cái kia bạn cùng phòng. Ngạch, ngươi không sao? Nam nhân nhìn thấy Lâm Nguyên đang ngồi lấy thoa thuốc, có chút kinh ngạc hỏi. Hắn còn tưởng rằng Lâm Nguyên bị đánh nửa chết nửa sống nằm ở trên giường không thể động đậy đâu. Vẫn được, thân thể ta tương đối tốt, còn có thể gánh vác được. Lâm Nguyên nói. Dạng này à, vậy là tốt rồi, cho, đây là ta mang cho ngươi điểm tâm, ta sợ ngươi nằm không có cách nào đi nhà ăn, cho nên lấy cho ngươi. Người này đem trên tay màn thầu phân ra hai cái cho Lâm Nguyên nói. Tạ ơn. Lâm Nguyên tiếp nhận màn thầu nói. Lâm Nguyên không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được người hảo tâm trước đó tại bờ sông cứu hắn người thần bí, trên nửa đường cho hắn bánh bột ngô Trương đại tỷ, còn có trước mặt cái này cho hắn mang điểm tâm nam nhân. Trên thế giới này vẫn là có người tốt ta. Lâm Nguyên ở trong lòng cảm thán nói. Bôi tốt thuốc trị thương, hai người ngay tại trong lều vải một bên ăn một bên nhàn trò chuyện. Nói chuyện phía bên trong biết được nam nhân này tên là Trịnh Hổ, là một cái điển hình nông dân, ở nhà lúc trực tiếp bị triều binh tìm tới cửa mang đi. Trong nhà còn có một cái đệ đệ, lúc ấy đi ra ngoài chơi cũng không biết có hay không bị bắt được. Hắn tới đây phạm vi hoạt động có hạn, cũng không thấy được đệ đệ của hắn người, cho nên có chút bận tâm. Lâm Nguyên hỏi một chút đệ đệ của hắn danh tự cùng đại khái tướng mạo, sau đó hơi an ủi một chút Trịnh Hổ. Lúc này những người khác cũng lần lượt trở về. Bất quá chỉ đợi một hồi liền đều đi bởi vì chính thức huấn luyện muốn bắt đầu. Bất quá Lâm Nguyên chịu quân côn không cần cùng đi. Nhìn xem đám người rời đi, Lâm Nguyên dự định ngủ bù. Giấc ngủ này liền ngủ đến trưa. Lâm Nguyên bụng lại đói bụng, cho nên trực tiếp đi nhà ăn ăn cơm. Đi vào nhà ăn, lúc này có rất nhiều người tại xếp hàng mua cơm, Lâm Nguyên tìm cái đội ngũ trực tiếp xếp hàng tới. Không bao lâu liền đến phiên Lâm Nguyên. Xin hỏi một chút, cơm này thực quản no bụng sao? Chương 60, quá tốt rồi. Nhà ăn bao ăn no chương 60, quá tốt rồi. Nhà ăn bao ăn no Lâm Nguyên nhìn lên trước mặt đồ ăn, có cơm gạo lứt, màn đầu, dưa muối, còn có mấy cái nồi lớn đun sôi rau quả, hướng phụ trách mua cơm người hỏi. Đương nhiên bao ăn no. Có lời nói hoàng đế không kém đói binh, một tháng huấn luyện sau các ngươi liền muốn ra chiến trường, nào có để các ngươi nói đạo lý. Bất quá thức ăn này phẩm có hạn, cơ cùng màn thầu ngươi có thể ăn bao nhiêu, phụ trách mua cơm binh sĩ nói. Thật. Nghe được cơm bao ăn no về sau Lâm Nguyên con mắt đều sáng lên. Đương nhiên là thật. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Binh sĩ vô ngực bảo đảm nói. Kia cho ta một chén cơm, ba cái bánh bao. Lâm Nguyên nói. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu có thể ăn đâu, như thế điểm cũng chỉ những thứ này người ở trong phổ thông trình độ, ta gặp qua có thể ăn ngươi mấy lần. Nghe được Lâm Nguyên, binh sĩ chê bừa. Lúc này hắn còn tưởng rằng Lâm Nguyên là cái thùng cơm, không nghĩ tới mới ăn như thế điểm. Bất quá rất nhanh hắn liền sẽ cảm nhận được Lâm Nguyên chỗ đáng sợ. Nghe người này lời nói, Lâm Nguyên chỉ là cười cười. Nếu như chưa ăn no, còn có thể đến thêm a? Lâm Nguyên bưng đánh tốt đồ ăn hỏi. Đương nhiên, không đủ tùy thời tới thêm cơm. Binh sĩ nói. Lâm Nguyên bưng cơm canh đi vào dùng mấy khối tấm ván gỗ ghép thành giản dị cái bàn bên cạnh liền bắt đầu ăn. 5 phút Lâm Nguyên liền đem cơm cùng màn thầu quét sạch sành sanh, chỉ còn lại một chút đồ ăn, những này đồ ăn Lâm Nguyên dự định giữ lại đợi chút nữa ăn, dù sao đồ ăn là có hạn. Hệ thống, cho ta tăng lên thiết thân công. Lâm Nguyên triệu hồi ra hệ thống, tại thiết thân công tăng thêm một điểm sinh tồn điểm. Lập tức Lâm Nguyên trong đầu xuất hiện hắn chăm chỉ tu luyện thiết thân công chẳng cảnh. Lúc này Lâm Nguyên bụng đồ ăn ở bên trong bắt đầu cực tốc tiêu hóa cái này khiến Lâm Nguyên vừa ăn no cũng cảm giác đói bụng. Lâm Nguyên thêm xong điểm, trực tiếp bưng đĩa đi hướng vừa mới cho hắn mua cơm người kia. Lúc này mấy cái đội ngũ nhân số đều ít đi rất nhiều, rất nhanh liền đến phiên Lâm Nguyên. Cho ta đến một chén cơm, 5 cái bánh bao. Lâm Nguyên bưng đĩa nói. Úc, tốt. Mua cơm binh sĩ thuận tay tiếp nhận đĩa, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Nguyên một chút. Là ngươi à, ngươi cơm này lượng có thể à, ăn một bữa 2 bát cơm 8 cái bánh bao, tại những người này xem như nhiều nhất mấy cái. Binh sĩ có chút kinh ngạc nói. Nhìn thấy Lâm Nguyên đến thêm cơm, binh sĩ thừa nhận người này chưa hề nói khoác lác, quả thật có thể ăn. Ai nha, lúc này mới cái nào đến đâu đâu. Lâm Nguyên nói. Binh sĩ nghe Lâm Nguyên, còn tưởng rằng Lâm Nguyên tại khiêm tốn. Tốt, cho ngươi. Binh sĩ đem đánh tốt đĩa đưa cho Lâm Nguyên. Đúng rồi, cái này cơm trưa thời gian là bao lâu? Lâm Nguyên tiếp nhận đĩa hỏi. Bữa sáng là 1 khắc đồng hồ, cơm trưa cùng cơm tối là nửa canh giờ, qua liền không có cơm ăn. Binh sĩ hồi đáp. A, tốt, tạ ơn. Đạt được câu trả lời Lâm Nguyên bưng đĩa rời đi. Lần nữa đi vào bên cạnh bàn, Lâm Nguyên lần nữa mở tạo, lần này dùng 6 phút liền đem một chén cơm 5 cái bánh bao làm xong. Sau đó thêm điểm, vừa vào trong bụng đồ ăn lại bắt đầu cực tốc tiêu hóa. Lâm Nguyên lại cảm thấy đói bụng. Thế là lần nữa bưng đĩa đi vào mua cơm binh sĩ trước mặt. Cho ta một chén cơm, 5 cái bánh bao. Lâm Nguyên đưa qua đĩa nói. Lại là ngươi. Những cái kia ngươi cũng đã ăn xong. Mua cơm binh sĩ tiếp nhận đĩa, nhìn thấy lại là Lâm Nguyên có chút kinh ngạc hỏi. Nhìn Lâm Nguyên thể trạng không giống như là còn có thể lại ăn một chén cơm cùng 5 cái bánh bao dáng vẻ a, đương nhiên, không phải ta còn có thể ném đi không thành, lãng phí lương thực nhưng là muốn chịu quân côn. Lâm Nguyên nói. Tê tiểu tử ngươi thật sự là có thể ăn à, ta gặp qua có thể nhất ăn cũng liền cùng ngươi không sai biệt lắm, không qua người ta kia thể trạng nhưng so sánh ngươi trắng nhiều. Binh sĩ đem lần nữa lấp kín đĩa đưa cho Lâm Nguyên nói. Lúc này mới cái nào đến đâu đâu. Lâm Nguyên khoát tay một cái nói. Lần đầu tiên nghe, binh sĩ coi là Lâm Nguyên là khiêm tốn, lần thứ hai nghe được, binh sĩ đều có chút không hiểu rõ Lâm Nguyên đến tột cùng ý gì. Đúng rồi, ta đồ ăn đều đã ăn xong, cho ta thêm điểm dưa muối, cái này có thể chứ? Lâm Nguyên chỉ vào dưa muối nói. Cái này không có vấn đề, dưa muối ngươi nghĩ ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Binh sĩ lại cho Lâm Nguyên thêm một muôi dưa muối. Tốt, ta ơn a. Lâm Nguyên nói lời cảm tạ xong liền bưng đĩa rời đi. Đối Lâm Nguyên là có hay không ăn xong, binh sĩ có chút hiếu kỳ. Lúc này nhà ăn đã không có bận rộn như vậy cho nên tên lính này trực tiếp nhìn xem Lâm Nguyên bưng đĩa tại một cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Sau đó trơ mắt nhìn Lâm Nguyên đem đĩa đồ ăn ở bên trong quét sạch sành sanh. Nhìn xem Lâm Nguyên sau khi ăn xong nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, binh sĩ thở dài một hơi. Nghĩ thầm cái này nên ăn no rồi đi. Cái này khẩu khí này tùng có chút sớm, Lâm Nguyên chỉ nhắm mắt chỉ là vì tiêu hóa trong đầu ký ức. Nửa phút không đến, Lâm Nguyên liền đứng lên, cũng bưng đĩa hướng mua cơm binh sĩ đi đến. Nhìn xem Lâm Nguyên lại tới, binh sĩ mắt trừng chóng đốc. cho ta một chén cơm, 5 cái bánh bao, lại đến điểm dưa muối. Lâm Nguyên đưa qua đĩa nói, tốt tốt tốt, ta cái này cho người thêm. Binh sĩ có chút không tin tà nói, lần nữa cho Lâm Nguyên trong mâm đổ đầy. Tiếp xuống Lâm Nguyên mỗi 6 phút qua tới một lần. Cái này mua cơm binh sĩ chưa từng tin tà, đến bội phục, sau đó là chấn kinh, cuối cùng thì lại như là gặp ma. Không quá ngọ giờ cơm ở giữa có hạn, trừ bỏ xếp hàng thời gian Lâm Nguyên hết thảy chỉ 8 lội, ăn vào cuối cùng nhà ăn chỉ còn lại Lâm Nguyên cùng phụ trách phòng ăn những người kia. Những người này vốn là dự định thu thập một chút, bắt đầu rửa chén nhưng nhìn đến Lâm Nguyên còn tại ăn, một bên còn có một cái mua cơm binh sĩ một mặt khiếp sợ nhìn xem. Thế là nhao nhao vây quanh hỏi một chút xảy ra chuyện gì. Ngoại trừ lần đầu tiên là một chén cơm 3 cái bánh bao, cái khác đều là một chén cơm thêm 5 cái bánh bao. Cái này mua cơm binh sĩ liền trơ mắt nhìn Lâm Nguyên ăn hết 8 bát cơm thêm 38 cái bánh bao. Nghe được mua cơm binh sĩ nói như vậy, đám người cũng không tin, cảm thấy người binh sĩ này khẳng định tại nói mạnh miệng. Làm sao có thể có người dừng lại có thể ăn nhiều như vậy, thật là lạ, như thế nào một cái tuyệt thế lớn thùng cơm a. Ăn xong thứ 8 bản, Lâm Nguyên vừa ăn xong liền đi đường mang gió đi. Ngay cả những cái kia chuẩn bị hỏi hắn đến tuột cùng đã ăn bao nhiêu người đều không để ý đến. Vì cái gì Lâm Nguyên vội vã như vậy đâu, còn không phải ăn quá nhiều, lại tiêu hóa, cho nên muốn đi nhà xí. Kỳ thật ăn xong thứ 7 bản Lâm Nguyên liền đã cảm giác rất cuốn lên, bất quá vì nhiều bạch chơi dừng lại, Lâm Nguyên đành phải chịu đựng. Ăn xong thứ 8 bản, rốt cục nhanh sắp không nhịn được nữa. Lâm Nguyên lấy 100 mét bắn vọt tốc độ xông vào nhà xí, sau đó cấp tốc cởi quần xuống ngồi xuống. Tiếp xuống cả cái nhà xí phát ra vang động trời. A, thoải mái. Đạt được thả ra Lâm Nguyên chỉ cảm thấy thư sướng vô cùng. Mấy phút sau Lâm Nguyên đi ra nhà xí, hướng về lều vải đi đến. Tân binh huấn luyện trong lúc đó, giữa chưa có một đoạn thời gian nghỉ ngơi, lúc này những người khác đã tại trong trướng đồng nằm xuống nghỉ ngơi. Lâm Nguyên, ngươi trở về a, ta mang cho ngươi 2 cái màn đầu. Gặp Lâm Nguyên trở về Trịnh Hổ chào hỏi. Ngạch, tạ ơn, ta hiện tại đã có thể hành động, vừa mới còn đi nhà ăn ăn cơm, về sau cũng không cần mang cho ta trước đó làm phiền ngươi. Lâm Nguyên tiếp nhận màn đầu nói,